Chương 83, ngẫu nhiên gặp mặt hoàng hậu xinh đẹp. Chương 83, ngẫu nhiên gặp mặt hoàng hậu xinh đẹp. Tô Mật có chút choáng váng, nàng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng cấm quân xuất hành, đã thấy vị đô úy mặc giáp kia đi đến trước mặt Dương Dịch, nói là quan gia mời hắn vào hoàng cung. Tô Mật tuy biết tiểu thúc tử đã đô giải nguyên, nhưng không biết tiểu thúc tử lại có thể nói chuyện với cả quan gia. Đúng lúc nàng đang trong trạng thái mơ hồ, lại thấy một tiểu nương tử ăn mặc như thần nữ đi đến trước mặt nàng, khẽ mở đôi môi anh đào, "Tẩu tẩu xin chào, ta tên là Triệu Thiển Vi." Dương Dịch bất lực nhìn Triệu Thiển Vi đang e thẹn. "Nàng đang làm gì vậy? Đâu phải gặp phụ huynh, sao lại có biểu cảm này?" Tô Mật liếc Dương Dịch một cái, định quỳ xuống, nhưng bị Triệu Thiển Vi đỡ lấy. "Tẩu tẩu, hôm nay ca ca ta muốn gặp Dương Dịch một mặt, ta đến đón hắn, sẽ mất một chút thời gian đó." Tô Mật cười cười, nói, "Không sao đâu, thúc thúc, nếu quan gia muốn ngươi vào cung thì ngươi cứ đi đi, đừng để mất lễ nghi." Nàng tuy thất vọng không thể ra ngoài dạ phố, nhưng lễ nghĩa vẫn phân biệt rõ ràng, huống hồ đây là vinh dự lớn lao, người bình thường không có được đãi ngộ này. Trên loan giá, chỗ ngồi chính như một chiếc giường nhỏ, trải một lớp gấm vóc. Bên cạnh còn có một lư hương, đặt một bàn trà không lớn không nhỏ, trên bàn đặt mấy chén trà thanh thơm, nhìn khí chất này hẳn là vừa pha xong. Dương Dịch nói, "Công chúa Thiển Vi, quan gia sao lại đột nhiên tìm ta?" Triệu Thiển Vi liếc hắn một cái, "Chẳng phải là do ngươi gây ra sao?" Dương Dịch cười gượng gạo, cái liếc mắt của Triệu Thiển Vi rất phong tình, trang phục lộng lẫy như hoa đào, khiến hắn có chút, "Quan gia cũng biết chuyện của ta với Cao Nha rồi sao?" Triệu Thiển Vi bĩu môi, "Là ta qua nói với ca ca đó, ngươi thật là biết gây chuyện." Đột nhiên nàng phừng má, tức giận nói, "Này, ta còn đang tính toán với ngươi đó. Liêu Tiêu Tiêu là chuyện gì vậy?" Dương Giải Nguyên vì một cô gái thanh lâu mà đánh Cao Nha đã truyền khắp Biện Kinh rồi đó. Dương Dịch không nói nên lời, hắn có thể nói gì chứ? Đâu thể nào khai ra Triệu Cát. Hơn nữa bây giờ hắn với Triệu Thiển Vi hình như cũng không có quan hệ gì, có gì mà phải giải thích. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Hương thơm thanh ngọt, quả nhiên là trà ngon. Triệu Thiển Vi thấy hắn như vậy, không khỏi càng tức giận, trừng mắt nhìn hắn, như thể một cô vợ nhỏ thấy chồng mình ngoại tình. Hừ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Dù có cầu xin cũng vô ích, không thèm để ý đến ngươi nữa. Dương Dịch trầm âm, chén trà này là ngươi pha sao? Đúng vậy. Mùi vị thế nào? Thảo nào thơm vậy, tài pha trà của Thiển Vi không thể chê vào đâu được. Thật sao? Hì hì. Bước vào điện đường, chỉ thấy sân vườn sâu hun hút, khắp nơi cây xanh rợp bóng, hoa nở rực rỡ như gấm. Gạch đỏ ngói xanh, tường vàng lưu ly, phú quý nhân gian, không gì hơn thế. Xung quanh đình đài lầu gác lại có hoa cỏ điểm xuyết. Vừa qua một hành lang, đã thấy một hồ nước trong vắt, sóng lặng như gương. Bên hồ hoa nở rực rỡ, cành nào cũng tươi tắn, in bóng xuống nước, mặt nước không một gợn sóng, hoa và nước hòa quyện vào nhau. Dương Dịch không kìm được mà khen, "Mẹ kiếp, đẹp thật." Triệu Thiển Vi lườm hắn một cái, "Vẫn là cử nhân đấy, đừng có nói bậy bạ nữa." Dương Dịch sờ sờ mũi, cười nói, "Cử nhân cũng là người, ta đây là bị chấn động rồi. Vậy ngươi nên ngâm một bài thơ mới phù hợp với thân phận tài tử của ngươi." Triệu Thiển Vi đi phía trước dẫn đường, dáng người huyền chuyển. Dương Dịch trầm ngâm nói, "Lầu ngọc lưng trời vang tiếng sáo, gió đưa cung nữ cười nói hòa. Điện ảnh hiện ra nghe đêm tàn, rèm pha lên quận gần sông thu." "Thơ hay." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dương Dịch mở ra, giọng nói này rõ ràng không phải của Triệu Thiển Vi. Từ góc khuất xa xa, một nhóm người bước ra, người dẫn đầu ăn mặc lộng lẫy, đầu đội phượng quan, bên trong mặc áo lụa xanh đơn, thắt lưng trang trí bằng đai màu xanh đậm, treo ngọc bội đôi trắng ngà và vòng ngọc quý. Nàng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lại thêm vẻ đoan trang, đại khí. Triệu Thiển Vi nhảy nhót đi lên, ôm lấy cô gái kia, "Tẩu tẩu." Dương Dịch mở ra, túi người hành lễ, "Thảo dân Dương Dịch bái kiến hoàng hậu." Vương hoàng hậu cười nói, "Thì ra là Dương Giải Nguyên, không cần đa lễ." Dương Dịch đứng thẳng người, nhìn hoàng hậu một cái, lại phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau rồi rời đi ngay lập tức. Triệu Thiển Vi nói, "Tẩu tẩu, hôm nay ca ca muốn gặp Dương Dịch, ta gọi hắn vào cùng, đang chuẩn bị đến thư phòng." Vương hoàng hậu cười tươi nói, "Ta thấy đây là thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của ngươi rồi." Triệu Thiển Vi mặt đỏ bừng, núng nịu không nói. Dương Dịch lén lút quan sát vị hoàng hậu này. Khoảng 18 tuổi, mặt hồng hào, da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, mắt to, là một cô gái mang nét đặc trưng của thời Tống. Nếu Dương Dịch không nhớ lầm, vị Huệ cung Vương hoàng hậu này chết bệnh năm 2 tuổi, hoàng hậu thứ hai của Triệu Cát hình như họ Trịnh. Vương hoàng hậu đột nhiên cười nói, "Dương Giải Nguyên, nghe nói vở kịch Mẫu Đơn Đình là do ngươi sáng tác." Dương Dịch nói, "Bẩm hoàng hậu nương nương, đúng là tác phẩm của hạ thần." "Tốt, nếu rảnh rỗi, ngươi có thể cho ta xem toàn bộ vở kịch đó nhé." Vương hoàng hậu nói. Dương Dịch mở ra, nhưng không do dự, lập tức đồng ý, dù sao đối với hắn cũng không có gì khó khăn. Vương hoàng hậu nói chuyện với Triệu Thiển Vi một lúc rồi nhẹ nhàng bước đi. Triệu Thiển Vi thè lưỡi, "Lạ thật, lại gặp tẩu tẩu rồi." Dương Dịch tò mò nói, "Lạ sao?" Triệu Thiển Vi cười nói, "Tẩu tẩu bình thường sẽ không ra ngoài, đều ở trong cung điện, buồn chán lắm." Dương Dịch suy nghĩ, hắn theo Triệu Thiển Vi đi thêm vài vòng, cuối cùng cũng đến một cung điện xa hoa của Triệu Cát. Triệu Thiển Vi đẩy cửa ra, đập vào mắt là một không gian cực lớn, bình hoa gốm nhũ men trắng xanh đứng yên một bên. Trên tường treo đầy những bông cúc trắng cắm đầy quả cầu thủy tinh. Trên bức tường phía tây chính giữa treo hai bức yên vũ đồ của Mễ Tương Dương, hai bên treo một cặp câu đối. Đó là bút tích của Nhan Lô Công, lời thơ là: "Yên hà nhàn cốt cách, tuyển thạch dã sinh ai." Trên bàn đặt một đỉnh lớn. Bên trái trên giá gỗ tử đàn đặt một chiếc đĩa lớn men quan, trong đĩa đựng hàng chục quả Phật thủ vàng nóng tinh xảo. Bên phải trên giá sơn dương treo một chiếc khánh ngọc trắng, bên cạnh treo một chiếc đũa nhỏ. Hai người cúi mình trước bàn, toàn tâm toàn ý vẽ tranh. Nghe tiếng mở cửa, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt nói, thập tam muội, lần sau vào cửa thì gõ cửa trước, may mà ta có chuẩn bị tâm lý, nếu không bức tranh này lại bị hỏng rồi. Triệu Thiển Vi cười hì hì nói, ca ca. Chương 84, hành động kỳ lạ của Triệu Cắt. Chương 84, hành động kỳ lạ của Triệu Cắt. Triệu Cắt dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái, Dương Dịch không phải lần đầu gặp Triệu Cắt, nhưng lần này cảm giác lại khác, có lẽ là do đang ở trong hoàng cung, khiến hắn toát ra một tia uy nghiêm. Triệu Thiển Vi lặng lẽ lui ra ngoài. Dương Dịch cúi người hành lễ, tham kiến quan gia. Triệu Cắt đặt bút xuống, cười nói, thôi được rồi, chỉ có hai chúng ta, những lễ nghi rườm rà đó không cần thiết. Dương Dịch tạ ơn. Mặc dù Triệu Cắt nói vậy, nhưng hắn không thể thật sự tùy tiện như vậy. Dương Dịch, lần trước ngươi làm việc ta giao rất tốt. Triệu Cắt cười nói. Dương Dịch nói, việc quan gia phân phó, Dương Dịch tự nhiên sẽ dốc sức làm. Thơ tử của ngươi làm rất hay, một đời một kiếp một đôi người. Ngay cả hoàng hậu cũng tò mò hỏi ngươi đó. Triệu Cắt đi đến trước mặt Dương Dịch. Dương Dịch nhớ lại hoàng hậu vừa gặp, nghiêm mặt nói, tài năng của học sinh so với quan gia còn xa lắm. Hắn nói lời chính nghĩa, như thể đó là sự thật. Triệu Cắt dở khóc dở cười, ngươi định nọt khéo thật. Dương Dịch lắc đầu nói, học sinh không hề định nọt, quan gia gánh vác xã tắc, trăm công ngàn việc, lại tinh thông cầm kỳ thư họa, tự thành một phái. Học sinh còn kém xa lắm. Triệu Cắt đột nhiên nói, nói đến chuyện này, chấm nhớ ngươi từng vẽ chân dung cho thập tam muội, kỹ pháp đó chưa từng nghe thấy, chấm chưa từng thấy có thể vẽ tranh như vậy. Dương Dịch nhìn Triệu Cắt với vẻ mặt cầu thị, nói, kỹ pháp của học sinh chú trọng hình dáng mà không chú trọng ý nghĩa, tuy vẽ rất giống, nhưng lại không có ý cảnh bên trong. Triệu Cắt nói, có thể vẽ giống như người thật cũng là một tài năng. Họa viện của chấm còn thiếu vài người, nếu ngươi không đỗ cử nhân, đó cũng là một chuyện tốt. Dương Dịch lau mồ hôi trên trán. Lời nói của Triệu Cắt khiến hắn có chút hổ thẹn. Triệu Cắt nói, ngươi đã giúp Liêu Tiêu Tiêu giành được Hoa Khôi, chắc hẳn cũng đã tốn không ít tâm sức. Ngươi có thể đề xuất một yêu cầu với chấm, chỉ cần không quá đáng, chấm có thể đáp ứng. Dương Dịch không nói nên lời, lại nữa sao? Hắn chắp tay nói, vì vua giải ưu, thực sự là việc trong phận sự của học sinh. Quan gia không cần để tâm. Triệu Cắt cười như không cười nói, ngươi chắc chắn? Dương Dịch cười nói, học sinh chắc chắn. Triệu Cắt đột nhiên nói, tốt, nếu ngươi không muốn phần thưởng cũng được. Chấm có vài vấn đề vẫn chưa giải đáp được. Ngươi là tài tử nổi tiếng Biện Kinh, đến giúp chấm giải đáp nghi hoặc. Dương Dịch ở một tiếng, chỉ biết cười khổ đồng ý, hắn không hiểu, rốt cuộc Triệu Cắt muốn làm gì. Triệu Cắt trải giấy tuyên ra, cười nói, chấm hôm trước ngẫu nhiên được một bài thơ, muốn dùng nó để vẽ tranh, nhưng lại không thể vẽ được bức nào ưng ý, ngươi thử xem sao. Dương Dịch giơ người về phía trước, thấy Triệu Cắt viết mấy chữ lớn trên giấy. Cành non xanh biết điểm hồng, xuân sắc làm phiền không cần nhiều. Dương Dịch mở ra, bài thơ này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn vẽ ra một bức tranh nổi bật thì không dễ. Hắn không biết mục đích của hoàng đế là gì, nhưng Triệu Cắt đã nói vậy, chắc chắn là muốn hắn vẽ ra một bức tranh cực kỳ đẹp. Cành non xanh biết điểm hồng, rất đơn giản, chỉ cần vẽ một bông hoa trên lá xanh là được. Cái khó nằm ở câu sau. Xuân sắc làm phiền không cần nhiều, làm thế nào để thể hiện cảnh giới xuân sắc không cần nhiều này? Dương Dịch suy nghĩ nát óc. Triệu Cắt cười mà không nói. Đề bài này hắn cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể đưa ra đáp án lưu ý, không biết Dương Dịch có thể làm được không. Một lát sau, Dương Dịch mắt sáng lên, cười nói, được rồi. Triệu Cắt mở ra, lập tức nhìn sang. Dương Dịch cầm bút lông sói mun, phóng khoáng vung bút. Trên giấy tuyên trắng, lập tức hiện ra hai cây xanh, dưới cây xanh từ từ phát họa ra một đỉnh cát, trong đỉnh cát, một thị nữ đang tựa lan can đứng. Đôi môi anh đào kiều diễm của nàng trong khung cảnh xanh biết hiện lên rực rỡ, mang đến cảm giác xuân sắc vô biên, động lòng người. Dương Dịch vừa đặt bút, liền nghe Triệu Cắt vỗ tay khen ngợi, hay, hay một điểm hồng. Triệu Cắt mặt đầy ý cười, hiển nhiên rất hài lòng với tài năng nhanh nhạy của Dương Dịch, trong thời gian ngắn ngủi, có thể vẽ ra một bức tranh khiến hắn hài lòng như vậy, thật sự là thiên tư phi phàm, càng khó có được là không câu nệ hình thức. Những ý tưởng bay bổng khiến hắn rất ân thưởng Dương Dịch khiêm tốn cười cười, đối với lời khen của Triệu Cắt không hề có chút dao động nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, Triệu Cắt từng ra đề này trong một kỳ thi họa viện nào đó, và nó cũng rất nổi tiếng ở đời sau. Ý tưởng phá đề này đương nhiên không phải do hắn nghĩ ra, chỉ là không biết Triệu Cắt ra đề thi hắn lúc này là có ý gì. Triệu Cắt cười tươi, nói, Dương Dịch, ngươi quả là kỳ tài, không vào họa viện thật đáng tiếc. Dương Dịch vội vàng chắp tay, quan gia quá khen, học sinh càng muốn ra làm quan, vì quan gia giải ưu. Nói đùa, hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới đỗ giải nguyên, tiếp theo là thi hội, thi đỉnh, chỉ cần thuận lợi là có thể một bước lên mây, chính thức bước vào tầng lớp đại phu, cần gì phải đi làm họa sĩ. Lùi một vạn bước mà nói, mình đã không muốn cố gắng nữa, đi tìm Triệu Thiển Vi xin bao nuôi chẳng phải cũng được sao? Đầu óc bị lừa đá rồi, mới đi vẽ tranh. Triệu Cắt thở dài một tiếng, biết Dương Dịch sẽ không thay đổi ý định. Bây giờ phần lớn thư sinh đều có suy nghĩ này, trừ khi con đường làm quan vô vọng, nếu không ai sẽ đi vẽ tranh. Hắn có chút mất hứng nói, nếu ngươi không muốn, chấm cũng không miễn cưỡng ngươi. Chấm ở đây còn một đề, ngươi về nhà suy nghĩ kỹ, còn về phía Cao Cầu, ta đã nói chuyện rồi. Triệu Cắt dừng lại, cười nói, trong thời gian ngắn, ngươi sẽ không gặp Cao Khảm nữa. Dương Dịch ở một tiếng, thầm nghĩ, Triệu Cắt cũng có sức mạnh, là do mình muốn báo thù Cao Khảm, nhất định phải kéo mình vào lý do này. Cao Khảm cũng xui xẻo, trêu chọc ai không được, lại cứ phải trêu chọc Liêu Tiêu Tiêu. Triệu Cắt nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Dịch, cười nói, chấm đọc trang tử. Thiên địa có một câu, nếu vậy, giấu vàng trong núi, giấu ngọc trong vực, không ham của cải, không gần phú quý. Có chút không hiểu. Ngươi về nhà suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó chấm sẽ hỏi lại ngươi vấn đề này. Triệu Cắt nhấn mạnh giọng điệu vào bốn chữ suy nghĩ kỹ. Dương Dịch có chút mơ hồ, nhưng động tác tay lại không chậm, chắp tay nói, học sinh tuân chỉ. Triệu Cát vẫy tay, người ra ngoài đi. Thập Tam Muội chắc đang đợi ngươi. Giọng điệu của hắn có chút trêu chọc, khiến Dương Dịch bỏ mặt. Dương Dịch hành lễ, từng bước lui ra ngoài. Thật ra, hắn bây giờ có chút mơ hồ, hôm nay Triệu Cát gọi hắn đến, ngoài việc vẽ một bức tranh, ném cho hắn một vấn đề ra, không có chuyện gì khác. Đương nhiên còn giúp hắn giải quyết chuyện của Cao Nha, chỉ là Triệu Cát không thể lớn tiếng gọi mình đến mà không có chút ý đồ nào, còn câu nói cuối cùng kia là có ý gì nữa? Chương 85, hai công chúa, bốn cô gái. Chương 85, hai công chúa, bốn cô gái bước ra khỏi cửa, Triệu Thiển Vi chắp tay sau lưng, cung trang thức tha, có chút cảm giác cơi gió bể. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng quay người lại cười, Dương Dịch, ngươi ra rồi sao? Ánh nắng chiếu lên người nàng, như tiên tử giáng trần. Gạch đỏ ngói xanh, tường vàng lưu ly, cũng không sánh bằng một phần rực rỡ của nàng. Thấy Dương Dịch có chút ngẩn người, nàng hơi e thẹn cười, ngốc tử, ngươi nhìn gì vậy? Dương Dịch ngâm nga, da như sứ đẹp môi như anh đào, mắt sáng răng ngà trăm vẻ quyến rũ. Triệu Thiển Vi mím môi nói, ngươi đang nói ta sao? Ở đây không có ai khác, chắc chắn tên xấu xa này đang khen ta rồi. Thử, nương nói con gái quý giá nhất không phải là nhan sắc, mà là thứ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Dù ngươi có khen ta, ta cũng sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi đâu, nhiều nhất cho ngươi sở tay một chút thôi. Công chúa kiêu ngạo ưỡn cổ cao quý trắng như thiên nga, yên lặng chờ đợi lời khen ngợi dành cho mình. Dương Dịch khỏe miệng nở nụ cười, bước tới, càng ngày càng gần Triệu Thiển Vi. Triệu Thiển Vi thở gấp, sắc mặt có chút không tự nhiên. Tên xấu xa này sao lại gần thế? Không được rồi, không được rồi. Triệu Thiển Vi ánh mắt hoảng loạn, lại mang theo một tia kỳ vọng. Nhìn Dương Dịch thẳng tắp vượt qua nàng. Dương Dịch ôm một con mèo trắng tinh trên đất. Con mèo này rõ ràng được ai đó chăm sóc cẩn thận, lông trên người không dính một hạt bụi, lại rất mềm mượt. Trên người ẩn hiện một mùi thơm thoang thoảng. Đây không phải là nước hoa hồng xịt lên, mà hẳn là mỗi ngày dựa vào những thứ rất thơm, tích tụ lâu ngày mà có mùi thơm. Con mèo trắng rõ ràng không nhẹ, mập ú, trên cổ tròn trịa đeo một chiếc khóa vàng, trên đó viết ba chữ Tuyết Sư Tử. Mắt mèo màu xanh lam, như những viên ngọc bích xanh lam có màu sắc cực đẹp, nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền. Dương Dịch khẽ nói, "Xích Ngọc Phi Luyện." Triệu Thiển Vi tức giận đi đến trước mặt Dương Dịch, nói, "Ngươi vừa nãy ý gì vậy?" Dương Dịch nhìn Triệu Thiển Vi mặt đỏ bừng, ánh mắt hung dữ cười nói, "Thiển Vi, ngươi đang nói gì vậy?" "Ta không hiểu." Triệu Thiển Vi ấp úng nói, "Chính là ngươi bài thơ vừa nãy ấy." Dương Dịch ánh mắt trêu chọc, da như sứ đẹp môi như anh đào, mắt sáng răng ngà trăm vẻ quyến rũ. "Thiển Vi có gì không hiểu sao?" Triệu Thiển Vi nũng nịu nói, "Ngươi là đồ xấu xa, rõ ràng biết ý ta, thôi thôi, ta hỏi ngươi, ngươi đang nói ta sao?" Dương Dịch sờ sờ cằm nói, "Đương nhiên rồi." Thấy ánh mắt mong đợi của Triệu Thiển Vi, hắn cười nói, "Đương nhiên rồi. Trong sân này ngoài ngươi và ta ra, còn có ai khác sao? Hay là hắn chỉ vào Tuyết Sư Tử, Thiển Vi cho rằng ta đang nói nó sao?" Triệu Thiển Vi mặt đỏ bừng, cứ miệng nói, "Đương nhiên không phải, ta đâu có ngốc." Dương Dịch ở một tiếng, bắt đầu yên lặng vuốt mèo. Con mèo này rất mập, toàn thân ấm áp, lông mềm mượt vô cùng. Triệu Thiển Vi liếc nhìn, kinh ngạc nói, "Đây là Xích Ngọc Phi Luyện của Tam tỷ sao?" Dương Dịch mở ra, "Tam tỷ?" Triệu Thiển Vi ôm lấy con mèo, vuốt ve hai cái, "Con mèo này sao lại chạy đến đây? Tam tỷ lại lo lắng rồi, đi thôi." "Dương Dịch, chúng ta đi trả Tuyết Sư Tử cho nàng ấy." Dương Dịch sờ sờ mũi, rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ vừa nãy của Triệu Thiển Vi, trong lòng cười một tiếng, theo Triệu Thiển Vi đi về một hướng khác. Trong một căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế, chống cằm lặng lẽ nhìn về phía trước. Trước mặt nàng, đang đứng hai cung nữ, một người mặc nam trang, ăn mặc như thư sinh, một người mặc áo lụa mỏng như tiểu thư khuê các. Tiểu nương tử khuya khoát hạ cố tiểu sinh vô cùng hoảng sợ. "Xin hỏi nguyên do?" "Chỉ vì nghe tú tài kêu là thảm thiết chị ta, mỹ nhân của ta đầy ai oán cảm động, chắc là người đau lòng, đặc biệt đến hỏi thăm." "Thì ra là vậy. Nhà có ai?" "Chính là một vở kịch của Mẫu Đơn Đình." Hai cung nữ này diễn xuất nhập tâm, mang theo cảm xúc. Cô gái ngồi trên ghế, đờ đẫn nhìn họ biểu diễn, ánh mắt lơ đãng không biết đang nghĩ gì. "Tam tỷ." Một giọng nói trong trẻo truyền đến, như tiếng én hót chim kêu. Triệu Kỳ quay người lại, ngoài cửa sân bước vào hai người, một nam một nữ, nam thì tuấn tú, nữ thì diễm lệ, hoàn toàn như một đôi mỹ nhân. Dương Dịch tập trung nhìn, người ngồi trên ghế chính là một mỹ nhân, dung mạo có vài phần giống Triệu Thiển Vi, nhưng trưởng thành hơn, đôi mắt phượng đầy quyến rũ, ánh mắt linh động, mũi cao thẳng, môi anh đào. Lúc này đang cười tươi nhìn về phía này. Đương nhiên, Dương Dịch không phải người tự luyến, vị tam công chúa này hẳn là đang nhìn muội muội mình và cả con mèo nữa. Triệu Kỳ mặc một chiếc váy màu đỏ rực thêu hoa hải đường và đuôi phượng, trông yêu mị động lòng người. Màu sắc này người bình thường mặc lên chỉ là bắt chước, nhưng trên người nàng lại vô cùng phù hợp. Triệu Kỳ đứng dậy cười nói, thì ra là thập tam muội. Tuyết Sư Tử lại chạy mất rồi. May mà muội đưa về, vị này là. Nàng đôi mắt đẹp quét qua Dương Dịch, khoe miệng nở nụ cười, không biết đang nghĩ gì. Triệu Thiển Vi mặt đỏ bừng, nói, hắn chính là Dương Dịch đó. Dương Dịch chắp tay, bái kiến tam công chúa điện hạ. Triệu Kỳ sắc mặt nghiêm túc, thu lại vẻ yêu mị, Dương Giải Nguyên không cần đa lễ. Thiếp thân cũng rất thích thơ từ của Giải Nguyên và vợ mẫu đơn này. Dương Dịch cười nói, điện hạ khách khí rồi. Triệu Kỳ tò mò nói, Giải Nguyên hôm nay là? Triệu Thiển Vi líu lo nói, tam tỷ, hôm nay là ca ca mời Dương Dịch vào cung đó, bình thường hắn đâu có cơ hội. Tỷ không phải vẫn luôn thích mẫu đơn đỉnh của hắn sao, hôm nay lại bảo hắn diễn một vở kịch mới cho tỷ xem. Triệu Kỳ lườm nàng một cái, ánh mắt quyến rũ, ngươi cứ nói bậy, Dương Giải Nguyên đừng nghe muội muội này của ta. Nàng ta vốn dĩ nghịch ngợm như vậy. Dương Dịch cười nói, tam điện hạ nói đúng. Thiển Vi quả thật có tính cách nghịch ngợm. Chỉ là nàng ấy nói cũng không sai, nếu tam điện hạ muốn, ta có một câu chuyện. Triệu Thiển Vi hiển nhiên không hài lòng với việc Dương Dịch nói nàng lịch ngợm, nhíu nhíu cái mũi thơm. Triệu Kỳ tinh ý nhận ra cách xưng hô của Dương Dịch, nhưng không nói thẳng, chỉ cười nhạt nói, Dương Giải Nguyên đã có tác phẩm mới, thiếp thân tự nhiên muốn nghe. Thái Vân, Triều Lộ, mang cho Dương Giải Nguyên và Thập Tam công chúa một cái ghế đến đây.
Vâng.
Hai thị nữ xinh xắn mang đến hai cái ghế, Dương Dịch lung dung ngồi xuống. Hai công chúa, hai thị nữ, một cô gái xinh đẹp cứ thế ngồi trước mặt hắn, chờ hắn bắt đầu kể chuyện. Dương Dịch cười nói, ngày xưa chương 86, hận không thể cùng ăn cùng ngủ, cùng giường cùng chiếu chương 86, hận không thể cùng ăn cùng ngủ, cùng giường cùng chiếu ba ba ba, cô Chu, công tử là đáng thương quá. Triệu Thiển Vi lau nước mắt. Hai nha hoàn phía sau cũng vẻ mặt ủy khuất. Triệu Kỳ mắt hơi đỏ, nhìn Dương Dịch nói, đầu óc Dương Giải Nguyên toàn chứa những câu chuyện khiến con gái phải khóc. Nàng trưởng thành hơn ba cô gái còn lại, đương nhiên sẽ không mất đi phong thái, nhưng cũng không khá hơn là bao. Dương Dịch cười gượng gạo, hắn đâu biết mấy cô gái này lại mít ướt đến vậy, nói vài câu đã khóc sướt mướt, nếu kể hết những câu chuyện cảm động khác thì chắc hắn bị nhấn chìm mất. Triệu Kỳ nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên hỏi, Dương Giải Nguyên đã nghĩ ra những câu chuyện như vậy, chắc hẳn rất hiểu chuyện nam nữ. Thiếp thân muốn biết, trên đời này thật sự có tình cảm sống chết bên nhau sao? Nàng nói xong, ba cô gái phía sau lập tức im lặng, vẻ hai muốn nghe vị tài tử lớn này nói gì. Dương Dịch mở ra, rõ ràng không ngờ Triệu Kỳ lại hỏi hắn câu này. Hắn trầm ngâm nói, điện hạ, vấn đề này mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Triệu Kỳ thất vọng nói, Dương Giải Nguyên cũng không biết sao. Dương Dịch cười cười, điện hạ tuy ta không thể trả lời chính xác cho ngươi, nhưng có thể tặng ngươi một câu nói.
Câu gì?
Triệu Kỳ hỏi. Dương Dịch thở dài, chữ tình này không biết từ đâu mà có, không biết nơi nào dừng chân, không biết nơi nào kết nối, không biết nơi nào giải thoát, không biết nơi nào ẩn mình, không biết nơi nào kết thúc. Ngươi không biết những gì ngươi biết, ta không biết nơi nào dừng lại. Dương Dịch và Triệu Thiển Vi ở đó một lúc rồi rời đi. Thiển Vi, Tam công chúa đã xuất giá rồi sao? Dương Dịch tò mò hỏi. Triệu Thiển Vi liếc hắn một cái, ngươi hỏi cái này làm gì, không phải là nhìn chúng Tam tỷ ta rồi chứ? Đừng hỏng, nàng ấy đã gả chồng rồi, gả cho con trai út của Thái Kinh. Dương Dịch mở ra, nghĩ đến vẻ mặt u sầu của cô gái, cười nói, đã gả chồng rồi, sao còn ở trong cung? Triệu Thiển Vi hừ nói, chẳng phải là Thái Vũ kia ngày nào cũng ăn chơi chắc táng không bao giờ về nhà, bên ngoài nuôi vô số bộ nhí. Người nhà họ Thái coi Tam tỷ như một vật trang trí, chẳng có chút tình người nào, ai mà muốn về cái nhà đó. Dương Dịch suy nghĩ, thảo nào vị Tam công chúa này lại hỏi mình những câu hỏi kỳ lạ như vậy. Chỉ là mình, như vậy có tốt không, kể một đống chuyện phản kháng, theo đuổi tình yêu, vị công chúa này sẽ không bị mình dẫn dắt lệch lạc chứ. Từ hoàng cung đi ra, men theo sông biển mà đi về. Trên đường người qua lại tấp nập, dòng sông thỉnh thoảng trôi nổi những chiếc thuyền hoa, bên trong có vài cô gái nhỏ, cũng rất xinh đẹp. Dương Dịch đứng thẳng người, vai rộng eo hẹp, mặt mày tuấn tú, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt quyến rũ của các tiểu thư. Nhưng hắn lòng không vướng bận, chỉ chuyên tâm đi bộ, không hề bị vật ngoài lay động. Bùm. Dương Dịch đầu đau nhói, khiến hắn tỉnh khỏi cơn mơ ngộng, hắn ngẩng đầu lên thấy một vòng lông đen khô và thiếu độ bóng, còn có một mùi lạ. Phía trên là một cái đầu cực kỳ tuấn tú, nhìn là biết có thể báo quan, là loại cướp bóc mà không cần bằng chứng. Người đàn ông kia nhe răng cười, lộ ra một hàm răng vàng ố, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Dương Dịch nhíu mày, lùi lại một bước, trầm giọng nói, vị huynh đài này khẩu khí thật lớn. Người đàn ông kia ngẩn ra, cười nói, Dương Giải Nguyên nói gì vậy? Ta còn chưa nói gì mà. Ở Dương Dịch bất lực nói, vị huynh đài này có chuyện gì vậy? Trông không giống có ác ý, hơn nữa đây là giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ anh chàng này còn có thể bắt cóc hắn sao? Người đàn ông mặc một chiếc áo vải màu nâu nhạt, mặt mũi hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết là một hảo hán giang hồ. Dương Dịch suy nghĩ kỹ, mình đắc tội với hảo hán như vậy từ bao giờ? Có cần thử nói thiên vương cái địa hồ không? Người đàn ông kia nói, Dương Giải Nguyên không cần căng thẳng, tiểu nhân không có ác ý. Nói xong, hắn cười cười, cố gắng thể hiện thiện ý của mình, đứa trẻ đi ngang qua hoa một tiếng khóc thét. Mẹ đứa bé bế đứa bé lên, cảnh giác nhìn hắn một cái, rồi chạy mất hút. Người đàn ông, Dương Dịch ho khan một tiếng, vị huynh đài khẩu khí lớn này, Dương Mỗ hình như không quen ngươi. Người đàn ông nói, tiểu nhân là thuộc hạ của thái tướng, hôm nay phụ mệnh công tử nhà ta đến mời Dương Giải Nguyên vào phủ gặp mặt. Dương Dịch cau mày, con trai Thái Kinh mời mình, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, mình hình như không có chút liên hệ nào với nhà họ Thái, ngoại trừ một người đàn ông béo phì nghi là người nhà họ Thái. Dương Dịch lớn tiếng nói, vị hảo hán này không phải đang lừa ta sao? Dương Mỗ với công tử nhà họ Thái chưa từng quen biết, sao hắn lại mời ta? Người đàn ông lắc đầu nói, công tử có ý gì, tiểu nhân cũng không biết. Dương Giải Nguyên đi theo ta thì biết. Dương Dịch lắc đầu nói, chỉ cần ngươi há miệng nói ra một câu, ai biết ngươi nói thật hay nói dối. Dương Mỗ chắc chắn sẽ không đi. Dương Dịch đoán chừng người đàn ông này nói thật, dù sao Thái Kinh đang lúc như mặt trời ban trưa, thế lực cực lớn, dám mạo danh người nhà họ Thái, e rằng không thấy mặt trời ngày thứ hai. Chỉ là hắn không có giao thiệp với nhà họ Thái, lúc này nếu đi, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác, hơn nữa nhà họ Thái chưa chắc đã có thiện ý, vì vậy dứt khoát cứ giả vờ hồ đồ. Người đàn ông thấy Dương Dịch từ chối, liền xé toạc áo trước ngực, để lộ bộ ngực rắn chắc như bàn thạch, rộng lớn như biển cả, cùng với bộ lông ngực rậm rạp. Dương Dịch cười lạnh nói, nếu ta không đi theo ngươi, ngươi còn muốn trói ta đi sao? Người đàn ông cung kính nói, Dương Giải Nguyên là văn khúc tinh giáng trần, cử nhân đại lao ra, người thô tục như tiểu nhân đương nhiên không dám động tay động chân với Dương Giải Nguyên. Lời chưa dứt, hắn lại cong cánh tay, đi sang một bên nhấc một tảng đá lớn lên, nhấc lên rất dễ dàng, còn cân nhắc một chút. Bụp, tảng đá rơi xuống đất, tạo thành một cái hố. Dương Dịch mắt co lại, tảng đá này ít nhất cũng nặng cả trăm cân. Anh chàng này nhấc lên như vài trăm dặm vậy. Hắn vô thức lùi lại một bước. người đàn ông cười nói, chỉ là mệnh lệnh của chủ nhân khó làm trái. Nếu Dương Giải Nguyên không đi, tiểu nhân cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh Dương Giải Nguyên, cho đến khi Giải Nguyên đồng ý thì thôi. Dương Dịch hừ nói, ngươi tưởng ngươi uy hiếp ta như vậy là ta sợ ngươi sao? Cùng lắm thì coi như có một vệ sĩ thôi. Người đàn ông vui mừng nói, tiểu nhân ngưỡng mộ Dương Giải Nguyên đã lâu, hận không thể cùng ăn cùng ngủ, cùng giường cùng chiếu trang sĩ. Dẫn đường. Cảm ơn A Vô Vong Ngã E Ngự Hồ Thần, 136310 huyền dụ. Phiếu của Ngọc Đệ. Chương 87, ta muốn tặng mỹ nhân chương 87, ta muốn tặng mỹ nhân theo vị tráng sĩ kia đi thẳng về phía trước, viện kinh thành thời Tống khác với phường thị thời Đại Đường. Khi đó nơi ở gọi là phường, nơi mua bán đồ vật gọi là thị. Đến thời Tống, hạn chế phường thị bị phá vỡ. Đường phố vô cùng phồn hoa. Trên đường người qua lại tấp nập, bóng dáng các tiểu nương tử ẩn hiện. Lúc này Đại Tống đối xử với phụ nữ vẫn khá khoan dung, chưa có tổn thiên lý, diệt nhân dục biến thái như thời sau. Các văn nhân mặc nho bà mới, thương nhân mặc gấm vóc, nhưng nói chung chỉ được mặc màu xanh lam, đen. Dương Dịch tham lam hít một hơi. Đây chính là Đại Tống, chỉ có người xuyên không mới có thể cảm nhận được thịnh thế Đại Tống. Thân thể hắn được cường hóa, miễn cưỡng có thể theo kịp bước chân của vị tráng sĩ này. Theo thời gian, rất nhanh người đi trên đường càng ngày càng ít. Họ đến trước cửa một viện lớn uy nghi, lộng lẫy, cửa rất rộng, từ xa đã có thể cảm nhận được khí chất xa hoa tràn ngập. Trước cửa có hai con sư tử đá ngồi xổm, rất oai phong, bậc thềm rất cao, lát đá cẩm thạch trắng. Sân sâu hun hút, nhìn là biết là một đại viện của gia đình quyền thế. Người đàn ông kia đi đến trước cửa phòng, nói nhỏ vài câu, họ liền được cho vào. Dương Dịch theo tráng sĩ đi theo con đường quanh co một hồi lâu, đình đài lầu cát, núi đá kỳ lạ, không đếm xuể, khiến Dương Dịch mở mang tầm mắt, cảnh sắc ở đây so với hoàng cung cũng không kém. Người đàn ông kia dẫn hắn vào một phòng khách rồi cáo lui. Dương Dịch đợi không lâu, một tiểu tư đi tới chắp tay nói, "Dương Giải Nguyên, đại công tử mời ngài qua đó, ngài đi theo ta." Dương Dịch nhíu môi. Tên này thật là ra vẻ, nhưng đã đến rồi thì xem thử tên này rốt cuộc muốn làm gì. Theo tiểu tư này đến một phòng khách, bên trong có vài văn nhân sĩ tử ngồi rải rác. Chính giữa là một người đàn ông trung niên mặt vàng gọn, ăn mặc lộng lẫy, dường như đang dự tiệc. Hắn vừa bước vào, tiếng nói bên trong lập tức dừng lại. Người đàn ông trung niên kia đứng dậy cười nói, "Vị này chính là Dương Giải Nguyên nổi tiếng biệt kinh. Hạ quan Thái Du đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Dương Dịch vẻ mặt bình thản, chắp tay nói, "Bái kiến Thái tướng công." Thái Du tướng mạo âm trầm, lúc này lại vẻ mặt hòa nhã, có chút không phù hợp, hắn lại không hề hay biết. "Dương Giải Nguyên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trương Phong Trương Tài tử." Dương Dịch yên lặng lắng nghe, cẩn thận đánh giá những người này vài lần. Thảo nào có chút quen mắt, những người này không ít là những người đỗ cử nhân năm nay, những người còn lại trong lĩnh vực của mình cũng có chút tài năng. Thái này tụ tập nhiều người như vậy để làm gì? Thái không biết Dương Dịch nghĩ gì, cười lớn nói, "Người đâu, bàn ghế cho Dương Giải Nguyên." Hắn kéo Dương Dịch đến bên cạnh mình, người hầu bên cạnh mang đến một chiếc ghế bọc gấm thêu hoa, Dương Dịch ung dung ngồi xuống. Thái Du cười nói, "Hôm nay được gặp Dương Giải Nguyên, ta vô cùng vui mừng, ca múa." Theo lệnh của hắn, một đội ca kỹ mặc áo lụa mỏng lần lượt bước ra từ ngoài cửa, tiếng tơ trúc vang lên, khung cảnh lập tức náo nhiệt. Giữa những cô gái đó có một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ cung trang màu xanh non, dáng người mềm mại, uyển chuyển thức tha, lông mày lá liễu, mắt to, làn da trắng nõn như sứ cao cấp. Một người bên cạnh cười nói, "Dương Giải Nguyên, Thái tướng công rất coi trọng tài năng của ngươi đó, ngay cả Nguyệt Cơ cũng được phái ra rồi." Người này chính là Trương Phong. Dương Dịch thấy hắn có vài phần quen thuộc, hẳn là cử nhân cùng khóa năm nay. Lúc này dựa vào tình nghĩa đồng môn mà nói vài câu với Dương Dịch, trong lời nói có chút chua chát. Dương Dịch liếc nhìn Nguyệt Cơ, quả nhiên là dung nhan tuyệt thế, quyến rũ động lòng người, thảo nào những tài tử đạo mạo này đều trở nên mê mẩn. Thái Du cười nói, "Gia phụ từng nói, Dương Giải Nguyên có tài làm tể tướng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là người Trung Long Phượng, thanh niên tuấn kiệt." Dương Dịch khỏe miệng giật giật, chắp tay nói, "Thái tướng quá khen." Dương Mỗ hổ thẹn không dám nhận. Hắn tinh ý nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh mang theo chút ý, ghen tị, giống như một quả chanh lớn. Thái Du ánh mắt sâu thẳm, cười nói, "Dương Giải Nguyên tài hoa kinh người, là chẳng nguyên. Hôm qua gia phụ còn nói với ta, giả sử có thời gian, vị trí thượng thư cũng có thể làm được, không chừng có ngày còn có thể tiếp nhận vị trí của ông ấy." Dương Dịch mở ra, sau đó nhíu mày. Ý ngầm của Thái Du là Dương Dịch có tài, có thể làm con lớn, nhưng nếu không có người chống lưng thì e rằng cũng không được. Nếu gia nhập phe cánh nhà họ Thái, thì ngay cả tể tướng cũng có thể làm được. Hắn có thể hiểu được, những người có mặt đều là người tinh danh, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ, nhưng không ai nói thêm lời nào. Bởi vì đây là quyết định của Thái Du, họ chẳng qua là dựa hơi mà kiếm sống, khó khăn lắm mới bám được chân nhà họ Thái, thấy sắp bay cao rồi, ai lại ngu ngốc mà nghi ngờ quyết định của Thái Du. Thấy Dương Dịch im lặng, Thái Du không giận mà mừng, nếu trực tiếp từ chối, đó là một kẻ ngốc, không đáng để hắn lôi kéo, nếu trực tiếp đồng ý, loại người xu định như vậy cũng không thể tồn tại lâu trong quan trường. Thái Du đột nhiên cười, chỉ vào căn phòng, nói, "Dương Giải Nguyên, ngươi thấy phủ đệ này thế nào?" Dương Dịch chắp tay nói, "Điện quế lầu lan, đài ngọc các ngọc." Thái Du cười ha hả, chỉ vào Nguyệt Cơ đang múa huyền chuyển, "Dương Giải Nguyên, ngươi thấy người này thế nào?" Dương Dịch nhướng mày, nói, "Da thịt băng ngọc, ngàn kiểu trăm mị." Thái Du nét mặt thu lại, ánh mắt rực rỡ, "Ta muốn tặng mỹ nhân như ngọc và phủ đệ xa hoa, Giải Nguyên thấy thế nào?" Không biết từ lúc nào, tiếng tơ trúc dừng lại. Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở hổn hển của mọi người. Ai nấy mắt như lửa đốt, hận không thể thay thế. Phủ đệ còn chưa nói đến, Nguyệt Cơ lại là sủng cơ của Thái Du, ngay cả nàng cũng nỡ lòng tặng đi, có thể thấy Thái Du coi trọng Dương Dịch đến mức nào. Trương Phong mặt đỏ bừng, thở dốc, miệng khô khốc, hắn là người đứng thứ ba trong kỳ thi Giải Nguyên, chỉ kém Giải Nguyên một chút, nói không ghen tị là không thể, nhưng cũng chỉ giới hạn ở sự ghen tị mà thôi. Bây giờ thấy điều kiện mà Thái Du hứa hẹn, hắn hận quá. Tại sao không phải là hắn? Nếu hắn là người ngoài trăm thì thôi, nhưng lại chỉ kém một chút. Cảm giác cách Kim Sơn chỉ một bước này khiến hắn gần như phát điên, đặc biệt là Nguyệt Cơ đáng thương bên cạnh, dáng người quyến rũ, hơn hẳn vợ hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn gần như không tìm được nữa rồi. Lựa chọn một, đồng ý điều kiện của Thái Du, gia nhập phe cánh Thái Kinh, nhận được công nghệ chế tạo súng Hỏa Mai. Lựa chọn hai, từ chối điều kiện của Thái Du, nhận được đệ dẹt e ạ lệ mắc y, không thể tháo rời, kèm theo một viên đạn. Chương 88, ngươi tên là gì vậy? Chương 88, ngươi tên là gì vậy? Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều học giả, cùng với nụ cười tự tin của Mặc Du, Dương Dịch hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi Thái tướng công, ta là người không làm được quá lớn, vẫn thích sống an nhàn tự tại, chỉ có thể phụ lòng tốt của ngài." Im lặng như tờ. Thái Du sắc mặt cứng đờ, không nói được lời nào, hắn thật không ngờ Dương Dịch lại từ chối. Đây là người bình thường sẽ không từ chối mà. Trương Phong cố gắng nhịn cười, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn gần như muốn cười lớn ba tiếng, xả hết nỗi lòng sung sướng. Dương Dịch này chẳng lẽ không biết thế lực của nhà họ Thái lớn đến mức nào sao? Lại từ chối? Dù có là giải nguyên thì sao? Thái Kinh một câu nói vẫn có thể khiến ngươi không đỗ tiến sĩ. Thái Du sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cười, nếu Dương Giải Nguyên không có ý định, Thái Mô cũng không miễn cưỡng. Trương Phong cho rằng Dương Dịch nhờ vào chức Giải Nguyên mà được Thái Kinh trọng dụng, thật là nực cười. Nhà họ Thái của hắn thông thiên, Thái Kinh lại là tể tướng đương triều, quyền khuynh triều chính. Một Giải Nguyên thì tính là gì? Thái Kinh thực sự coi trọng thái độ của Triệu Cát đối với Dương Dịch, một cử nhân lại có thể được loan giá mời, tầm quan trọng của điều này, người ngoài không biết, hắn Thái Kinh lại không biết sao? Vì vậy mới có màn tặng nhà tặng mỹ nhân này, chỉ là không ngờ Dương Dịch lại từ chối. Thật nực cười như một tên ăn mày từ chối ban thưởng của hoàng đế. Dương Dịch bước ra khỏi phủ Thái, trong lòng không hề gợn sóng. Từ chối cành ô liu của nhà họ Thái là quyết định hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Mặc dù hắn rất muốn có công nghệ chế tạo súng Hỏa Mai, có được thứ này đồng nghĩa với việc có thể xây dựng một lực lượng chiến đấu cao cấp trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ đang là thời Thái Bình, hắn là một thư sinh mà có thứ này cũng chẳng có ích gì, vạn nhất bị người ta tố cáo, đó là tội lớn. Hơn nữa, nếu hắn gia nhập phe cánh Thái Kinh, nhà họ Thái cũng chưa chắc sẽ coi hắn là cốt lõi. Dương Dịch khẽ miệng nở một nụ cười lạnh, chỉ vào chiếc thuyền lớn của nhà họ Thái. Hắn sẽ trở thành con ngựa của Thái Kinh. Tận dụng hết sức lực, dù sao mình cũng là tài tử nổi tiếng mà, huống hồ e rằng Thái Kinh thực sự coi trọng mối quan hệ của hắn với Triệu Thiền Uy, thái độ của Triệu Cắt đối với mình, một Giải Nguyên đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn nghĩ vậy, trong lòng liền thoải mái hơn. Lúc này đối đầu với Thái Kinh mà nói không căng thẳng thì là giả, nhưng đã lên thuyền cướp rồi thì e rằng không dễ xuống. Dương Dịch sờ sờ khẩu đệ dẹt e ạ lệ trong túi, đây coi như là phần thưởng kèm theo, ít nhất cũng có thể giữ lại một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ai biết nhà họ Thái sẽ dùng thủ đoạn gì. Bút. Thái Du đột nhiên vỗ bàn, càng nghĩ càng tức. Chuyện mà Thái đại quan nhân hắn muốn làm chưa bao giờ thất bại, không ngờ Dương Dịch này lại không nể mặt đến vậy. Trương Phong và vài người nhìn nhau, im lặng một lúc. Một lúc sau, Trương Phong đột nhiên nói, "Thái tướng công, Dương Dịch kia chẳng qua là dựa vào chút danh tiếng trong sạch mà thôi. Hạ quan có một kế có thể khiến hắn thân bại danh liệt." Ừm. Thái Du mắt nheo lại, như một con hổ dữ giận dữ, khiến Trương Phong cực lại. Hắn nheo mắt, nhàn nhạt nói, "Ồ, ngươi có kế sách gì?" Trương Phong cười cười, đi đến bên thai Thái Du thì thầm vài câu. Thái Du mắt sáng lên, hài lòng cười nói, "Kế hay, đúng rồi. Người tên là gì vậy?" Trương Phong sắc mặt cứng đờ. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, bẩm Thái tướng công, hạ quan Trương Phong. Hay hay hay. Thái Du cười nói, quả nhiên là nhân tài, khi thi hội, hãy thi thật tốt. Hắn nói đầy ẩn ý, Trương Phong mặt mày rạng rỡ, đội vàng chắp tay xưng vâng. Những người bên cạnh nhìn ánh mắt của Trương Phong thay đổi, Trương Phong không lạ gì, vì trước đó hắn nhìn Dương Dịch cũng bằng ánh mắt như vậy. Về đến nhà, Dương Dịch nặng trĩu tâm sự. Tô Mật tự nhiên nhìn ra, nàng không nhịn được hỏi, thúc thúc, ngươi sao vậy? Dương Dịch cười cười, điều chỉnh tâm trạng. Binh đến tướng trạng, nước đến đất ngăn mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể mất mạng sao? Cùng lắm thì mất công danh, làm ăn buôn bán cũng không phải là không có lối thoát. Không sao, tẩu tẩu. Tô Mật bế Mặc Mi lên, vuốt ve đầu, hôm nay quan gia tìm ngươi, có chuyện gì không? Sắc mặt ngươi không tốt lắm. Dương Dịch đi vài bước, quan gia tìm ta, cũng không có chuyện gì, chỉ là chỉ bảo ta vài điều. Tô Mật cười nói, vậy công chúa có thích ngươi không? Dương Dịch thân hình cực lại, tẩu tẩu, ngươi có ý gì? Tô Mật chớp chớp mắt, vẻ tinh nghịch không tả xiết, hôm nay, ánh mắt công chúa nhìn ngươi như muốn nhỏ giá nước vậy. Thiếp thân đâu phải người mù. Dương Dịch ra một tiếng, Tô Mật đối với những chuyện này khá nhạy cảm. Hắn cười khổ nói, "Tẩu tẩu, ta với công chúa chỉ là quen biết, không có ý gì khác. Ngươi đừng gán ghép lung tung nữa. Công chúa đường đường là công chúa thì làm sao lại nhìn chúng một thư sinh bình thường như ta?" Tô Mật cười nhẹ, "Sao lại không? Thúc thúc ngươi tài mạo hơn người, tài cao bắt đầu, lại là giải nguyên, xứng với công chúa cũng là dư sức rồi." Dương Dịch sờ sờ mũi, "Tẩu tẩu đúng là rất tin tưởng mình." Hắn lắc đầu nói, "Tẩu tẩu, đừng nói chuyện này nữa. Không lập nghiệp sao có thể lập gia đình? Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm." Tô Mật cười nói, "Bằng tuổi thúc thúc, con gái đã biết chạy rồi, thúc thúc còn chưa lo lắng sao?" Dương Dịch nhìn Tô Mật, cười nói, "Không đội không đội, tẩu tẩu mong ta lấy vợ đến vậy sao?" Tô Mật liếc hắn một cái, "Ngươi nói gì vậy? Thiếp thân đương nhiên mong thúc thúc sớm lập gia đình, nối dõi tông đường cho nhà họ Dương. Dù sao nhà họ Dương bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi." Nàng nói đến đây, giọng hơi trầm xuống. Đương nhiên là nghĩ đến người chồng đã khuất. Dương Dịch thấy nàng buồn bã, trong lòng có chút không thoải mái. Đứng dậy cười nói, "Tẩu tẩu, ngươi còn chưa nấu cơm phải không? Hôm nay ta trổ tài cho ngươi xem thế nào. Tô Mật mím môi cười nói, thúc thúc. Thiếp thân nghe người ta nói rồi, quân tử xa bếp núc, ngươi không được vào bếp đâu. Hơn nữa ta cũng không biết ngươi biết nấu ăn, đừng gây thêm phiền phức cho thiếp thân. Dương Dịch sắn tay nào nói, tẩu tẩu, quân tử xa bếp núc không phải giải thích như vậy đâu, ngươi đừng nghe những người đó nói vậy. Tô Mật tức giận nói, thúc thúc à, ngươi lại nói vậy rồi. Dương Dịch cười gượng gạo, tẩu tẩu, đây không phải là nói vậy, ta đang khen họ đó. Ừ, ngươi lại nói những lời kỳ quái. Tô Mật liếc hắn một cái, tưởng thiếp thân là kẻ ngốc sao, ngươi thay đổi so với trước đây rồi. Dương Dịch cứng người lại, gượng gạo nói, tẩu tẩu, ngươi nói gì vậy? Ta vẫn là Dương Dịch mà. Tô Mật kỳ lạ nhìn hắn một cái, ta đương nhiên biết. Ta là nói thúc thúc ngươi trở nên láo cá hơn trước rất nhiều rồi. Dương Dịch thở dài, đây chính là cái giá của sự trưởng thành. Đây chính là lý do ngươi gây náo loạn một trận ở thanh lâu với người ta sao? Sư tẩu tẩu, sao ngươi lại biết? Ừ, là cô Tôn đại nương hàng xóm, cháu gái của chồng cô ấy, chị dâu của cháu gái cô ấy nói với ta. Chương 89, đồ xấu xa đau quá chương 89, đồ xấu xa đau quá ngươi biết không, nhà thái tướng gia chết người rồi. Cái gì? Ai chết vậy? Nghe nói là một ca kỹ chết rồi. Xì, một người chết thì có gì ghê gớm? Hi hi, vấn đề là chết một ca kỹ, lại liên quan đến Dương Giải Nguyên. Cái gì? Dương Dịch vừa sáng sớm ra ngoài, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều không đúng. Có người muốn nói lại thôi, có người hả hê. Hắn không để ý, hôm nay hắn muốn mang toàn bộ vợ mẫu đơn đỉnh đến cho Liễu Tiêu Tiêu. Rời khỏi con phố đó, ánh mắt chói trang mới bất đi một chút, dù sao lúc này biết tên hắn không ít, nhưng nhìn thấy mặt thật của hắn thì không nhiều. Đi trên đường, hắn mơ hồ nghe thấy có người nhắc đến tên mình, hình như còn xen lẫn hai chữ người chết. Dương Dịch trong lòng giật mình, liên tưởng đến ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm láng giềng sáng sớm. Hắn trong lòng có chút bất an. Không lâu sau, đến Tích Hoa Các. Xảo Nhi rụt rè nhìn hắn một cái, do dự một lát, vẫn mời hắn vào. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một bóng lưng thanh tú. Liêu Tiêu Tiêu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Dương Dịch, cười một tiếng, vẫn như mọi ngày. Địa vị của nàng hiện giờ vượt xa trước đây, những người qua lại đều là quan lại quý tộc, sĩ tử phong lưu, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nếu không có sự giúp đỡ của Dương Dịch, nàng cũng không có được địa vị ngày hôm nay. Dương Dịch lấy ra một cuốn sách, cười nói, Tiêu Tiêu, đây là toàn bộ vợ mẫu đơn đỉnh ta đã hứa với ngươi. Liêu Tiêu Tiêu nhận lấy cuốn sách nhưng không xem, chỉ đặt lên bàn, sau đó nghiêm mặt nói với hắn, Lang Quân vẻ mặt thoải mái như vậy, có biết tin tức Thái Phủ đưa ra sáng nay không? Dương Dịch tò mò nói, tin tức gì? Liêu Tiêu Tiêu nháy mắt ra hiệu cho Xảo Nhi, Xảo Nhi đóng cửa lại, từ từ lui ra. Lang Quân mời ngồi. Liêu Tiêu Tiêu bưng một chén trà đến, mang theo hương trà thoang thoảng. Dương Dịch ngửi một chút, là trà đỏ thượng hạng, xem ra cô gái này kiếm được không ít tiền, nếu không không thể hào phóng như vậy. Thứ này có thể sánh ngang với vàng, xem ra địa vị của mình trong lòng cô gái này vẫn không thấp. Liêu Tiêu Tiêu ngồi xuống, nếu mày nói, Lang Quân không biết Thái Phủ chết người sao? Dương Dịch mở ra, ai chết vậy? Hôm qua hắn đi thì mọi người vẫn khỏe mạnh, sao hôm nay lại chết người rồi? Liêu Tiêu Tiêu nhìn hắn, đôi môi anh đào mọng nước thốt ra vài chữ, ca kỹ Thái Phủ Dương Dịch nhíu mày, người hơi ngả về sau, cả người trở nên nghiêm trọng. Hắn nhớ lại cô gái có dáng người huyền chuyển, xinh đẹp, vũ đạo duyên dáng kia, lại chết rồi sao? Không phải hắn có cảm tình gì với Nguyệt Cơ, chỉ là cảm thấy quá kỳ lạ. Rõ ràng là một người sống sờ sờ, chỉ sau một đêm đã chết. Nói không có âm mưu thì hắn không tin. Nhìn Dương Dịch nhíu mày, Liêu Tiêu Tiêu không hiểu sao có chút đau lòng, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa phẳng lông mày của hắn, "Lang Quân, nhà họ Thái tung tin ra, nói là Dương Dịch có ý định cưỡng bức Nguyệt Cơ, Nguyệt Cơ thả chết không chịu, không chịu đủ." Sáng nay phát hiện nàng đã nhảy giếng. Dương Dịch sắc mặt bình tĩnh, nhưng Liêu Tiêu Tiêu lại cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì so với dáng vẻ này, nàng thả thấy Dương Dịch cười cận. Nàng có thể cảm nhận được, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Dương Dịch ẩn chứa sự tức giận. Liêu Tiêu Tiêu đứng dậy đi đến sau lưng Dương Dịch, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cố gắng an ủi hắn. Dương Dịch chớp mắt, thở dài nói, "Thái Du thật thủ đoạn, lòng dạ thật độc ác. Hắn đâu có ngốc, kế sách rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao? Chỉ tiếc cho cô gái Nguyệt Cơ như hoa kia, một mạng người cứ thế mất đi." Dương Dịch trong lòng hơi giật mình, chuyện này lại một lần nữa nhắc nhở hắn, đây không còn là thời hiện đại luật pháp nghiêm minh nữa rồi. Kẻ quyền thế sinh sát đoạt lấy, như Nguyệt Cơ, chỉ vì gặp mình một lần, đã bị liên lụy, mất mạng. "Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết." Liêu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cúi người, mái tóc dài đen mượt rủ xuống vai Dương Dịch. Nàng ôm Dương Dịch, nhẹ nhàng nói, "Lang Quân không cần như vậy, đây chính là số phận của những kẻ tiện tịch như chúng ta." Dương Dịch cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp, đột nhiên nói, "Ngươi quen Nguyệt Cơ sao?" Liêu Tiêu Tiêu run lên, bình tĩnh lại nói, "Nguyệt Cơ, Nô Gia và muội muội Ngọc Đường Xuân lúc đó là đầu bảng của Tích Hoa Các. Nô Gia sau này được Thái Du nhìn chúng. Thái Du muốn cưỡng ép Nô Gia làm tiếp. May mà có chủ nhà xoay sở, thêm vào lúc đó Thái Kinh còn chưa làm tể tướng, Thái Du không tiêu ngạo đến vậy, cuối cùng muội muội Nguyệt Cơ thay Nô Gia đến nhà họ Thái, Thái Du mới chịu thà cho Nô Gia." Dương Dịch cười khổ. Thì ra ở đây còn có nguồn gốc như vậy, thế giới này thật nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Liêu Tiêu Tiêu nói, "Tiêu Tiêu thứ hai, người chết không thể sống lại." Liêu Tiêu Tiêu thở dài, "Nô Gia không phải không nhìn thấu. Như Nô Gia, thân phận thấp kém, lại có ai quan tâm chứ? Đánh chết thì cũng đánh chết thôi." Nàng hơi kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói, "Lang Quân, Thái Du vu khống ngươi như vậy, chắc hẳn đã nghĩ kỹ kế sách vạn toàn rồi. E rằng bước tiếp theo của hắn chính là tước bỏ công danh cử nhân của ngươi." Dương Dịch gật đầu, suy nghĩ của Liêu Tiêu Tiêu giống hắn. Thái Du có vô số côn đồ, lưu manh dưới trướng. Lúc này Biện Kinh thành e rằng đã tràn ngập tin đồn. những lao phu tử tự xưng là thanh lưu kia chắc hẳn cũng sẽ nhảy ra mắng chửi mình. Còn về tính xác thực của tin đồn, ai mà quan tâm chứ? Dương Dịch ánh mắt nặng nề, suy nghĩ một chút, biết mình lúc này đã lún sâu vào vũng lầy rồi. Nếu đối đầu với nhà họ Thái, chắc chắn sẽ có vô số nhân chứng ra chỉ trích mình. Không những tự đẩy mình vào thế bị động, mà còn mất đi cơ hội biện bạch. Hắn mắt sáng lên, đã lún sâu vào tin đồn, cần gì phải còn nó? Thái Du chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn một đống bằng chứng chờ mình tự chui đầu vào lưới. Huống hồ chuyện này nói trắng ra chỉ là một kẻ tiện tịch tự sát mà thôi. Nếu không phải dính dáng đến tên Dương Giải Nguyên của hắn, e rằng sẽ không có chút sóng gió nào. Triệu Cắt không thể vì chuyện này mà khiến mình mất đi thân phận cử nhân. Dương Dịch nhớ lại lời ám chỉ của Triệu Cắt ngày hôm đó, chợt bừng tỉnh. Nếu hoàng đế muốn mình thi cử đỗ đạt, thì sẽ không có chuyện gì. Còn tin đồn, cách duy nhất để thoát khỏi tin đồn là tạo ra tin tức lớn hơn. Ví dụ về bị đáo Giang vẫn chưa đủ sống động sao? Trong khoảnh khắc, Dương Dịch đã hiểu rõ mọi chuyện, khoe miệng nở một nụ cười, đứng bật dậy, liền nghe thấy một tiếng "ôi chao". Bụp, chén trà vỡ tan, nước trà làm ướt khăn trải bàn. Dương Dịch mở ra, nhớ lại cảm giác vừa rồi, hắn quay đầu nhìn lại. Liêu Tiêu Tiêu ôm ngực, nước mắt lưng tròng. Đồ xấu xa đau quá. "Đoét, trà đỏ lúc này chắc chưa xuất hiện, tại sao nhất định phải là trà đỏ?" "À, không nói cho các bạn biết." Chương 90, "À, chọc công chúa khóc rồi." Chương 90, "À, chọc công chúa khóc rồi." Dương Dịch mặt dậy muốn dùng tuyệt kỹ massage gia truyền để massage vết thương cho Liêu Tiêu Tiêu, kết quả bị Liêu Tiêu Tiêu đuổi ra ngoài. Hắn bất lực lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Sảo Nhi, hắn bước ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, Sảo Nhi vội vàng đẩy cửa phòng ra, bước vào. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Liêu Tiêu Tiêu liếc nàng một cái, "Ta có thể có chuyện gì chứ?" Sảo Nhi ủy khuất nói, "Ta rõ ràng nghe thấy người kêu đau, tên họ Dương kia thật không phải người, lại dám làm ra chuyện như vậy với tiểu thư." Liêu Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, cắn môi, "Con nha đầu chết tiệt này, nói bậy bạ gì vậy? Dương Giải Nguyên chỉ là đụng ta một chút thôi." Sảo Nhi kinh ngạc kêu lên, "A, tiểu thư sao lại thẳng thắn như vậy? Ta vẫn còn là một đứa trẻ." Tên Dương Dịch kia nhìn thì tuấn tú phong độ, vượt trội hơn người, không ngờ cũng chỉ là một tên bắt đầu, chỉ đụng một cái thôi. Liêu Tiêu Tiêu nói xong mới biết mình sai lầm, vội vàng giải thích, "Không không không, là Dương Giải Nguyên đứng dậy, đụng ta một cái." Sảo Nhi vẻ mặt ngơ ngác, đứng dậy đụng một cái. "Đây là tư thế gì vậy? Má Mị Thanh lâu chưa dạy nàng." Nàng đột nhiên nhìn thấy ở góc khăn trải bàn màu trắng có một vết ướt màu đỏ, lúc này màu sắc đã hơi đậm. Sảo Nhi đi đến nhìn, một vũng đỏ lớn. Nàng sắc mặt tái nhợt, "Trời ơi, thật là quá đáng." Liêu Tiêu Tiêu thấy nàng sắc mặt kỳ biến, trong lòng tò mò, thuận theo ánh mắt nàng nhìn sang. Thì ra là chỗ vừa bị trà đỏ làm ướt. Nàng hơi suy nghĩ, liền biết Sảo Nhi đã hiểu lầm. Liêu Tiêu Tiêu cười nói, "Sảo Nhi, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Không phải như ngươi nghĩ đâu." Sảo Nhi bất lực nói, "Tiểu thư, ngươi không định nói với ta đó là do nước trà làm chứ?" Liêu Tiêu Tiêu mắt sáng lên, "Ơ Sảo Nhi, sao ngươi biết?" "Sảo Nhi, he he." Dương Dịch trên đường đi nghe không ít lời đồn về mình. Có người nói xấu hắn, có người ủng hộ hắn, cũng có người hóng hớt. Đương nhiên cũng không thiếu những người thuộc bộ sốc. Chấn động. Dương Dịch thật không phải đồ tốt, thái tướng công thưởng thức tài hoa của hắn mà mời hắn dự tiệc, gọi Nguyệt Cơ cô nương ra biểu diễn. Không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. "Chuyện gì?" "Hơi khát rồi." "Tiểu nhị, pha trà." Đường Đường Giải Nguyên lại làm ra chuyện như vậy, bọn ta là người đọc sách xấu hổ khi đứng cùng. "Sao ngươi biết là hắn làm?" Thái tướng công đích thân nói. "Chẳng lẽ Đường Đường Bảo Hòa Điện đại học sĩ lại vu khống hắn sao? Ta không tin Dương Giải Nguyên một đời một kiếp một đôi người lại làm ra chuyện như vậy." Dương Dịch vẻ mặt bình thản, không hề bị lay động. Bên trong rõ ràng đầy giấy thủy quân. Nhưng ba người thành hổ, thời này, ăn no uống say, mọi người đều thích buôn chuyện những chuyện này. Hắn về đến nhà, thấy cửa sân đóng chặt, Dương Dịch trong lòng nặng trĩu. Bình thường Tẩu Tẩu sẽ không đóng cửa, e rằng nàng cũng đã nghe thấy tin đồn rồi. Dương Dịch mở cửa, bước vào. Hắn không dừng lại, đi thẳng đến phòng Tô Mật. Đẩy cửa ra, thấy Tô Mật một mình ôm Mặc Mi ngồi yên lặng. Mặc Mi kêu meo một tiếng về phía hắn. Tô Mật giật mình nhìn về phía hắn, mắt sưng đỏ, trên khuôn mặt trắng non vẫn còn bệt nước mắt, sắc mặt không được tốt lắm. Nàng ấp úng nói, "Thúc thúc." Dương Dịch nhíu mày, "Tẩu Tẩu, có ai bắt nạt ngươi sao?" Hắn nheo mắt, như một con báo sắp đi săn. Tô Mật lắc đầu, "Không phải đâu, là thiếp thân tự mình buồn, bên ngoài kia đều đang nói xấu thúc thúc, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng lén lút nói đó. Họ còn tưởng thiếp thân không nghe thấy." Dương Dịch nhẹ nhàng nói, "Tẩu Tẩu, đợi một thời gian nữa, chúng ta đổi nhà, được không?" Tô Mật lắc đầu nói, "Không đâu, đợi ngươi thành thân, còn tốn không ít tiền bạc. Bây giờ không đổi những thứ này, thúc thúc, ngươi nói cho ta biết, những người đó nói có thật không?" Dương Dịch cười nói, "Tẩu Tẩu ngươi tin ta không?" Tô Mật nói, "Đúng vậy, thiếp thân nên tin thúc thúc, chỉ là bị họ nói mà lòng hoang mang." Dương Dịch khỏe môi nhếch lên, lấy ra một chiếc khăn tay lau trên mặt Tô Mật. "Nước mắt lau đi. Tẩu Tẩu, tin ta đi, rất nhanh những lời đồn này sẽ biến mất." Tô Mật ánh mắt lảng tránh, ấp úng đáp vài tiếng. Dương Dịch lúc này mới nhận ra, mình hình như hơi gần rồi. Nhưng hắn lại giả vờ không biết, tiếp tục lau nước mắt, sắc mặt trắng như ngọc của Tô Mật càng ngày càng đỏ, từ vành tai đỏ đến cổ. Hai người chìm vào im lặng, duy trì một bầu không khí mà không ai muốn phá vỡ. "Bút, bút, bút." Dương Dịch nhíu mày. Đây là tiếng gõ cửa sân. Lúc này ai sẽ đến tìm hắn? Hơn nữa, tiếng gõ cửa này không biết lễ nghi. Tô Mật như tỉnh ngộ, rụt người lại, e thẹn nói, "Thúc thúc, có người gõ cửa rồi." Dương Dịch cười cười, cất khăn tay, đi ra ngoài cửa. Vượt qua nền đất cứng, kéo cửa sân ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. chỉ là lúc này vẻ mặt này lại không được tốt lắm, mang theo sự nghi ngờ, lo lắng, tức giận và một chút ủy khuất. Dương Dịch cười cười, "Thiển Vi, ngươi đây là?" Triệu Thiển Vi tức giận nói, "Dương Dịch, ngươi nói cho ta biết, những kẻ vô lại đó nói là thật hay giả?" Nguyệt Nô đứng sau lưng nàng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dương Dịch mỉm cười, "Thiển Vi thấy là thật hay giả?" Triệu Thiển Vi ngẩn ra, sau đó lửa giận càng bùng lên, thấy hắn vẻ mặt cười cợt, càng thêm tức giận. Buồn cung đương nhiên là hy vọng nó là giả, nhưng bây giờ cả Biện Kinh thành đều đang nói chuyện này, tất cả mọi người đều nói chắc như đinh đóng cột. Chẳng lẽ cả Biện Kinh đều đang nhằm vào ngươi sao? Dương Dịch nhắm mắt, tinh ý nhận ra cách dùng từ của nàng, rốt cuộc cũng là con gái nhà trời, dù bình thường có dịu dàng đến mấy cũng chỉ là che giấu, rốt cuộc vẫn là tính cách bá đạo. Hắn hít một hơi, sau đó bình thản nói, nếu công chúa thấy đó là thật, vậy cần gì phải đến hỏi ta? Triệu Thiển Vi trong lòng đau nói, hắn gọi nàng là công chúa, đây là muốn giữ khoảng cách với nàng sao? Nàng nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Dương Dịch, ngươi là đồ khốn. Nàng dậm chân mạnh, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, tuôn rơi như mưa. Dương Dịch mặt không biểu cảm nhìn Triệu Thiển Vi, trong lòng cũng rất bất lực, sao lại khóc rồi chứ? Kiếp trước khi cãi nhau với bạn gái, bị đủ kiểu chửi tới, Triệu Thiển Vi một người mạnh mẽ như vậy sao lại khóc ngay khi nói chuyện? Triệu Thiển Vi nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Dương Dịch, càng thêm đau lòng. Dương Dịch, ngươi cút ra ngoài cho bổn cung. Dương Dịch ho khan một tiếng, công chúa, đây là nhà ta. Hoa, hoa hoa. Triệu Thiển Vi hoa một tiếng, khóc càng thảm thiết hơn. Xách váy chạy ra ngoài. Nguyệt Nô liếc hắn một cái rồi cũng chạy theo. Dương Dịch núi bay, quay người lại, Tô Mật đang đứng ở cửa phòng nhìn hắn. Chương 91, lòng con gái, kim dưới đáy biển. Chương 91, lòng con gái, kim dưới đáy biển. Tô Mật thở dài nói, vừa rồi là công chúa phải không? Dương Dịch gật đầu. Ngươi sao có thể đối xử với công chúa như vậy? Tô Mật hận rèn sắc không thành thép nói. Dương Dịch bất đắc dĩ nói, tẩu tẩu, tính tình công chúa này ta không thể nào chịu nổi. Tô Mật liếc trắng mắt hắn, tính tình công chúa rất tốt mà, chắc chắn là ngươi đã nói lời không nên nói, công chúa mới tức giận như vậy. Ờ, có sao? Dương Dịch suy nghĩ kỹ một lượt, phát hiện hình như không nói gì quá đáng. Tô Mật bất đắc dĩ nói, thúc thúc cả bao nhiêu người muốn trèo cao với công chúa mà không có cơ hội đâu. Ngươi thì hay rồi, lại đẩy công chúa ra ngoài cửa. Dương Dịch, là nàng tự chạy mà. Tô Mật liếc trắng mắt hắn, thúc thúc chỉ biết trêu chọc thiếp thân, nếu có thể cưới được công chúa. Dương gia cũng nở mày nở mặt đó. Dương Dịch nghiêm mặt nói, 693. Tẩu tẩu, ta sẽ không ăn bám đâu. Chắc. Một bình hoa gốm quan diêu tình xảo vỡ tan. Chắc. Một chén sứ ca diêu tình xảo vỡ tan. Triệu Thiển Vi mắt sưng đỏ, tay cầm một bình cổ dài, đang định ném. Nguyệt Nâu ngăn nàng lại nói, điện hạ, đừng ném nữa, những thứ này đều là đồ tinh xảo, vì làm đó. Triệu Thiển Vi khóc nước nở như hoa lê dính hạt mưa. Nguyệt Nô, ngươi nói tên xấu xa này có phải muốn chọc tức bản cung chết không? Nàng đặt bình xuống, ném nửa ngày, nàng cũng không còn sức lực gì nữa. Nguyệt Nô cẩn thận đặt chiếc bình cổ dài gốm cống tinh xảo này sang một bên, nghe Triệu Thiển Vi nói. Nàng giả vờ tức giận nói, điện hạ, tên Dương Dịch này quá không biết điều, theo nô thì thấy, cứ để cấm quân bắt hắn lại, đánh vài chục gậy, tự nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn thôi. Triệu Thiển Vi vội vàng nói, không thể nào. Thấy Nguyệt Nô nhìn mình, nàng đỏ mặt nói, hắn dù sao cũng là cử nhân của triều đình mà, pháp luật không thể vượt qua, bản cung sao có thể vì những chuyện này mà đi đánh hắn chứ? Thú hổ, hắn chỉ là một thư sinh, nếu đánh hỏng hắn thì sao? Nguyệt Nô mím môi, liếc nhìn tiểu công chúa đang khóc nức nở, nếu đánh hỏng thì đánh hỏng thôi, nô tỳ sẽ tìm một người tài hoa hơn, anh tuấn hơn cho điện hạ làm phò mã. Triệu Thiển Vi bĩu môi nói, hừ, sao có thể có người tài hoa hơn tên xấu xa này chứ? Nàng như chợt tỉnh ngộ, nhìn về phía Nguyệt Nô, lại thấy tiểu nha đầu này đang cười. Triệu Thiển Vi đỏ bừng mặt, như lửa đốt, nàng nũng nịu nói, ngươi là đồ chết tiệt, có phải muốn gả cho thợ thủ công không? Nguyệt Nô cười khúc khích, toàn thân run rẩy, dáng người đầy đặn khiến người ta thèm muốn, tiếc là ở đây chỉ có hai nữ nhân. Hai người đùa giỡn một lúc, Triệu Thiển Vi cuối cùng cũng vui vẻ hơn nhiều. Nàng khẽ nhíu mày liễu, cắn môi nói, Nguyệt Nô, ngươi nói bản cung vừa rồi có phải tính tình quá tệ không? Dương tên xấu xa đó có giận không? Nguyệt Nô nhìn Triệu Thiển Vi đang rối rắm, thở dài một tiếng, công chúa đã hoàn toàn lún sâu vào rồi. Nhưng nghĩ đến nụ cười xấu xa của Dương Dịch, nàng cũng có chút nóng mặt. Điện hạ, đàn ông đều là lửa, ngươi không thể đối chọi với hắn. Triệu Thiển Vi yếu ớt nói, vậy ngày mai ta lại đi tìm hắn xin lỗi. Nguyệt Nô mím môi cười, điện hạ ngươi như vậy sẽ mất đi uy nghi đó. À, Triệu Thiển Vi đau khổ thở dài một tiếng, ngã xuống giường, vẻ mặt bất lực, hai chân nhỏ đạp qua đạp lại. Nguyệt Nô bất lực, công chúa có lúc trưởng thành hơn bất kỳ ai, có lúc lại như một đứa trẻ. Nàng khẽ nói, phò mã không phải là người nhỏ nhen như vậy. Đợi vài ngày nữa, điện hạ đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu với điện hạ đâu. Triệu Thiển Vi đột ngột ngồi dậy, thật sao? Nguyệt Nô mắt cười thành hình trăng lưới liềm, đương nhiên là thật. Triệu Thiển Vi khỏe miệng cong lên, như vậy là tốt nhất rồi. Nàng lại đột nhiên khổ não, chỉ là lần này mang tiếng xấu lớn như vậy, không biết hắn giải quyết thế nào đây. Nguyệt Nô cười nói, điện hạ, phò mã là nhân vật cỡ nào, sao có thể bị những kẻ yêu ma quỷ quái này lay chuyển được? Triệu Thiển Vi sắc mặt dịu đi, đúng vậy, hắn luôn có cách. Nhưng mà, nàng sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, kẻ nào dám nói xấu sau lưng, bản cung sẽ cho hắn xem. Nguyệt Nô im lặng. Lúc này Triệu Thiển Vi mới là lúc có uy thế nhất. Dù sao nàng cũng là tiểu nữ nhi được Tống Thần Tông yêu chiều nhất, muội muội của Tống Chiết Tông và Đường Kim Quan gia. Nếu nàng quyết tâm muốn đối phó với ai, ngay cả Thái Kinh cũng phải cân nhắc, huống hồ chỉ là một đám lưu manh tung tin đồn. Thái phủ, thư phòng của Thái Kinh. Nơi này bình thường không ai dám đến gần, vì Thái Kinh đã hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được tự ý vào thư phòng của hắn. Trong thư phòng đặt một chiếc án thư bằng gỗ tử đàn, trên án đặt một nghiên mực, cùng 3-4 ống bút, trong ống bút đặt vài cành bút lông sói, lông dê, thẳng tắp như rừng, bên cạnh đặt một chậu hoa quan diêu nhỏ hơn cái cối xay, trồng một cây tùng la hán thẳng tắp. Trên bức tường trắng ở phía đông treo một bức ao sen thu muộn là khoản thiên hạ nhất nhân chính là bút tích của Tống Huy Tông. Hai bên treo một cặp câu đối, nét chữ như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ dứt khoát, lời rằng, lương mỏng thường đủ tiết kiệm, quan thấp tự trọng liêm khiết. Bên án ngồi một người, mặc quan phục màu tím, bên hông trái đeo túi cá trang trí bằng vàng bạc, bên hông phải đeo ngọc hình hạt tiên. Một khuôn mặt vuông vức, nhìn qua rất có uy thế. Lông mày rậm, mắt to, sắc mặt hường hào, tóc mai bạc trắng, râu ria gọn gàng không tạp sắc, rõ ràng là được chăm sóc kỹ lưỡng. Khoảng hơn 50 tuổi, thân hình trắng kiện, ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, nhìn qua là người tính cách tỉ mỉ. Trước mặt hắn ngồi một người đàn ông trung niên sắc mặt vàng gọn, hốc mắt trũng sâu. Người đàn ông trung niên đó chính là Thái Du, còn đối diện hắn là Đường Kim Thái Sư, hữu bộ xạ kiêm môn hạ thị lang Thái Kinh. Thái Kinh nhàn nhạt nói, Du Nhi, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến không? Thái Du cao mày nói, Hải Nhi không biết, xin cha nói thẳng. Thái Kinh mắt khẽ nhắm, ngón cái vô thức xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trắng trên tay. Chuyện của Dương Dịch là do ngươi gây ra phải không? Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại có một uy thế không thể chối cãi. Bởi vì hắn là Thái Kinh, thái tướng dưới hai người, trên bằng người. Thái Du cúi người nói, là do Hải Nhi làm. Dù chức quan không thấp, nhưng trước mặt vị phụ thân này, hắn vẫn còn kém xa. Thái Kinh thất vọng nói, Dương Dịch được quan gia ưu ái, thập tam công chúa say mê, sao có thể bị một tờ tin đồn vu khống được? Chỉ cần hắn không tự mình gây họa, quan gia sẽ bảo vệ hắn vô sự. Ngươi phí công sức lớn như vậy, lại chiêu thêm một kẻ thù, thật là ngu xuẩn cực độ. Thái Du cúi người thấp hơn, lời của Thái Kinh từng chữ từng câu đập vào lòng hắn, khiến hắn không thể không phục. Chương 92, lập ngôn bất hủ. Chương 92, lập ngôn bất hủ. Thái Kinh đột nhiên cười nói, nhưng cũng không sao, dù hắn sau này có cưới công chúa thì sao? Chỉ cần ngươi không đi chọc ghẹo hắn, thái gia chúng ta vẫn không ai dám chọc. Thái Du có chút không cam lòng nói, cha, tên Dương Dịch này không có cách nào giết chết sao? Hắn đã mất một thiết yêu, nếu không được gì thì chẳng phải lỗ nặng sao? Thái Kinh thần sắc bình thản, Dương Dịch vừa từ chỗ quan gia ra, liền được ngươi mời đến phủ, sau đó ngày hôm sau liền có tin đồn, ngươi coi quan gia là kẻ ngốc sao? Thái Du mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn trước đây thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ một lòng muốn cho Dương Dịch một bài học. Ai bảo Dương Dịch dám làm mất mặt hắn như vậy? Vậy Hải Nhi, lập tức rút những kẻ lưu manh đó, bảo bọn chúng ngừng tung tin đồn. Thái Du vội vàng nói. Thái Kinh lắc đầu nói, không cần. Thái Du nghi hoặc nhìn cha, nhưng lại thấy ông chỉ cười nhạt. Đã làm những chuyện này thì đừng dừng lại. Dương Dịch vượt qua được khó khăn này, sau này ngươi sẽ không chọc ghẹo hắn nữa, nếu không vượt qua được, quan gia cũng không thể trách ngươi. Còn về phía công chúa chẳng lẽ sẽ vì một kẻ vô dụng hoặc một người chết mà gây khó dễ cho thái gia sao? Vâng. Thái Du cúi người. Thúc thúc, ngươi đang viết gì vậy? Tô Mật nghi hoặc nói. Trên đó ba chữ một câu, nhìn rất gọn gàng, dễ đọc, nhưng Tô Mật lại chưa từng thấy bao giờ. Dương Dịch cười cười, nói, đây là dùng để khai sáng cho trẻ con. Hắn vô vô quyển sách mỏng, trên đó rõ ràng là nhân chi sơ, tính bản thiện. Tam tự kinh có ảnh hưởng rất lớn trong các tài liệu giáo dục sơ cấp, có thể nói là số 1. Vài chục năm nữa chắc sẽ xuất hiện, chỉ là bây giờ bị hắn cướp mất rồi. Vị đại lão kia thiên tư bất phàm, chắc cũng không sao. Dương Dịch an tâm sao chép. Tô Mật chậm rãi đọc, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cầu bất giáo, tính mại thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Ôi, thúc thúc, hình như rất có vần điệu nha. Tô Mật mắt sáng lên. Dương Dịch nhàn nhạt nói, đương nhiên, đây chính là tài liệu giáo dục sơ cấp mà ta đã tốn công sức nghiên cứu ra, chỉ cần một quyển này là có thể đẩy tuổi khai sáng của trẻ em đại tống ta tiến lên một bước lớn. Tô Mật che miệng nói, thúc thúc, ngươi thật lợi hại. Dương Dịch thở dài, thái thượng có lập đức, thứ đến có lập công, thứ đến có lập ngôn. Ta vốn học vấn nông cạn, lập đức lập công đều không hợp với ta, chỉ có thể treo đầu tóc lên xả, đâm đùi vào rủi, bỏ ăn bỏ ngủ mà nghiên cứu ra quyển tam tự kinh này. Tô Mật gật đầu, thúc thúc tài giỏi thật, nhưng mà thiếp thân nhớ hình như ngươi mới bắt đầu viết vào buổi sáng, có treo đầu tóc lên xả, bỏ ăn bỏ ngủ sao? Dương Dịch nói, thật sao? Nói chuyện với Tô Mật xong, Dương Dịch mang tam tự kinh đi gặp Triệu Cát. May mắn là binh lính ở cung thần môn đều nhận ra hắn, vào trong thông báo cho hắn. Không lâu sau Dương Dịch đi theo hai vị công công vào trong. Đi qua những sân viện trồng chất, Dương Dịch đến một sân viện mới, đây là sân viện mới được Triệu Cát xây dựng. Triệu Cát đặc biệt yêu thích xây cung điện một tượng, tính cách thích xa hoa, đòi hỏi vô độ. Triệu Cát đang mân mê một tảng đá. Trên đó có một hình vẽ, giống như một con ngựa dữ tợn đang phi nước đại trên vùng tuyết trắng mênh mông. Dương Dịch tấm tắc khen ngợi, thảo nào Triệu Cát thích đá lạ đến vậy, những tảng đá hình thành tự nhiên này quả thật là khéo léo tuyệt vời, tạo hóa thần kỳ. Triệu Cát không nói gì, vẫn lau chùi tảng đá, Dương Dịch cũng không động đậy. Cứ thế lặng lặng chờ đợi. Rất lâu sau, Triệu Cát ném miếng vải trong tay ra, một hoạn quan bên cạnh nhặt miếng vải lên rồi lặng lặng lui xuống. Triệu Cát mặc một bộ thường phục, đầu đội khăn xếp, sắc mặt bình thường, khoe miệng mỉm cười, trông như một nho sinh chứ không phải một hoàng đế. Dương Dịch, sao ngươi lại vào cung? Triệu Cát cười nói, đối với Dương Dịch không chỉ có tài vẽ tranh thần sầu, mà còn có tài viết chữ thon vàng tình xảo đều gai đúng châu ngứa của hắn. Huống chi còn có mối quan hệ với Triệu Thiền Uy. Dương Dịch khoe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng ngươi mới vào cung ấy. Hắn khẽ túi người nói, quan gia, học sinh muốn hiến một bảo vật. Triệu Cát mắt sáng lên, hứng thú. Bảo vật gì? Hắn liếc nhìn Dương Dịch, phát hiện trên người hắn không có chỗ nào giấu đồ, trong lòng có chút kỳ lạ. Dương Dịch nói, vật này tuy bình thường, nhưng tạo hóa vô cùng, quan gia nếu có được, số lượng văn nhân tài tử đại tống ta chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Triệu Cát nhướng mày. Ồ, thật sao? Dương Dịch, ngươi đừng treo ta nữa, mau lấy ra đi. Dương Dịch cười cười, lấy Tam Tự Kinh trong túi ra. Triệu Cát liếc nhìn, chỉ là một quyển sách bình thường, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến lời của Dương Dịch, hắn lại kiên nhẫn cầm lên xem vài lần. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Hắn đọc vài câu, phát hiện có chút dễ đọc. Đọc tiếp, sắc mặt thay đổi. Hắn tuy làm hoàng đế hôn quân vô năng, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngốc, có thể trở thành một đời thư pháp đại sư, họa sĩ công bút đại sư. Một kẻ ngốc không thể làm được điều đó. Triệu Cát vừa nhìn đã thấy được tinh hoa của Tam Tự Kinh, lịch sử, thiên văn địa lý, đạo đức, thậm chí cả thần thoại truyền thuyết đều bao hàm trong đó. Ngắn gọn tinh xảo, lại dễ đọc, hắn chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ được không ít. Liên tưởng đến lời của Dương Dịch vừa rồi, hắn trầm ngâm. Triệu Cát trầm ngâm nói, "Dương Dịch, Tam Tự Kinh này của ngươi dùng để khai sáng cho trẻ em phải không?" Dương Dịch khen ngợi, "Quan gia quả là tài giỏi, học sinh còn chưa nói ra, ngài đã đoán được lời học sinh muốn nói." Học sinh kính ngưỡng quan gia như nước sông quần quần không ngừng. Triệu Cát cười nói, được rồi, ít định bận đi. Tam Tự Kinh này là do vị đại nho nào viết?" Dương Dịch sắc mặt bình thản, khiêm tốn nói, "Quan gia quá khen, học sinh không dám tự xưng đại nho." Triệu Cát mở ra, "Đây là người biết. Tam Tự Kinh tuy không nhiều, nhưng nội dung bao hàm lại cực kỳ nhiều, đọc kỹ Tam Tự Kinh có thể biết chuyện ngàn năm, không phải nói chơi. Nếu một đại nho có kinh nghiệm phong phú, học thức bên bác nói là do hắn làm, Triệu Cát có tin." "Nhưng Dương Dịch?" Triệu Cát thừa nhận Dương Dịch làm thơ hay, nhưng quá trẻ. Mười mấy tuổi có thể bình tâm sắp xếp được thứ như vậy sao? Ở tuổi này hắn vẫn còn đi chơi thanh lâu. Khu khu. Dương Dịch mỉm cười nói, chính là tác phẩm kém cỏi của học sinh. Triệu Cát khỏe miệng giật giật, đột nhiên có chút không muốn nói chuyện với hắn, ngươi như vậy có chút khoe khoang rồi đó. Mọi người đều là người thông minh, ngươi như vậy, ta biết nói gì đây. Chương 93, hóa ra là Tam công chúa như vậy. Chương 93, hóa ra là Tam công chúa như vậy. Triệu Tín ho khan một tiếng nói, Dương Dịch, ngươi hiến dâng có công, quyển Ngũ Tự Kinh này quả thực là một kinh điển khai sáng hiếm có, rất có lợi cho việc học. Ngươi muốn gì? Dương Dịch cúi lại, lớn tiếng nói, học sinh vì quan gia tận tụy đến chết cũng không dám cầu gì, chỉ cầu quan gia có thể phát hành vật này ra thiên hạ, mọi người đều có được, đều có học vấn, góp gạch xây dựng văn nhân đại tống. Triệu Cát mắt rưng rưng, cảm động nói, quả nhiên là cánh tay phải của chấm, trụ cột của đại tống. Nếu đã như vậy, trên Tam Tự Kinh này sẽ ghi tên chấm. Đùa thôi mà, quan gia, đừng coi là thật. Dương Dịch đội vàng cười nói. Triệu Cát liếc xéo hắn, cười nói, chấm biết ngươi có ý đồ xấu. Dương Dịch nói, oan uổng quá, quan gia, học sinh một lòng son sát, không hề có tư tâm. Triệu Cát cất Tam Tự Kinh đi, cười tủm tỉm nói, chấm nói đùa với ngươi thôi. Tam Tự Kinh này là do ngươi sáng tạo, đương nhiên phải viết tên ngươi, ngươi lập đại công. Mặc dù không đòi thưởng, nhưng chấm không thể làm ngơ. Vậy thì chấm đặc biệt cho phép ngươi tự do ra vào hoàng cung, thế nào? Dương Dịch bĩu môi, thật hào phóng nha. Hắn cúi người hành lễ, tạ ơn quan gia. Triệu Cát cảm thán, nhờ có Tam Tự Kinh này, đại tống ta lại có thể vượt qua một bậc thang lớn nữa, 10 năm sau, nói không chừng sẽ xuất hiện thịnh thế văn nhân, chấm rất hài lòng. Dương Dịch im lặng, ngay cả với kiến thức của hắn cũng không biết phải nói gì. Đại tống giàu có như vậy, lại bị Triệu Cát phá sạch, trình độ tiêu tiền này, đám tiểu nương tử hậu thế thức đêm mua sắm trong ngày 11 tháng 11 cũng khó mà bị kịp. Triệu Cát cảm thán xong, liếc nhìn Dương Dịch, nói, Dương Dịch, thập tam muội hai ngày nay tính tình không được tốt lắm, ngươi không đi thăm nàng sao? Dương Dịch cười khổ, không biết phải nói sao. Triệu Cát khỏe miệng mang theo ý cười, thập tam muội có chút yêu ngạo, nhưng lòng dạ lương thiện, đối xử với người khác rất tốt, ngươi nên bao dung nàng nhiều hơn. Lời của Triệu Cát đã có chút lộ liễu. Dương Dịch hiểu được lời nói ẩn ý, hắn khẽ hành lễ, trong lòng lại nghĩ mình cũng là phò mã dự bị rồi sao? Chỉ là vừa nghĩ đến dáng vẻ điêu ngoa kiêu ngạo của Triệu Thiệt Vi, hắn liền có chút đau đầu. Dương Dịch từ biệt Triệu Cát, dưới sự dẫn dắt của một thái giám rời đi. Hắn vốn muốn hỏi vị trí của Triệu Thiệt Vi ở đâu, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đi đến khúc cua, phía sau đột nhiên có người gọi một tiếng. Dương Giải Nguyên, đã lâu không gặp. Dương Dịch mở ra, giọng nói có chút quen thuộc, có chút cảm giác của phụ nữ trưởng thành. Hắn trong hoàng cung chỉ quen hai người. Hắn quay đầu lại, quả nhiên là Tam công chúa Triệu Kỳ. Vẫn là làn da trắng non như tuyết, váy dài đỏ rực kéo lên đất, đôi mắt phượng rạng rỡ. Dương Dịch dừng bước, Triệu Kỳ khỏe miệng mỉm cười thức tha đi đến. Dương Giải Nguyên hôm nay đến tìm Thiện Vi sao? Dương Dịch nói, quốc trinh tam điện hạ, Dương mỗi hôm nay đến gặp quan gia. Triệu Kỳ nói với thái giám dẫn đường, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ dẫn đường cho Dương Giải Nguyên. Thái giám đó sao dám từ chối, hành lễ rồi lui xuống. Dương Dịch cười khổ nói, tam điện hạ, ngươi đây là, người phụ nữ này sẽ không dẫn mình đến chỗ Triệu Thiện Vi chứ? Triệu Kỳ cười cười nói, sao, lo ta sẽ đưa ngươi đến chỗ thập tam muội sao? Dương Dịch nghiêm mặt nói, điện hạ đang nói gì vậy? Dương Dịch hành vi chính trực, sao lại có chuyện sợ hãi? Triệu Kỳ cười cười, dẫn hắn đến tẩm điện của mình. Cung điện của Triệu Kỳ so với các cung điện khác có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều, nhưng lại thêm chút thanh nhã, sạch sẽ. Trên tường treo phần lớn là thơ ca, thư pháp, hội họa, rất có cảm giác văn nghệ. Triệu Kỳ cười nói, lần này ngươi gây chuyện lớn quá, thập tam muội chắc chắn đang giận ngươi. Nàng còn nhỏ, ngươi nên nhường nhịn nàng nhiều hơn. Dương Dịch bất lực nói, ta không cãi nhau với nàng, chỉ là nàng tự mình không vượt qua được tính khí đó thôi. Triệu Kỳ cười cười, đôi môi đỏ mọc như lửa, nàng trang điểm rất đậm, nhưng lại không hề phản tác dụng mà ngược lại khiến người ta cảm thấy nàng quả thực nên như vậy. Dương Dịch đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô rát. có lẽ là do ra ngoài không uống nước. Triệu Kỳ cười hì hì nói, thật không đi tìm thập tam muội sao? Dương Dịch nói, không đi. Được, vậy ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện mới đi, giống như chuyện của tiểu nương tử Chu và Lang Quân La. Triệu Kỳ ngồi trên ghế bên cạnh, chống cằm nhìn hắn, trông có vẻ đáng thương. Dương Dịch cứng họng, không ngờ ngươi lại là tam công chúa như vậy, tình chị em giả tạo. Hắn liếc nhìn Triệu Kỳ, đột nhiên nhớ ra Triệu Tiện Vi từng nói với mình rằng chồng của Triệu Kỳ là con trai út của Thái Kinh. Dương Dịch hắng giọng, nếu tam công chúa muốn nghe, Dương Mộ tự nhiên sẽ dốc hết sức mình. Hôm nay xin kể một câu chuyện tên là Tây Sương Ký. Dương Dịch nổi hứng ác độc, thiện tay gieo một hạt giống. Hạt giống này khắc chữ tự do, tình yêu, phản kháng. Còn khi nào nó nảy mầm hay chết hẳn thì không liên quan đến hắn nữa. Nguyên Nô, ngươi nói ta đi tìm tam tỷ hỏi ý kiến, nàng có cười ta không? Triệu Thiển Vi đầy tâm sự nói. Nguyệt Nô đi phía sau, cúi đầu nói, điện hạ, tam điện hạ từ trước đến nay rất tốt với người, hơn nữa nàng cũng có ý muốn tác hợp người và phò mã, nhất định sẽ cho người lời khuyên. Hai người đi dọc hành lang uốn lượn, vòng qua những sân viện phức tạp, đi về phía sân viện của Triệu Kỳ. Trong cung điện, Dương Dịch nhìn Triệu Kỳ đang đỏ mắt nói, tam điện hạ, ngươi nói như vậy, người khác sẽ nghĩ ta đã làm gì ngươi. Triệu Kỳ khạc nổ vào hắn một tiếng, lau nước mắt, nói, ngươi nói chuyện thật không đứng đắn, thảo nào thập tam muội lại giận ngươi. Dương Dịch thản nhiên chịu một cái liếc trắng mắt của mỹ nhân, thậm chí còn có chút hưởng thụ, đây chính là công chúa của một nước, thân phận cao quý, người khác e rằng ngay cả cơ hội được nàng nũng nịu, Triệu Nặc cũng không có. Hắn hắng giọng, nói, điện hạ, ta ở chỗ ngươi nói chuyện nửa ngày, có chút khác, có chả không? Lúc này hắn thật sự có chút khác rồi. Triệu Kỳ cười nói, đương nhiên có. Nàng đứng dậy đi vào phòng trong lấy ra một ấm trà tinh xảo, trên đó khắc hình rồng phượng. Đi đến bên cạnh Dương Dịch rót cho hắn một chén. Dương Dịch được sủng ái mà lo sợ, đứng dậy, tam điện hạ, vẫn là để ta tự làm đi. Hắn bước lên một bước, vừa vặn giẫm lên chiếc váy dài thướt tha của Triệu Kỳ. Triệu Kỳ liếc trắng mắt hắn, nói, ngươi đã vào đây rồi, ta rót chén nước, còn khách sáo làm gì? Sau này cưới thập tam muội chẳng phải đều là người một nhà sao? Dương Dịch cười gượng gạo, không tiếp lời. Triệu Kỳ rót xong nước, đặt ấm trà lên bàn, đi về chỗ của mình. Vừa mới động thân, soạn, tam tỷ, chương 94, bức tượng, chương 94, bức tượng. Dương Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn đôi chân trắng non của Triệu Kỳ, ngay cả Triệu Thiển Vi vừa bước vào cũng không để ý à, ít hai Triệu Kỳ hét lên một tiếng, đội vàng che chân lại. Dương Dịch mí mắt giật giật, thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua là váy bị rách một miếng, lộ ra chút chân thôi, chỉ đến vị trí cách đầu gối khoảng 10 phân. Đối với một tài xế già như hắn, thực sự là nhạt méo vô vị, nhưng dù sao cũng là đuổi công chúa, người bình thường không có đãi ngộ này, nên hắn rất nghiêm túc nhìn vài lần. Chắc mắt đột nhiên bị che lại, một đôi tay mềm mại như ngọc còn mang theo mùi hương thoang thoảng. Bên hai đột nhiên truyền đến giọng nói lo lắng của Triệu Thiển Uy, tam tỷ, ngươi mau vào đi. Dương Dịch khỏe miệng giật giật, sao lại biến mình thành kẻ biến thái vậy? Còn nữa, rõ ràng là Triệu Kỳ bị lộ hàng, ngươi lo lắng cái gì chứ? Một lúc sau tiếng sột soạt, mắt Dương Dịch được buông ra, Triệu Kỳ đã không còn bóng dáng. Dương Dịch có chút thất vọng. Bên hai truyền đến giọng nói của Triệu Thiển Uy, ngươi đang nhìn gì vậy? Dương Dịch quay người cúi người nói, gặp thập tam công chúa điện hạ. Triệu Thiển Uy mím môi, lời định trách mắng hắn lập tức biến mất, trong lòng đầy cảm giác buồn bã, tên xấu xa này vẫn còn giận mình. Này, Dương Dịch. Triệu Thiển Vi dùng một giọng rất ngọt ngào nói. Dương Dịch nổi da gà. Hắn đứng dậy nhìn Triệu Thiển Vi dường như gầy đi không ít, bộ cung trang màu vàng nhạt ôm sát nàng. Vì thời tiết, nàng khoác thêm một lớp áo choàng lông cáo bạc nền xanh, búi tóc rủ xuống, trông rất đáng yêu. Dương Dịch cẩn thận ngắm nhìn vài lần, mới phát hiện cô nàng này hóa ra dáng người cũng rất đẹp, chỉ là bình thường không nhìn ra thôi. Về độ đầy đặn không kém gì tỷ nữ của nàng, về nhan sắc lại còn hơn một bậc. Ngươi vẫn còn giận ta sao? Triệu Thiển Vi khẽ nói, ánh mắt nàng có chút né tránh, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Dịch. Dương Dịch mở ra, sau đó cười nói, điện hạ đang nói gì vậy? Dương Dịch sao lại giận? Triệu Thiển Vi mím môi nói, vậy sao ngươi vẫn gọi ta là điện hạ? Dương Dịch ở một tiếng, không thì gọi gì, bà bối. Lúc này, Triệu Kỳ đã thay quần áo đi ra. Nghe thấy tiếng, ánh mắt hai người nhìn sang, Dương Dịch vô thức liếc nhìn chân Triệu Kỳ, sau đó, bị bắt gặp rồi. Triệu Kỳ kín đáo lườm hắn một cái. Nàng đi đến bên cạnh Triệu Thiển Vi kéo nàng nói, muội muội sao lại đến đây? Triệu Thiển Vi như tỉnh ngộ, ấp a ấp úng, nhưng lại, không tiện nói ra mục đích thật sự của mình. Chỉ đành nói, tình cờ đi ngang qua, liền đến thăm tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Dương Dịch sao lại ở chỗ tỷ? Nàng vốn đã rất tò mò, liền nhân cơ hội này nói ra. Triệu Kỳ cứng họng, vốn định nói thật, nhưng sao lại có chút chột dạ. Dương Dịch tiếp lời nói, ta vừa từ chỗ quan gia ra, liền gặp tam điện hạ. Điện hạ mời ta đến uống chén trà, nói chuyện phiếm. Triệu Thiển Vi nghi ngờ nhìn hắn, vừa rồi nhìn không giống đơn thuần là uống trà. Dương Dịch ho khan một tiếng nói, vừa rồi là ngoài ý muốn. Hai người từ biệt tam công chúa rồi quay về. Dương Dịch đã đến hoàng cung một lần nhưng hoàng cung quá lớn, hắn vẫn không nhớ được lối ra, chỉ đành làm phiền Triệu Thiển Vi. Trên đường đi, hai người im lặng. Dương Dịch Triệu Thiển Vi yếu ớt nói. Dương Dịch mở ra, dừng bước, nhìn Triệu Thiển Vi tiểu diễm, nói Thiển Vi sao vậy? Triệu Thiển Vi mắt sáng lên, khoe miệng cong lên, cười nói, không có gì, gọi ngươi thôi, không được sao? Mắt nàng cười thành hình trăng lưới liềm cong cong, lông mi dài, trông có vẻ yếu ớt đáng thương, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như sứ được phủ một lớp hồng hào như son phấn, che đi nỗi buồn. Dương Dịch nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng không biết sao, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, dáng vẻ nam giả nữ. Cảnh tượng xuất hiện lộng lẫy bên bờ sông Mộc Hà khiến mình phải vẽ cho nàng. Khi mình tham gia giải thi, nàng xách một hộp bánh lớn, lại nhải như một bà quản gia, còn nàng tức giận, nước mắt lưng tròng. Dương Dịch cười cười, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút. Triệu Thiển Vi ngẩn ra, sau đó trong lòng có chút căng thẳng, tên xấu xa này sao vậy? Dương Dịch không biết Triệu Thiển Vi đang nghĩ gì, hắn lại bước thêm một bước nữa. Mỗi bước đi như dẫm lên trái tim Triệu Thiển Vi, nàng cầu cứu nhìn Nguyệt Nô đang đi theo ở đằng xa. Nguyệt Nô rất vô nghĩa khí lùi lại một bước, giả vờ không nhìn thấy. Triệu Thiển Vi trong lòng mắng Nguyệt Nô một vài lần, nghiến răng nghĩ xem lát nữa sẽ trừng phạt nàng thế nào. Gió nhẹ thổi qua, Dương Dịch thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương của tóc Triệu Thiển Vi, đó là mùi hương pha trộn giữa hoa và sữa. Chỉ còn cách Triệu Thiển Vi một thước, Triệu Thiển Vi đã không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, nàng căng thẳng nắm chặt vào áo, từ từ dựa vào cột phía sau. Thấy Dương Dịch từ từ đến gần, nàng đột nhiên nhớ lại cuốn truyện mà mình đã đọc từ rất lâu rồi, Vô Sư Tự Thông, nhắm mắt lại, thậm chí còn khẽ chu môi đỏ mọng. Rất lâu sau, giọng Dương Dịch chuyển đến, "Ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Thiển Vi ngẩn ra, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện Dương Dịch cách nàng không xa, trong tay đang mân mê một chiếc lá cây. Chiếc lá đó được uốn thành một đường cong, như thể đang chế giễu nàng. Triệu Thiển Vi giận quá, nàng không kìm được dậm chân, cắn môi, mắt tròn xoe tức giận, "Dương Dịch, ngươi!" Lời sau không nói ra được, nàng đường đường là công chúa Đại Tống, lẽ nào lại phải nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Nhìn Dương Dịch cười cợt, nước mắt Triệu Thiển Vi không hiểu sao lại trào ra. Tên khốn này chỉ biết bắt nạt mình, tại sao mình cứ gặp tên xấu xa này lại như gặp khắc tinh vậy? Dương Dịch cười cười, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Triệu Thiển Vi. Ấm áp nói, "Đừng khóc nữa." "Khóc nữa là không đẹp đâu." Triệu Thiển Vi khóc như hoa lê dính hạt mưa nói, "Vốn gì đã không đẹp rồi, chắc chắn không đẹp bằng Ngọc Muội Muội, Liễu Muội Muội, Lý Muội Muội của ngươi đâu." Dương Dịch lau khô nước mắt cười nói, "Ờ, hình như cũng đúng." Triệu Thiển Vi thấy Triệu Thiển Vi bĩu môi, nước mắt không ngừng tuôn, Dương Dịch vội vàng nói, "Đừng khóc nữa, ta hát cho ngươi nghe một bài nhé." Triệu Thiển Vi dừng lại, bộ dạng nếu ngươi không hát ta sẽ khóc cho ngươi xem. Dương Dịch suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng hát, ánh mắt nàng đầy vẻ đẹp đánh cắp nhịp tim ta, sự dịu dàng của nàng thật gần gũi đánh cắp nhịp tim ta. Triệu Thiển Vi sắc mặt càng ngày càng đỏ, cắn môi hồng. Tên xấu xa này đang hát gì vậy, giai điệu thật kỳ lạ, nhưng mà nghe rất hay. Chương 95, người bạn của loài người, thầm chương 95, người bạn của loài người, thầm. Vài ngày sau, tin đồn về Dương Dịch trong Biện Kinh ngày càng ít đi, điều này không chỉ vì Thái Du không hỏi han gì. Một vị công chúa nào đó nổi giận, tất cả nha môn trong thành khẩn cấp xuất động, trong một thời gian, nhà lao chật ních người. Đối với bách tính Đại Tống mà nói, mấy ngày này là những ngày mới lạ, ý chỉ của quan gia thông đạt toàn quốc, cho in một cuốn sách khai sáng tên là Tam Tự Kinh. Giá rất rẻ. Nếu là những cuốn sách khai sáng bình thường, bách tính tự nhiên sẽ không có hứng thú gì. Nhưng mà, quan gia dốc sức tiến cử, Dương Giải Nguyên dốc hết tâm huyết 10 năm toàn lực tạo ra tác phẩm khai sáng tốt nhất. "Lý huynh, huynh cầm gì vậy?" "Huynh cũng không biết. Trên này viết là sách được quan gia tiến cử, huynh liền mua một cuốn. Mở ra xem đi." Trên đường phố còn rất nhiều người như vậy. Sức mạnh của chính quyền được phát huy, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Trên đường phố, những đứa trẻ đi học về vẫn lắc lư đầu, đọc thuộc lòng những chữ vừa mới ghi nhớ. Vì không phải là thứ cần thiết cho khoa cử, nên trong học đường sẽ không bắt buộc học sinh phải học thuộc Tam Tự Kinh. Nhưng loại văn đối ngẫu, vận điệu cực tốt này thực sự dễ nhớ. Cộng thêm tính thực dụng cũng rất mạnh, ngay cả vì hứng thú, nhiều học sinh cũng học thuộc rất nghiêm túc, những người bán hàng rong bên đường nghe say sưa, cũng mở miệng đọc theo lũ trẻ từng chữ từng câu. Một cô gái trẻ mặc áo choàng đi ra, đầu đuôi tóc đôi, đang cãi vã lớn tiếng với chủ hiệu sách. "Cô đương, chỗ ta thật sự hết rồi." "Hết rồi? Đây là tác phẩm lớn của Dương Giải Nguyên do quan gia đích thân điểm danh mà các ngươi lại hết sao?" "Cô đương, Tam Tự Kinh của Dương Giải Nguyên vừa ra là đã bán hết rồi. Cô có đập nát cửa hàng này của ta cũng không biến ra Tam Tự Kinh được đâu." "Ừ, vậy khi nào các ngươi mới có?" "Đã in thêm rồi, 2 ngày nữa sẽ có." "Cô đương đừng nội. Nếu không lấy được Tam Tự Kinh ta sẽ đập nát hiệu sách này của ngươi." Một nhóm thư sinh bên cạnh đi qua. "Dương Giải Nguyên quả là tài năng. Cuốn sách này có công lao nền tảng đối với đại tông ta." "Chậc, Vương Minh, mấy ngày trước Minh còn nói Dương Giải Nguyên chắc chắn là kẻ háo sắc vô sỉ." "Gì cơ? Sao có thể?" "Chính Minh, huynh chắc chắn nghe nhầm rồi. Dương Giải Nguyên dốc hết tâm huyết 10 năm, viết ra tác phẩm kinh điển như vậy, sao có thể là kẻ háo sắc được?" "Cũng đúng, mà này, Dương Giải Nguyên năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Không biết." Dương Dịch xách một đống đồ lang thang trên phố, không biết từ lúc nào trời đã trở lạnh. Mấy ngày trước chưa cảm nhận được, hôm nay đột nhiên giảm nhiệt, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng may mắn là chế tạo những thứ này cũng không mất nhiều thời gian. Việc Thái Du dừng tay, việc phát hành Tam Tự Kinh và hành động chống lại tin đồn của Triệu Thiển Vi đã khiến Biện Kinh trở lại bình yên như trước. Thỉnh thoảng có vài kẻ cứng đầu nhớ lại tin đồn mấy ngày trước, cũng sẽ khịt mũi coi thường. Lập ngôn bất hủ, giáo hóa chúng sinh. Dương Dịch tuy còn xa mới đến mức giáo hóa chúng sinh, nhưng cũng coi như công đức vô lượng rồi. Bách tính không phải kẻ ngốc. Lợi ích thực tế rơi vào người, tự nhiên sẽ biết ai là người tốt. Mặc dù người tốt không liên quan đến phẩm hạnh, nhưng không ảnh hưởng đến việc họ đưa Dương Dịch lên một vị trí cực cao. Dương Dịch không có thời gian để ý đến những thay đổi này, hắn đang xách nồi lẩu đồng tím mà hôm qua nhờ thợ thủ công chế tạo, vội vã về nhà. Thời tiết ngày càng lạnh, rõ ràng món lẩu là không thể thiếu, và lúc này nhà Tống đã có lẩu, nhưng vẫn ở giai đoạn sơ khai. Hắn tham khảo nồi lẩu đồng tiểu lẩu đồng Bắc Kinh thời hậu thế và cải tiến một chút, kiểu dáng thay đổi, nhưng bản chất vẫn là vậy. Đón ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm láng giềng, đẩy cửa sân, Mặc Miêu không thích ở ngoài, cả ngày co do trong phòng khuê của Tô Mật, thực sự khiến hắn có chút ghen tị. Tẩu tẩu. Dương Dịch đi vào bếp, Tô Mật đang dọn dẹp, túi người, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Dương Dịch không dám nhìn nữa, vội vàng lùi ra, nói, tẩu tẩu, lát nữa ăn lẩu nhé, để tẩu nếm thử tay nghề của ta. Tô Mật tò mò nói, thúc thúc, nồi này của ngươi thật kỳ lạ. Từ đâu ra vậy? Dương Dịch cười nói, đây là nồi lẩu ta đặc biệt nhờ người chế tạo. Thế nào? Có phải rất lợi hại không? Tô Mật nhìn hắn quét quang, bĩu môi nói, rõ ràng là nồi ấm. Thúc thúc lại cứ phải đổi tên. À, ở Dương Dịch bất lực, lẩu nghe hay hơn. Tô Mật trợn tròn mắt, có sao? Dương Dịch nghiêm mặt nói, đương nhiên có, được rồi, tẩu tẩu đừng bàn về vấn đề này nữa, trong nhà còn hoa tiêu ướp sang không? Có, trong cái hộp bên trái. Dương Dịch lục lọi ra một đống gia vị. Lúc này không có ớt, nhưng tổ tiên vẫn biết chơi, chọn thân cây cải bẹ xanh, gọt vỏ, thái sợi. Đóng gói ngâm nửa tháng sau là thành ớt chân, thứ này cũng có vị cay. Đương nhiên gừng bột hạt tiêu cũng không thể thiếu. Dương Dịch bận rộn hồi lâu, trước tiên thái thịt chó đã mua thành lát mỏng, ướp với rượu nấu, xì dầu và hoa tiêu một chút, sau đó nhóm bếp, đặt nồi nhỏ, đợi nước sôi, cho thịt lát vào. Tô Mật nhìn mà nhíu mày, không đành lòng nói, thúc thúc, chúng ta ăn thịt khác thôi mà, sao lại phải ăn thịt chó? Có thể thấy, nàng vẫn còn lòng chắc gần đối với người bạn trung thành nhất của loài người. Dương Dịch đương nhiên nói, tẩu tẩu, dù không có ta, cũng sẽ có người khác đi mua, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Những tội lỗi này cứ để ta gánh vác vậy. Tô Mật, lần đầu tiên thấy người nói thèm thịt chó một cách thanh tao thoát tục như vậy. Thịt chó này của Dương Dịch cũng không phải mua bừa, mà là mua ở một tiệm lâu đời trăm năm ở chợ, thịt chó nhà họ tên là thịt chó nước Úc, Dương Dịch đã không ít lần đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm mà đói. Mùa đông là thời điểm tốt nhất để ăn thịt chó có tính nóng, ăn vào mùa đông là bổ dưỡng nhất, ăn vào mùa hè không tránh khỏi có chút nội nhiệt, thậm chí có thể bị bệnh. Lúc này mùa đã không còn xa mùa đông nữa, vừa vặn là lúc bồi bổ. Trên bàn, nồi lẩu đồng tím nước thịt sôi sùng sục, cuộn vài vòng trong nước Úc đã pha chế, liền là món ngon nhập khẩu. Tô Mật vừa rồi còn không đành lòng, lập tức ăn ngấu nghiến. May mắn là Dương Dịch mua đủ nhiều, hắn cũng không lo không có đồ ăn. Thưởng thức món ngon tuyệt đỉnh, Dương Dịch trong chốc lát hứng thú dâng trào. Sóng cuộn sông trong tuyết, gió lật chiều tà. Thơ hay quá. Khu khu. Dương Dịch cạn lời, chấm thôi, tẩu tẩu, cái này vẫn hơi cay đó. Ờ, hắn đột nhiên nhớ ra thịt chó có tính nóng có thể tráng dương. Ăn nhiều như vậy chắc không sao đâu nhỉ. Chương 96, Đông Béo Gầy Năm, Tây Hạ Liêu Quốc. Chương 96, Đông Béo Gầy Năm, Tây Hạ Liêu Quốc. Thời tiết nhân sự ngày càng thúc dụng, đồng chí Dương Sinh Xuân lại đến. Dương Dịch lười biếng nói. Thúc thúc, đừng lười nữa. Mau xách đồ đi. Tô Mật thúc dụng. Thời tiết lạnh giá thổi qua khuôn mặt trắng nón mềm mại của Tô Mật, đông đến đỏ ửng nhưng nàng lại không hề để ý, trên mặt tràn đầy niềm vui. Dương Dịch nhíu môi, nhưng không phản bác, là một người hiện đại, ấn tượng của hắn về đồng chí ngoài việc ăn một bữa bánh trèo thì không còn gì khác. Nhưng từ thần sắc của Tô Mật lúc này có thể thấy, nhà Tống rất coi trọng ngày đồng chí, ăn Tết còn không náo nhiệt bằng. Dương Dịch xách những túi lớn túi nhỏ, bên trong đựng các loại nhân hình thánh và một số bánh ngọt, bánh trôi nước, vờ linh tinh. Dương Dịch không tìm được nói, tẩu tẩu, sao không có bánh trèo vậy? Không phải hắn có tình cảm đặc biệt gì với bánh trèo, chỉ là quen ăn bánh trèo vào đồng chí. Lúc này không có bánh trèo, khiến hắn có chút không quen. Tô Mật trả tiền xong, cất gạo nếp đi, kỳ lạ nhìn hắn một cái. Thúc thúc nói gì vậy? Tết Đông không ăn hoành thánh, sao lại phải ăn bánh trèo? Dương Dịch buột miệng nói, cái gọi là ăn bánh trèo, chơi khụ khụ khụ, tẩu tẩu, ta nghe nói ăn bánh trèo vào Tết Đông là phong tục do Trương Trọng Cảnh để lại. Nhiều nơi đến nay vẫn còn ăn đó. Tô Mật liếc trắng mắt hắn, Biện Kinh vẫn luôn ăn hoành thánh. Thúc thúc ít nghe phong tục của những nơi khác đi, mau cầm gạo nếp đi, chúng ta về còn phải tế tổ nữa. Trên đường phố đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui tươi. Đồng chí đại như niên vào thời Tống lúc này không phải chỉ là lời nói xuông. Tô Mật mua cho Dương Dịch một bộ áo khoác lông màu xanh lục có cổ tròn đối xứng, trông tinh thần hơn nhiều. Trong những ngày này, việc kinh doanh của các tiệm vải vóc đã tăng gấp mấy lần. Đồng chí, Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu được người Bắc Tống gọi là ba lễ lớn, ngay cả triều đình cũng bận rộn không ngừng. Triệu Cát hai ngày trước đã ở trong đại điện chuẩn bị cho lễ tế trời ngày mai. Đương nhiên hoạt động thì hoạt động, công chức Bắc Tống vẫn phải đi làm. Về đến nhà, Dương Dịch giúp Tô Mật gói hoành thánh. Nghe nói nhà giàu có khi còn có bách vị hoành thánh, tức là hoành thánh đủ màu sắc. Gói hàng chục loại nhân của Tô Mật so với bách vị hoành thánh thì chẳng thấm vào đâu. Tô Mật làm bánh gạo nếp, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bắt đầu tế tổ. Vì không phải là thế gia đại tộc nên cũng không có nhiều nghi thức rườm rà, chỉ đơn giản là dâng bánh gạo nếp, vái lệ là xong. Buổi tối, Dương Dịch và Tô Mật cùng một con mèo ngồi trên bàn ăn hoành thánh. Tô Mật mắt mày tràn đầy niềm vui, nhớ lại sự khó xử khi đi quân lễ năm ngoái, lúc này cảm xúc dâng trào. Thúc thúc, còn không bao lâu nữa là đến kỳ thi tỉnh rồi, ngươi phải chuẩn bị thật tốt, những nơi đó thúc thúc vẫn nên ít đi lại. Dương Dịch suýt nữa bị sặc, có chút cả lời. Mình giống người vội vàng như vậy sao? Đến Thanh Lâu hoàn toàn là để hợp tác với Liêu Tiêu Tiêu mà, đó là tiền trắng trợ đó, nhưng những thứ này cũng không cần phải giải thích. Một người đàn ông ngày nào cũng chạy đến Thanh Lâu gặp Hoa Khôi, nếu nói là để xây dựng xã hội hài hòa, hắn cũng không tin. À phải rồi tẩu tẩu. Hôm nay tẩu có thấy những người ăn mặc kỳ lạ kia không? Dương Dịch đột nhiên nói. Hôm nay hắn và Tô Mật trên đường phố đã thấy một nhóm người đội khăn xếp, đi giày ủng, hoặc mặc áo tím, áo đỏ. Trong đó còn xen lẫn một số người thân hình bằng bỡ, đầu đội mũ kim tuyến đính ngọc, mũ bạc đính kim tuyến, mũ sơn đen, mặc áo choàng tím thêu rồng, thắt lưng đen bạc mạ vàng, đeo dao găm, cung tên, yên ngựa da cá sấu, rủ tua đỏ, đánh trúng trẻ. Những trang phục này giống trang phục quan lại nhà Tống, nhưng lại có những điểm khác biệt. Tô Mật suy nghĩ, đó là người Tây Hạ, từ thời Nhân Tông hoàng đế, hàng năm vào tiết đông đều đến Đại Tống chúc mừng tiết đông. Dương Dịch nhíu mày, đột nhiên nhớ ra Tây Hạ lúc này trên danh nghĩa là xương thần với Đại Tống, đương nhiên, người ta không coi trọng hoàng đế Đại Tống, trong lãnh thổ của mình vẫn làm gì thì làm. Nhà Tống trên thực tế cũng chỉ được một cái danh chính thống mà thôi. Còn Đại Tống lại phải hàng năm cống nạp cho Tây Hạ 10 vạn 2000 lượng bạc, 15 vạn 3000 tấm lụa, 3 vạn cân trà. Gọi là tuyệt tứ, ban thưởng hàng năm. Ngoài Tây Hạ, còn có huynh đệ đồng minh của Đại Tống, Liêu không biết Tiết Đông có đến không. Dương Dịch dứt khoát không nghĩ đến những chuyện này nữa, dù là Liêu hay Tây Hạ lúc này đều không phải chuyện một cử nhân nhỏ bé như hắn có thể còn được. Sau khi ăn xong hoành thánh, Tô Mật dọn dẹp rồi về phòng ngủ, Dương Dịch một mình, một con mèo, cảnh gác. Ngày này, từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui do cuộc sống an nhàn mang lại. Trẻ em đêm nay được phép không ngủ, đêm trước còn hơn cả giao thừa, cũng có cách gọi là đồng trừ. Trong một căn biệt thự sang trọng trong viện Lý Phiên, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đang chơi cờ. Một người vai rộng eo thon, mặt mày tuấn tú, mặc áo tròn tím, hông đeo dao găm, đầu đội khăn xếp đính ngọc, rõ ràng là trang phục của người Tống. Đối diện là một người mặc áo nho, dáng người nhỏ bé, dung mạo tuấn tú, da rất trắng, trông yếu ớt như không chịu nổi gió. Người Tống giàu có, triều đình pháp độ nghiêm minh, tuy quân sự yếu hơn một chút, nhưng quốc lực lại không hề yếu, quốc vận hưng thịnh. Đại Hạ ta chiếm cứ một phương, tự xưng một nước, hà tất phải giả vờ với Tống quốc? Người đàn ông vai u thịt bắp đó nói, lời nói lạnh lùng có uy thế, rõ ràng là không coi Tống ra gì. Người đàn ông gầy yếu khe nói, ca ca, với tài năng của thái tổ còn không làm gì được Tống quốc, đại hạ ta chỉ với danh nghĩa xương thần mà đã có thể nhận được ban thưởng như vậy đã là không tồi rồi. Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, rõ ràng là một nữ nhân. Một nam một nữ này lần lượt là con trai của hoàng đế Tây Hạ Lý Càn Thuận, Lý Nhân Hiếu và con gái Lý Nhân Thiện. Lý Nhân Hiếu thở dài nói, Tống quốc yếu đuối dễ bắt nạt, tiếc là địa vực rộng lớn, đại hạ ta dân số ít, cương vực hẹp hòi, dù cho dũng sĩ của tộc ta thần uy cái thế cũng không đủ để làm Tống quốc tổn thương nặng nề. Tiếc thay mảnh đất giàu có này lại bị một quân chủ vô năng như vậy thống trị. Lý Nhân Thiện mím môi cười, đẹp như một đóa bạch liên. Nàng là con gái được Lý Càn Thuận yêu chiều nhất, cũng là công chúa cả trí tuệ vô song, nhu trí hơn người trong lòng người đại hạ. Ca ca, hoàng đế Đại Tống tuy hôn quân, nhưng dưới tay người tài giỏi không ít đâu. Lý Nhân Hiếu cao mày thở dài, đại hạ ta đối đại với những văn nhân này hậu hĩnh, trọng dụng người Hán làm quan, tiếc là không có mấy tài tử nhân tài thực sự, toàn là những kẻ vô dụng. Lý Nhân Thiện chớp chớp mắt, ca ca, hôm nay ta nghe nói Biện Kinh gần đây có một tài tử lớn, biên soạn một cuốn sách khai sáng, rất thú vị. Nhiều người bán hàng rong cũng học thuộc lòng đó. Lý Nhân Hiếu tò mò nói, là sách gì? Hai anh em họ từ nhỏ đã đọc nhiều sách, không lạ gì nho học của nhà Tống. Lý Nhân Thiện cười cười, lấy ra một cuốn sách mỏng. Trên đó rõ ràng có ba chữ. Chương 97, nữ thí chủ, ngươi hãy theo tiểu lang quân này đi. Chương 97, nữ thí chủ, ngươi hãy theo tiểu lang quân này đi. Sáng hôm sau, Tô Mật và Dương Dịch dọn dẹp nhà cửa một lượt, bắt đầu đón ngày. Đội mũ ấm, đặt bánh ngọt đã làm vào hộp, bắt đầu đi thăm hỏi họ hàng bạn bè. Họ tự nhiên không có họ hàng gì, nên hàng xóm láng giềng trở thành đối tượng để tặng quà. Phong tục đồng chí là hiến đồng chí bản, tức là họ hàng bạn bè trao đổi thức ăn cho nhau. Danh tiếng của Dương Dịch từ trước đến nay rất tốt, ngay cả khi có vụ bôi nhọ của thái gia, nhưng cũng dễ dàng được hóa giải. Với việc làm ra tam tự kinh, nhiều trẻ em khai sáng khi gặp hắn đều phải hành lễ thầy. Hàng xóm láng giềng cũng không dám gọi là nhị lang mà tôn xưng là Dương tiểu quan nhân. Dương Dịch xách hộp thức ăn chậm rãi đi trên đường, lúc này trên đường xe cộ tấp nập, nhiều người cũng giống hắn xách giỏ, vác hộp, rõ ràng là đang hiến đồng chí bản. Tô Mật chào hỏi hàng xóm láng giềng rồi tiễn hắn ra ngoài, Dương Dịch vốn định xách hộp thức ăn đến chỗ Béo, nhưng đột nhiên nhớ ra đến giờ vẫn không biết Béo ở đâu, nhất thời có chút lúng túng. Lang quân. Một tiếng khẽ gọi thu hút sự chú ý của hắn. Dương Dịch quay người lại, thấy một cô gái thanh tú mặc váy dài màu vàng nhạt, áo khoác len trắng, phía sau có một tỷ nữ. Chính là Lý Thanh Chiêu và tỷ nữ Lục Y Liễu của nàng. Thời tiết lạnh giá, khuôn mặt hai người đều đỏ ửng. Thì ra là Thanh Chiêu muội muội. Ta đang định đi tìm muội đây. Dương Dịch cười hì hì. Lý Thanh Chiêu khẽ cười nói, lang quân tìm tiếp làm gì? Dương Dịch giơ chiếc hộp thức ăn trong tay lên cười nói, hiến đồng chí bản. Lý Thanh Chiêu đỏ mặt, nhận lấy hộp thức ăn, đều là bánh ngọt không nặng lắm. Nàng đột nhiên chớp chớp mắt nói, lang quân không đi tìm công chúa sao? Nàng biết Triệu Thiển Vi rất si mê Dương Dịch, chỉ là nghĩ đến lời nói như đùa của Dương Dịch hôm đó, liền có chút không yên. Dương Dịch ở một tiếng, nhưng không tiếp lời, lúc này mà tiếp lời thì đúng là ngốc. Hắn chỉ vào người bán đồ chơi nhỏ bên đường cười nói, Thanh Chiêu muội muội, hay là chúng ta cùng đi dạo đi? Lý Thanh Chiêu gật đầu, hôm nay nàng muốn cũng muốn ra ngoài đi dạo phố, dù sao đồng chí cũng là một ngày lễ hiếm có. Lúc này, phần lớn các cửa hàng đã nghỉ bán, đều đang ăn mừng lễ hội, chỉ có một số tiểu thương vẫn còn bận rộn. Đương nhiên còn có một số đại sư. Xem bói. Hai người đi đến trước mặt một đại sư mặc áo choàng lụa màu sẫm, dáng người tròn trịa. Lúc này trên đường phố người qua lại tấp nập như thủy triều. Đại sư đang nhắm mắt dưỡng thần, miệng lẩm bẩm, bộ dạng như một cao tăng tu luyện trong hồng trần, không bị nhiễm bẩn. Lý Thanh Chiêu nói, "Lang quân, đại sư đang nhập kinh. Chúng ta đừng quấy rầy người nữa." Dương Dịch đứng gần, nghe rõ đại sư đang lẩm bẩm những cái tên như Tiểu Hồng, Tiểu Thúy. Hắn cười với Lý Thanh Chiêu, môi đỏ răng trắng, có chút chói mắt. Đại sư là cao tăng, nhất định sẽ không để ý đâu. Nói xong, Dương Dịch đứng chắn trước Lý Thanh Chiêu, cúi người, khẽ nói với đại sư, "Đại sư, tiếp sau nhé." Vị đại sư cầm đôi này đột nhiên mở mắt, tinh quang rực rỡ, thần quang nội liễm. Hắn lớn tiếng niệm một câu A Di Đà Phật. Mặc dù môi trường rất ồn ào, nhưng Dương Dịch và Lý Thanh Chiêu lại nghe rất rõ. Hai vị thí chủ đã là người hữu duyên, thì hãy mua quả Bồ Đề tâm nguyện đi, đặt quẻ vào trong quả tâm nguyện, ngày sau nhất định sẽ thành hiện thực. Giọng hắn rất trầm ấm, như giọng nam cao, nhìn là biết đã lụy qua. Dương Dịch cười nói, đại sư, cho ta hai quả nhỏ, bao nhiêu tiền? Lý Thanh Chiêu mím môi nói, lang quân, quả nguyện ước của thiếp cứ để thiếp tự trả. Dương Dịch nói, chỉ là chút tiền nhỏ thôi, ta vẫn trả được, ta và Thanh Chiêu muội muội đã quen biết từ lâu, coi như tặng quà, ngươi nói có đúng không, đại sư? Vị đại sư cầm đôi không rõ họ tên này ngâm nga, A Di Đà Phật. Phật nói, kiếp trước 500 lần nguyện đầu, mới đổi lấy kiếp này lướt qua nhau, hai vị thí chủ tu trăm ngàn kiếp, mới có cơ hội sánh bước như ngày hôm nay. Nữ thí chủ hãy theo tiểu lang quân này đi. Lý Thanh Chiêu đỏ mặt, luôn cảm thấy vị đại sư này có chút không đứng đắn, nhưng cũng không ngăn cản. Dương Dịch khỏe miệng cong lên, cảm thấy vị đại sư này rất hiểu chuyện. Đại sư, bao nhiêu tiền? Xin mời, tổng cộng 10 lượng bạc. Đại sư nói. Dương Dịch mặt giật giật, sắc mặt có chút gượng gạo. Nói, đại sư, quẻ này dù sao cũng không tốn tiền chứ. Đại sư nói, thí chủ là người hữu duyên, quẻ tự nhiên tặng cho hai vị thí chủ. Dương Dịch nhận lấy hai quả Bồ Đề tâm nguyện trông giống như được làm từ gỗ thông thường, đưa một quả cho Lý Thanh Chiêu. Cái gọi là quả tâm nguyện thực ra là một hộp gỗ rỗng nhỏ có thể mở ra, chỉ là được chạm khắc thành hình quả. Lý Thanh Chiêu nhận lấy quả tâm nguyện khẽ nói, "Lang quân, quả tâm nguyện này đắt quá, chúng ta đừng lấy nữa." Dương Dịch cười nói, "Đắt mới linh nghiệm chứ, nào, xin một quẻ." Cái gọi là quẻ chỉ là một mảnh giấy thôi. Hai người lắc một cái, quẻ của Lý Thanh Chiêu là mấy năm ghế trống không người mời. Hôm nay hoa mới lên cành non, ngàn dặm hữu duyên ngàn dặm hội, nơi đất khách quê người cũng tương giao. Quẻ của Dương Dịch là lang tài nữ mạo thế gian hiếm, nhân duyên tiền định chẳng cần nghi, toàn tình nguyện lao truyền tin tức, cầu chim cao dựng đúng thời. Lý Thanh Chiêu tài hoa đến mức nào, nhìn một cái là hiểu ngay, quẻ của nàng là đào hoa vật tới, quẻ của Dương Dịch là nước chảy thành sông. Đại sư niệm Phật một tiếng, hai vị thí chủ đều là quẻ thượng thượng, quả nhiên là người hữu duyên, một đời một kiếp một đôi người, lao nạp thấy hai vị tài tử giai nhân trời sinh một cặp. Trăm năm tu được thuyền cùng bến, ngàn năm tu được gối cùng chăn, hai vị hãy trân trọng. Lý Thanh Chiêu mặt đỏ như lửa, lén nhìn Dương Dịch một cái. Dương Dịch khẽ miệng mỉm cười, vẻ mặt an nhiên tĩnh lặng, khiến nàng tim đập loạn xạ. Dương Dịch cười nói, "Thanh Chiêu muội muội, hãy đặt quẻ vào trong quả tâm nguyện đi." Lý Thanh Chiêu khẽ ừ một tiếng. Dương Dịch nói, "Phía trước còn có đố chữ, chúng ta đi xem thử đi." Lý Thanh Chiêu gật đầu, đi về phía trước. Lục Y Lìa đi theo phía sau. Dương Dịch dừng lại, lấy tiền trong túi ra, đặt trước mặt đại sư. Nháy mắt hai người xác nhận ánh mắt, không lộ vẻ gì. Lý Thanh Chiêu, hai người dạo phố ngự đường rất lâu, cho đến khi trời tối mới chia tay. Trên đường về, Lục Y Lìa muốn nói lại thôi, khoe miệng mỉm cười, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ. Nói, sao vậy? Tiểu thư, ta trước mặt người, vừa rồi còn lén lút liếc mắt với hòa thượng kia, cuối cùng còn đưa tiền. Lục Y Lìa nhớ lại cảnh Dương Dịch đứng trước mặt nàng ngâm thơ, cười khúc khích. Chương 98, mau đến Tây Thiên Thỉnh Dương Dịch Phật Tổ. Chương 98, mau đến Tây Thiên Thỉnh Dương Dịch Phật Tổ. Sáng hôm sau, Dương Dịch thức dậy, trong sân đánh một bộ quyền 33, rồi lại ra ngoài chạy bộ một vòng, cơ thể đang trong thời kỳ phát triển, vận động hợp lý rất quan trọng. Về ăn cơm xong, vừa định lấy sách ra đọc, cửa sân bị gõ. Dương Dịch mở ra, lẽ nào tẩu tẩu quên lấy đồ? Hắn đi đến cửa, kéo cửa ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt hồ ly tinh, thân hình đầy đặn khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Nguyệt Nô cô đương. Dương Dịch mở người. Cô nàng này hắn quen, chính là tỷ nữ nhỏ bên cạnh Triệu Thiền Vi. Nguyệt Nô lúc này không còn vẻ bình tĩnh như trước, sắc mặt có chút lo lắng. Dương Giải Nguyên, mau theo ta. Dương Dịch nhướng mày, đi đâu? Không kịp giải thích rồi, mau lên xe. Nguyệt Nô nắm lấy Dương Dịch, không màng đến sự khác biệt nam nữ, lên xe ngựa. Điện Diên Hòa. Lúc này không khí trong điện có chút căng thẳng, sắc mặt Triệu Cát không được tốt lắm. Thái Kinh im lặng đứng ở bên. Các quan viên có phẩm cấp không thấp, lúc này đều bộ dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Giữa đại điện đứng hai nhóm người, một nhóm người mặc hán phục, hai nam một nữ dẫn đầu dung mạo tuấn tú, phong thái đường hoàng. Nhóm người kia có kiểu tóc kỳ lạ là tóc của người Khất Đan, cái gọi là cạo tóc là cắt đi phần đỉnh đầu, cắt ngắn phần xung quanh, ở hai bên thái dương để hai lọn tóc dài rủ xuống hai. Dương Dịch nhìn lần thứ hai trong lòng chỉ hiện lên hai chữ. Ý nghĩ đầu tiên là thảo nào kiểu đại hiệp ban đầu chết cũng không chịu thừa nhận mình là người Khất Đan. Cái quái gì mà nhan sắc thần tiên hồ một a không giữ được, thảo nào các bộ phim truyền hình lấy bối cảnh Liêu Quốc hậu thế lại ít như vậy. Tiểu thị tươi nào đến cũng sẽ khiến fan nữ vỡ ngộng. Dương Dịch theo Nguyệt Nô đi vào từ cửa nhỏ, lẫn vào đám đông, Triệu Thiển Vi ở xa liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt vui mừng. Dương Dịch trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại không biểu cảm. Vừa rồi Nguyệt Nô đã thì thầm giải thích cho hắn vài câu. Chẳng qua là sứ thần Liêu và Tây Hạ mang theo lễ vật đến chúc mừng. Triệu Cát rất có mặt mũi, sau khi tế trời xong, tiến tiệc quần thần, còn có ngoại sứ. Sứ thần Tây Hạ, Liêu nhân cơ hội này hỏi vấn đề giáo dục với Thiên Triều Thượng Quốc, Triệu Cát rất muốn khoe khoang nhưng lại không giữ được. Dương Dịch liếc nhìn Triệu Cát đang mỉm cười gượng gạo trên long ỷ, trong lòng thở dài. Hắn khẽ lấy ngón tay chọc chọc vào một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, dáng vẻ nho nhã bên cạnh, khẽ nói, "Này, Lao huynh, bây giờ tình hình thế nào?" Người đàn ông trung niên đó ngẩn ra, không hiểu Lao huynh có nghĩa gì. Nhưng những người có thể đứng ở đây không có kẻ ngu dốt, hắn khẽ nói, nữ tử Tây Hạ đó hỏi một câu hỏi khiến mọi người khó xử. Vẫn chưa ai biết câu trả lời. Dương Dịch lười biếng nói, "Vấn đề gì?" Người đàn ông trung niên đó liếc nhìn Dương Dịch. Với ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy Dương Dịch không có tư cách xuất hiện ở đây. Trong lòng hắn động đậy, khẽ túi người nói, nữ tử đó hỏi, nếu có 4 cái chum, mỗi chum đựng số lượng bi gỗ khác nhau, mỗi viên bi gỗ nặng 1 tiền. Trong đó có một chum đựng bi gỗ đặc nặng gấp đôi bi gỗ thường. Chỉ cân một lần, làm sao để xác định chum nào đựng bi gỗ đặc? Dương Dịch lắng nghe kỹ, đợi người đàn ông trung niên đó nói xong, chắp tay cười nói, đà tạ đại nhân. Không biết đại nhân quý danh. Người đàn ông trung niên đó âm nhu nói, mỗ tên Lương Sư Thành. Lúc này trên sân, Lý Nhân Hiếu khỏe miệng cong lên, chắp tay nói, không biết vị đại nhân nào có thể giải đáp, quý quốc địa vực rộng lớn nhân tài đông đúc, chắc hẳn nhất định có thể giải đáp cho tiểu nhân. Hắn nói lời thành khẩn, bộ dạng thành tâm cầu học, khiến Triệu Cát tức giận nghiến răng. Bình thường các quan lại hay cãi nhau ầm ĩ đều im lặng. Để họ làm thơ vẽ tranh, hoặc hỏi về tứ thư ngũ kinh thì còn được, những vấn đề vô nghĩa này bình thường ai lại bỏ thời gian ra suy nghĩ. Lúc này nhất thời không ai có thể trả lời được. Hai người đứng đầu phái đoàn Liêu Quốc bên cạnh cười ha ha. Đại Tống rộng lớn vậy mà lại bị vấn đề của một nước phụ thuộc nhỏ bé làm có sao? Các quan thần nhà Tống sắc mặt khó coi, nhưng không ai dám đứng ra, bài học từ Tống Liêu Đàm Viên Chi Minh còn đó, sự cường đại của Liêu Quốc đã ăn sâu vào lòng người, thể diện so với tính mạng chẳng đáng là gì. Ngay khi người này đang cười ngông cuồng, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, "Ồ, chẳng lẽ ngươi biết?" Sứ thần đó cứng họng, sau đó nhìn về phía giọng nói phát ra. Các quan viên mặc áo quan tím, đeo túi cá vàng bạc, đầu đội khăn xếp lần lượt nhường đường, một thanh niên mặc áo choàng xanh bước ra, vẻ mặt lười biếng. Mày thanh mắt tú. Sứ thần thân hình bà bỡ, tiểu tóc cảm động đó cười lạnh nói, ta có biết hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ồ vậy là không biết rồi. Dương Dịch nhàn nhạt nói. Gia Luật Thạch mặt đỏ bừng, sau đó bình tĩnh lại, đây không phải là địa phận của Liêu Quốc hắn, hắn vừa rồi đã có chút vượt quyền. Lúc này nếu không kiềm chế lại, Triệu Cát có mượn cớ đánh hắn một trận cũng không tìm ra lỗi gì. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, khắc sâu khuôn mặt Dương Dịch vào trong óc. Lúc này không phải hắn Gia Luật Thạch phải lo lắng. Lý Nhân tiện mắt sáng lên, cười nói, vị đại nhân này đã biết đáp án rồi sao? Dương Dịch cười cười, chắp tay với nàng, Dương Mỗi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không phải đại nhân gì cả, đại tống ta nhân tài dị sĩ vô số. Vấn đề của ngươi thực sự không đáng là gì khó cả, chỉ là chư vị đại nhân không muốn bắt nạt tiểu bối, chỉ đành để ta thay ngươi giải đáp mà thôi. Vừa rồi đứng xa, không để ý nhiều, lúc này nhìn kỹ lại, mới phát hiện cô gái Tây Hạ này sinh ra hoa dung nguyệt mạo. Một khuôn mặt trái xoan trắng non như ngọc, lông mày rất thẳng, mang theo chút ánh khí, đôi mắt hạnh linh động phi thường, mũi cao thẳng, cho thấy nàng không chịu thua kém. Trong lòng rất kiêu ngạo, môi hồng hào, ngay cả so với Triệu Thiện Vi cũng không kém. Trong lúc hắn đang ngắm nhìn Lý Nhân Thiện, các quan thần cũng đang ngắm nhìn hắn. Cùng Triệu làm quan nhiều năm như vậy, gác Lý Hảo, ai nên quen đều đã quen, người thanh niên này là ai? Sắc mặt Triệu Cắt cao cao tại thượng dần trở lại bình thường, thậm chí còn có chút ý cười, Dương Tiễn bên cạnh hắn tinh ý nhận ra biểu cảm của quan gia, trong lòng dùng mình, khắc sâu dung mạo của thanh niên này vào trong lòng. Triệu Thiện Vi mắt mày mang ý cười, bộ dạng thiếu nữ hoài xuân. Lý Nhân Thiện bị Dương Dịch trông trọng, sắc mặt như thường, cười nói, vẫn xin vị lang quân này nói ra đáp án. Dương Dịch cười nói, hãy đánh số 4 cái chu này lần lượt là 1, 2, 3, 4. Chung số 1 lấy 1 viên, chung số 2 lấy 2 viên, chung số 3 lấy 3 viên, chung số 4 lấy 4 viên, tổng cộng phải nặng 10 tiền, nếu nặng 11 tiền, chung đựng bi gỗ đặc là chung số 1. 12 tiền là chung số 2, 13 tiền là chung số 3, 14 tiền là chung số 4. Nếu thẩm quát ở đây, tự nhiên sẽ không đến lượt hắn quay khoang. Tức là ở đây đều là những văn nhân chỉ biết đọc sách chết, ở, còn có gian thần. Chương 99, sự thật chỉ có một chương 99, sự thật chỉ có một quần thần nghe xong chợt bừng tỉnh, thực ra rất đơn giản mà, những điều này họ cũng có thể nghĩ ra. Thanh niên này rất biết điều, biết mình và những người khác đều tự cho mình là cao quý không muốn làm khó tiểu bối. Thật đáng dạy dỗ. Lý Nhân Thiện sắc mặt không đổi, không hề hoảng loạn. Đã là vấn đề thì ắt có đáp án thì nhất định có người có thể trả lời. Chỉ là nàng không ngờ lâu như vậy mới có người trả lời được câu hỏi của nàng. Lý Nhân Thiện hành lễ, cười nói, lang quân quả nhiên tài trí nhanh nhẹn. Thiếp thân còn có điều nghi hoặc, xin lang quân chỉ giáo. Dương Dịch thần sắc tự nhiên, tay có chút không tự nhiên, rất muốn nắm lấy thứ gì đó, tiếc là béo không có ở đây, nếu không lúc này sẽ có người đưa cho hắn một cây quạt. Cô gái Tây Hạ này học lễ nghi của nhà Tống rất tốt, nếu không nói rõ thân phận Dương Dịch tuyệt đối sẽ không nghĩ đây là một cô gái dị tộc. Dương Dịch khẽ cười nói, Dương Mỗi chỉ là một kẻ bạch thân, không làm chủ được, vẫn phải xin quan gia đồng ý mới được. Hắn không phải kẻ cướp lời. Mình khoe khoang sảng khoái, nhưng đây là địa bàn của Triệu Cắt lão huynh. Đất nước vẫn mang họ Triệu. Cứ thế phất lờ hắn có vẻ không ổn lắm. Triệu Cắt nghe lời Dương Dịch nói, trong lòng nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là em rể đáng tin cậy. Lập tức sắc mặt nhàn nhạt nói, vị này là Dương Dịch Dương Giải Nguyên của đại tông ta. Dương Dịch hãy thay chấm giải đáp nghi hoặc cho lý sứ giả. Không được thất lễ. Hai chữ Dương Dịch vừa ra, sắc mặt quần thần biến đổi, mỗi người một vẻ, hoặc ngưỡng mộ, hoặc tĩnh lặng, hoặc ác ý, hoặc ghen tị. Lý Nhân Thiện thì sắc mặt nghiêm trọng, rõ ràng là đã nghe qua tên Dương Dịch. Gia Luật Thạch mắt híp lại, đánh giá lại Dương Dịch một lượt. Thái Kinh sắc mặt bình tĩnh, không nhìn rõ vui buồn. Dương Dịch chắp tay lĩnh mệnh, nhàn nhạt nhìn Lý Nhân Thiện. Lý Nhân Thiện trầm ngâm nói, người đại hạ ta đều thích uống rượu. Một ngày, một người vào quán rượu bảo bà chủ bán cho 2 lượng rượu. Nhưng trong quán chỉ có 2 cái muỗng múc rượu, lần lượt có thể múc 7 lượng và 11 lượng rượu. Xin hỏi Dương Giải Nguyên, làm sao để người này hài lòng múc ra 2 lượng rượu? Mọi người nhất thời chóng mặt. Đây lại là vấn đề gì? Không phải họ quy thấp mà là từ nhỏ đã đọc kỹ tứ thư ngũ kinh, học là đạo lý làm người làm quan. bình thường họ giải quyết các vấn đề chính sách. Ai lại rảnh rỗi mà nghĩ đến những vấn đề này? Chỉ có những nước nhỏ này mới nghiên cứu những tiểu đạo như vậy. Lễ bộ thượng thư Hồng Hạo khẽ nói, Trương đại nhân, ngài có biết giải quyết cái này thế nào không? Trương đại nhân trong lời hắn là hộ bộ thượng thư Trương Đồng, theo hắn thấy liên quan đến tiền bạc chắc hẳn bị Trương đại nhân này cũng có tâm tư. Trương Đồng mắt khẽ nhắm, mơ mơ màng màng nói, giải gì? Giải quần áo của bà chủ sao? Hồng Hạo, Dương Dịch không nghĩ ngợi gì liền trả lời, múc đầy muỗng 7 lượng, đổ vào muỗng 11 lượng, lại múc đầy muỗng 7 lượng, đổ đầy muỗng 11 lượng. Lúc này muỗng 7 lượng chỉ còn lại 3 lượng rượu. Đổ hết muỗng 11 lượng, đổ 3 lượng từ muỗng 7 lượng vào muỗng 11 lượng, lại múc đầy muỗng 7 lượng, đổ vào muỗng 11 lượng. Lúc này muỗng 11 lượng có 10 lượng. Lại múc đầy muỗng 7 lượng, đổ đầy muỗng 11 lượng. Lúc này muỗng 7 lượng còn lại 6 lượng. Lại đổ hết muỗng 11 lượng, đổ 6 lượng từ muỗng 7 lượng vào muỗng 11 lượng. Lại múc đầy muỗng 7 lượng, đổ đầy muỗng 11 lượng. Lúc này muỗng 7 lượng còn lại 2 lượng. Lý Nhân Hiếu nghe mà choáng váng, ừ một tiếng, khẽ nói, "Muội muội, hắn nói đúng không? Để hắn cầm súng lên ngựa, hành quân bố trận thì còn được, làm những việc này thì miễn đi." Nghe thôi đã chóng mặt rồi. Lý Nhân Thiện mím môi nói, "Không ngờ Dương Giải Nguyên cũng thông hiểu thuật số." Dương Dịch lắc đầu nói, "Thiên triều thượng quốc nhân tài vô số, vấn đề của ngươi thực sự không đáng là gì, nếu Thẩm Quát tiên sinh còn sống, e rằng căn bản không làm khó được hắn." Cái tên Thẩm Quát vừa ra, gây ra không ít xôn xao, mới qua đời vài năm, không ít người ở đây từng làm việc với ông ta. Có người còn nghĩ sâu xa hơn, Dương Dịch ca ngợi Thẩm Quát như vậy, có phải là Thái Kinh sắc mặt biến đổi. Mặc dù Thẩm Quát cũng là tân đảng, nhưng hai người thực sự không có kỷ niệm vui vẻ gì. Lý Nhân Thiện khẽ thở dài, cũng mất đi tự tin vào chiêu sát thủ của mình. Nàng vừa định nói, Dương Dịch cười nói, "Vị cô nương này, Dương Mộ kính ngươi là nữ lưu, chỉ có thể hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng thôi, nếu Agebi cứ hỏi mãi không ngừng, Dương Mộ cũng không chịu nổi." Lý Nhân Thiện sắc mặt đỏ bừng, nàng vừa rồi thật sự có ý nghĩ này, nhưng đối với người thông minh thì hoàn toàn vô dụng. Nàng thu lại cảm xúc nói, "Được, thiếp thân sẽ hỏi câu cuối cùng. Dù Dương Giải Nguyên có trả lời được hay không, cũng sẽ dừng lại ở đây." Dương Dịch nhếch môi, "Dương Mộ xin lắng nghe." Lý Nhân Thiện thấy dáng vẻ lười biếng của Dương Dịch, trong lòng kiêu ngạo trỗi dậy, nghiến răng nói, "Trong một căn phòng, có một nhóm người đội mũ, mũ chia hai màu đen trắng. Mỗi người chỉ có thể nhìn thấy màu mũ của người khác. Mũ đen ít nhất có một cái. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, đốt đến cho họ nhìn mũ của người khác, sau đó thổi tắt đến. Nếu có người cho rằng mình đội mũ đen thì tự tắt mình một cái. Lần đầu thổi tắt đến, không có tiếng động, lần thứ hai vẫn vậy, cho đến lần thứ ba mới có tiếng tắt." Dương Giải Nguyên, thiếp thân muốn biết có bao nhiêu người đội mũ đen. Câu hỏi này vừa ra, ngay cả Dương Dịch cũng nhíu mày, huống chi là các quan viên đại tống đang hóng chuyện. Hai câu hỏi trước dễ hiểu, thuộc phạm vi chỉ cần gợi ý là có thể hiểu được, câu hỏi thứ ba thì kỳ lạ, ngay cả có bao nhiêu người cũng không biết. Làm sao có thể biết có bao nhiêu người đội mũ đen? Cũng giống như một đàn ngựa, bảo ngươi phân biệt có bao nhiêu ngựa cái, đây không phải là nói nhảm sao? Triệu Thiển Vi căng thẳng nhìn Dương Dịch, hy vọng hắn có thể trả lời được, bởi vì điều này không chỉ liên quan đến thể diện quốc gia, mà còn liên quan đến danh tiếng của Dương Dịch. Nếu trả lời được thì tốt, mọi người đều vui vẻ. Nếu không trả lời được, chuyện này truyền ra ngoài sẽ có một đám nho sĩ chua ngoa ra mắng Dương Dịch làm mất mặt đại tống. Triệu Thiển Vi lúc này đã hối hận vì đã kéo Dương Dịch vào. Triệu Cát hoàn toàn không hoảng sợ, mặc dù vấn đề này hắn cũng mơ hồ. Nhưng không sao, cứ giao cho Dương Dịch là được, theo hiểu biết của hắn về Dương Dịch, 10 phần thì 9 phần có thể trả lời được. Nếu không trả lời được, lúc này Dương Dịch sẽ không có biểu hiện như vậy. Dương Dịch sắc mặt bình thản, thậm chí còn có chút muốn huýt sáo, bởi vì hắn đã nghĩ ra đáp án của vấn đề này. Đúng như Triệu Cát lao huynh nghĩ, lúc này hắn chẳng qua là đang khoe khoang mà thôi. Dương Dịch thần sắc nghiêm trọng, hai tay chắp sau lưng, bước lên một bước, hai bước. Mỗi bước đều dẫm lên trái tim mọi người. Cho đến bước thứ 10, hắn chợt mỉm cười, vẻ mặt như môi đỏ răng trắng. Thiếu niên hương sắc. Mọi người thần trí hoảng hốt, như thể nhìn thấy Tào Tử Kiến tài hoa bậc nhất thiên hạ ngàn năm trước đang bước qua dòng sông lịch sử hướng về phía họ. Thiếu niên thanh thoát lớn tiếng nói, sự thật chỉ có một. Ách, đáp án là 3. Chương 100, cười như heo gọi chương 100, cười như heo gọi ánh mắt chúng nhân đặt trên gương mặt Lý Nhân Thiện, vị cô nương đảng hạng mỹ lệ này, sắc mặt biến đổi, ngay sau đó thở dài một hơi, tâm phục khẩu phục nói, tài năng của Dương Giải Nguyên gấp 10 lần ta, Lý Nhân Thiện phục rồi. Triệu Cát hài lòng gật đầu. Đây mới là thái độ mà tiểu quốc quả dân nên có, đại tống ta vĩ đại như thế nào, làm sao có thể ngay cả vấn đề của các ngươi cũng không trả lời được, đây gọi là khí độ thiên triều. Dương Dịch thần sát tự nhiên, cười nói, Lý cô nương từ đâu mà biết được những vấn đề này. Lý Nhân Thiện cười khổ nói, đều là do ta bình thường suy nghĩ ra, không lọt vào mắt Dương Giải Nguyên, ta tự cho rằng những vấn đề này cho dù có người trả lời được, cũng phải mất một lúc mới được, không ngờ Dương Giải Nguyên chỉ đi vài bước đã giải được vấn đề rồi. Dương Dịch lắc đầu nói, ta có thể trả lời được cũng là cơ duyên xảo hợp, Lý cô nương có thể nghĩ ra những vấn đề này, đã là nghĩ đến những điều mà người bình thường không thể nghĩ đến rồi. Dương Dịch cũng không có ý khen nàng, mà là thật lòng thật dạ, lao động của người bình thường không thể sánh bằng cô nương này. Lý Nhân Thiện thở dài nói, thiên triều thượng quốc người tài xuất hiện lớp lớp, Nhân Thiện bội phục. Nói xong, nàng hơi hành lễ, lui về phía sau. Dương Dịch khỏe miệng cong lên, đột nhiên nói, Lý cô nương hỏi ta 3 vấn đề, có qua có lại mới toại lòng nhau, ta cũng hỏi Lý cô nương một vấn đề như thế nào. Lý Nhân Thiện sững sờ, nàng chưa từng thấy nam nhân nào vô phong độ như vậy, bị nàng làm khó 3 lần, còn muốn làm khó lại. Nàng hơi nhấc váy lên, nói, Nhân Thiện dựa hai lắng nghe. Dương Dịch thần sắc tự nhiên nói, nghe kỹ đây, ta chỉ nói một lần, năm tù nhân lần lượt theo số 1 năm trong túi vải được 100 hạt đậu xanh, mỗi người ít nhất phải nắm một hạt, và người nắm nhiều nhất và ít nhất sẽ bị xử tử. Hơn nữa, bọn họ không thể giao lưu, nhưng khi nắm, có thể sở ra số đậu còn lại. Hỏi trong số bọn họ ai có khả năng sống sót lớn nhất? Gợi ý, một bọn họ đều là người rất thông minh hay. Nguyên tắc của bọn họ là trước tiên cầu bảo mệnh 3. 100 hạt không nhất thiết phải chia hết 4. Nếu có trường hợp trùng lập, thì cũng tính là lớn nhất hoặc nhỏ nhất, cùng bị xử tử. Hắn nói xong, toàn trường im lặng. Những lao đại nhân đọc sách nhiều này, đã hoàn toàn mơ hồ rồi. Lý Nhân Thiện ánh mắt phức tạp, nàng nghe hiểu vấn đề, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Nàng mang theo chút không cam lòng nói, còn xin giải nguyên giải thích nghi hoặc. Lý Nhân Thiện bề ngoài tuy yếu đuối, nhưng lại là một người cao ngạo, nếu không cũng sẽ không đến tuổi này mà vẫn chưa có hôn phu. Sự sủng ái của Lý Càn Thuận là một mặt, phần lớn hơn là nàng căn bản không thèm để mắt đến những kẻ đầu gối ổ ý toàn cơ bắp kia. Dương Dịch nói, ta không nói cho ngươi. Lý Nhân Thiện, bên cạnh, một sứ giả nước Liêu cười khẩy nói, giả thần giả quỷ. Hắn thần sắc kiêu ngạo, lông mày rậm mắt to, trong đám người Liêu quốc thì nhan sắc đã khá ổn, đương nhiên, nếu bỏ qua tiểu tóc, trông có vẻ địa vị chỉ sau Gia Luật Thạch. Tuổi còn trẻ, thân phận không tầm thường, khó tránh khỏi kiêu ngạo. Dương Dịch tò mò nói, vị huynh đài này sao lại nói vậy? Chẳng lẽ ngươi biết đáp án? Gia Luật Thạch không ngăn cản, chỉ đứng một bên xem kịch. Gia Luật Tề ngẩng đầu nói, những vấn đề của ngươi đều là trò trẻ con mới chơi, đại Liêu ta căn bản không thèm loại vấn đề này. Lý Nhân Hiếu sắc mặt không tốt nhìn, ánh mắt âm u liếc hắn một cái, đáng tiếc cả Gia Luật Thạch và Gia Luật Tề đều không nhìn hắn một cái. Tây Hạ chỉ là một vùng đất nhỏ bé, cũng dám tự xưng hùng, cũng chỉ có hoàng đế nhà Tống mới có thể nhẫn nhịn được, đổi lại là bọn họ thì dù dốc toàn lực cũng phải san bằng nó. Dương Dịch thần sắc trêu tức nói, "Ồ, vậy vị huynh đài anh tuấn đến mức khiến người ta muốn báo con này, có cao kiến gì?" Triệu Thiển Vi khỏe miệng giật giật, suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng, Dương Dịch này cũng quá xấu xa rồi. Gia Luật Tề không chú ý đến lời nói của Dương Dịch, chỉ kiêu ngạo cười nói, "Văn phong đại Liêu ta thịnh hành, tài tử vô số, có một câu đối, đến nay chưa ai đối được, ngươi không phải là tài tử nước Tống sao, không biết ngươi có đối được không?" Dương Dịch khỏe miệng giật giật, cẩn thận đánh giá Gia Luật Tề trước mặt, xác định tên này đầu óc không có vấn đề. Ở trước mặt đại Tống mà chơi câu đối, không cần hắn ra tay, đám mã tử dưới trướng hắn trong vòng vài phút đã đánh bại ngươi rồi. Các quan viên trên sân nhìn nhau, không biết có phải mình nghe lầm không, người Liêu này lại dám thách đấu thơ từ câu đối. Không biết đây là đặc quyền của bọn họ sao? Nếu là vấn đề khác, bọn họ đương nhiên chọn làm rùa rụt cổ, nhưng loại đồ vật trẻ con như câu đối này, đương nhiên chọn ra tay mạnh mẽ. Trong chốc lát, quần chúng phẫn nộ, nhao nhao xin xuất chiến. Dương Dịch bĩu môi, vừa nãy không thấy các ngươi thể hiện, bây giờ còn cho cơ hội sao? Hắn bước lên một bước, lắc đầu nói, ta không thích nói chuyện phiếm với người khác, nếu ngươi cảm thấy ngươi có thực lực chơi với ta, Dương Mỗ, không ngại phụng bồi đến cùng. Gia Luật Tề ánh mắt ngưng lại, lời này thật đáng đánh, còn có một loại cảm giác rất giả vờ. Gia Luật Tề trong khoảnh khắc mất đi tự tin vào câu đối của mình, đương nhiên chỉ là trong khoảnh khắc. Hắn cười lạnh nói, thằng nhóc kiêu ngạo, ngươi nghe cho kỹ đây, câu đối này của ta gọi là Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh, trong nước không ai có thể tứ thi phong nhã tụ. Dương Dịch cắt ngang. Gia Luật Tề ánh mắt đờ đẫn, đây không phải là thật, quốc sư rõ ràng đã nói đây là một tuyệt đối ngàn năm. Dương Dịch thở dài một hơi nói, nếu huynh đài cảm thấy không đủ, ta đây còn có một câu đối tứ đức nguyên hành lợi, huynh đài thấy thế nào? Gia Luật Tề dù sao cũng đã được giáo dục cao cấp, có phải 9 năm không biết, dù sao cũng nổi bật hơn người Liêu bình thường. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Dương Dịch đã mắc một lỗi chí mạng, và hắn Gia Luật Tề sắp nắm bắt được cơ hội này, thành công tỏa sáng toàn trường, trở thành người đàn ông duy nhất trong 100 năm đánh bại họ trong lĩnh vực mà người Tống giỏi nhất. Vì vậy, hắn không nhịn được cười thành tiếng heo kêu. Dương Dịch vẻ mặt mờ mịt, nhìn Gia Luật Tề đang hì hục, ánh mắt liếc nhìn Gia Luật Thạch. Gia Luật Thạch ánh mắt bình lặng, như thể không nghe thấy, như lão tăng nhập định. Toàn bộ sứ giả hai nước, 40-50 người, quan viên đại Tống hơn 40 người, đều đang nhìn hắn một mình cười. Không khí một trận rất khó xử, Dương Dịch không nhịn được nói, "Huynh đệ, ngươi đang cười cái gì vậy? Dù sao cũng là làm ngoại giao, nhớ đâu khiến người ta tức giận thì sao?" Gia Luật Tề dần dần ngừng cười, tỉnh lại từ giấc mơ y y đá bay phú nhị đại, cưới bạch phú mỹ, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Khoe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh mà hắn cho là ta mị, nhàn nhạt nói, "Thua ngươi vẫn là người Hán, Dịch Kinh từng nói, tứ đức chính là nguyên hành lợi trình, ngay cả cái này cũng không biết, còn dám tiếp câu đối của ta." Chương 101, Nguyệt Nô trải giấy gấp bút, công chúa Hồng tụ thêm hương. Chương 101, Nguyệt Nô trải giấy gấp bút, công chúa Hồng tụ thêm hương. Dương Dịch kinh hãi. Còn có loại thao tác này sao? Chẳng lẽ vị huynh đệ địa Trung Hải này thật sự nghĩ rằng hắn ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không hiểu? Nhìn thấy Gia Luật Thạch với nụ cười bí ẩn trên mặt, hắn mang theo chút thương hại nói, Liêu Tống là huynh đệ lưu bang, vị huynh đài rất giỏi này, chẳng lẽ không biết chữ đức mà ta không nói ra chính là miếu hiệu của Nhân Tông hoàng đế triều ta, há có thể nói thẳng? Sắc mặt Gia Luật Thạch cuối cùng cũng biến đổi. Chuyện này thành một trò đùa lớn, ngay cả khi trở về, hắn cũng sẽ bị Liêu đế trừng phạt. Không phải vì vô lễ với Tống triều, mà là vì đã tạo ra một trò cười lớn như vậy, nhất định sẽ lưu danh sử sách. Rõ ràng Liêu quốc là bên bị chế giễu. Hậu nhân sẽ không nói Gia Luật Tề thế nào, mà sẽ nói sứ giả Liêu quốc. Đứa con xui xẻo này, Gia Luật Thạch nháy mắt với Gia Luật Tề. Mau cút đi chỗ nào mát mẻ mà ở người bình thường lúc này Thất Linh Tam biết không phải đối thủ của Dương Dịch, cũng nên dừng tay rồi. Nhưng Gia Luật Tề thật sự không phải người bình thường. Hắn luôn quán triệt tác phong ưu tú là ngã ở đâu thì ngã ở đó, và tuyệt đối không đứng dậy. Gia Luật Tề đầu nóng, cậu nghẹn lại nói, ta muốn cùng ngươi thi làm thơ. Thiền Vi cuối cùng cũng không nhịn được cười. Tên người Liêu kỳ quái này thật ngốc, so thơ với Dương Dịch. ở đại tống này không có mấy người dám làm vậy. Giọng nói trong trẻo, rất thu hút. Gia Luật Tề nhìn theo hướng giọng nói, ánh mắt lập tức đờ đẫn. Hắn dám thể bằng mái tóc đẹp đẽ của mình. Ngoài Minh Châu trên thảo nguyên của bọn hắn, vị công chúa tôn quý kia, hắn chưa từng thấy nữ tử nào có thể sánh bằng nữ tử tống này. Dương Dịch nhìn hắn vẻ mặt háo sắc, hơi khó chịu. Hơi nghiêng người che khuất tầm nhìn của Gia Luật Tề. Phớt lờ ánh mắt khó chịu của Gia Luật Tề. Hắn nhàn nhạt nói, làm thơ có gì khó? Đại tống ta ngay cả tiểu hài tử 10 tuổi cũng có thể làm được hai bài. Nếu Liêu sứ có hứng thú, chúng ta hãy thi đọc thơ. Gia Luật Tề cao mày, không hiểu ý của Dương Dịch. Đọc thơ ai mà không biết? Mình cũng coi như đọc nhiều sách vở, từ nhỏ đến lớn cũng đọc qua hàng trăm hàng nghìn bài, tên tiểu bạch kiểm này có ý gì? Dương Dịch cười nói, đúng vậy, chính là đọc thơ. Ngươi sợ rồi? Gia Luật Tề chịu không nổi kích thích, không để ý ánh mắt của Gia Luật Thạch, thử lạnh nói, được, đọc thì đọc. Dương Dịch vuốt tay cười nói, chư vị ai nguyện vì ta mài mực. Nguyệt Nô lanh lợi, ở một bên chuẩn bị sẵn mực, giấy, nghiên, đặt trên bàn gỗ. Trên sân, mọi người nhìn nhau. Lời nói của Dương Dịch khiến bọn hắn không ngờ, nhưng từng người tự cho mình thân phận cao quý, không đáp lại. Dù sao, Dương Dịch dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Lúc này, một giọng nói mềm mại truyền đến, ta đến đi. Triệu Thiển Vi nhấc váy, nhẹ nhàng đi tới. Gia Luật Tề thất thần, nữ tử thật đẹp. Và đặt ở một bên, trải giấy tuyên thành ra cho hắn. Đại điện nguy nga trắng lệ, gần trăm quan lại có địa vị quan trọng, sứ giả đến không tiện ý, cùng với ánh mắt của đế vương đang định đoạt vận mệnh đế quốc. Dương Dịch trong khoảnh khắc tâm thần hoảng hốt, như thể chính mình cũng trở thành một phần của lịch sử, một nét mực đậm đà trên bức tranh lịch sử rực rỡ. Hắn vỗ tay cười nói, Nguyệt Nô trải giấy gấp bút, công chúa Hồng Tụ thêm hương. Đại thiện. Trong lúc nói cười, Dương Dịch cầm bút viết xuống, nét chữ như rồng bay phượng múa. 11 chữ đẹp đẽ in trên giấy, Triệu Thiển Vi ngẩn ra, rồi mím môi cười. Gia Luật Tề vốn tâm thần bị Triệu Thiển Vi mê hoặc, lúc này thấy nàng cười, lập tức hồn bay phách lạc, không biết mình đang ở đâu. Triệu Thiển Vi chú ý đến tình hình của Gia Luật Tề, thu lại ý cười, thử lạnh một tiếng. Gia Luật Tề chợt tỉnh, biết mình đã thất lễ, nhất thời lúng túng. Dương Dịch đặt bút xuống, nói, mời đọc. Gia Luật Tề lấy lại tinh thần, tối đầu nhìn, vẻ mặt ngơ ngác. Vì trên giấy chỉ có 11 chữ, và 11 chữ này kỳ quái vô cùng, hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc siêu mẹo, thậm chí có chữ nghiêng đổ xuống. Đây đâu phải là thơ, đơn giản là nét vẽ nguyệt ngoạc của trẻ con. Sắc mặt Gia Luật Tề vô cùng đặc sắc, như mở một tiệm lượm. Hắn hổ thẹn nói, ngươi đây căn bản không phải thơ. Quan viên đứng gần đó, liếc mắt nhìn, đều ngơ ngác, nhìn nhau. Hai người thì thầm, Vương đại nhân, bài thơ này ngài có hiểu không? Vương đại nhân vuốt râu cười nói, lão phu đương nhiên hiểu. Người kia thỉnh giáo, Vương đại nhân dạy ta. Vương đại nhân cười nói, không thể nói, không thể nói. Dương Dịch lười biếng nói, ngươi làm sao biết đây không phải thơ? Gia Luật Tề lạnh lùng nói, 11 chữ của ngươi siêu siêu mẹo mẹo, thậm chí không thành chữ, làm sao có thể thành thơ? Dương Dịch thở dài, ngươi đọc không được không có nghĩa là nó không phải thơ. Ý nói là trình độ của ngươi quá kém, không nhìn ra được chân ý. Sắc mặt Gia Luật Tề khó coi, trước mặt mỹ nhân không muốn mất thể diện, cố gắng chống đỡ nói, ngươi nói là phải. Vậy ngươi đọc ra một bài thơ đi. Gia Luật Thạch nhắm mắt lại, hoàn toàn mất kiên nhẫn với tên này, nháy mắt đến đau cả mắt. Dương Dịch thần sắc khó hiểu nói, đây gọi là thần trí thể thơ ca, vẽ chính là nội dung thơ ca, lấy ý viết hình, khiến người tự ngộ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng viết một bài thơ lên giấy. Văn thiếu trường đỉnh đoạn cảnh vô nhân họa, lao đại hoành tha xấu chúc chúc. Hồi thủ đoạn vân tà nhật mộ, khúc giang đảo chấm chát sân phong. Triệu Thiển Vi nhẹ giọng ngâm tụng, trong đại điện rộng rãi, giọng nói của nàng vang vọng, không quá nổi bật. Không ít lao đại nhân tóc bạc thơ, vuốt râu nghe Triệu Thiển Vi ngâm tụng câu thơ, thầm khen ngợi. Câu thơ cực kỳ có khí tượng, rất có cảm giác hình ảnh, đã là tác phẩm thượng thừa. Khó được là kết hợp với họa lại với nhau, nương tựa lẫn nhau, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra chiêu này, Dương Dịch đã có thể xưng là cực kỳ có tài hoa. Không ít quan viên mặc áo choàng đỏ thầm gật đầu, có ấn tượng rất tốt về Dương Dịch, đều đang suy nghĩ nhà mình còn có nữ nhi chưa gả hay không. Gia Luật Tề sắc mặt tái nhợt, dù có ngốc đến đâu cũng biết khoảng cách giữa mình và Dương Dịch rồi. Không chấm không Lý Nhân Thiện suy tư nhìn Dương Dịch, dường như chú ý đến ánh mắt của nàng, Dương Dịch nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng. Triệu Cắt Mãn Nguyện, để Man Di biết được đại tống ta nhân tài kiệt xuất, thiên triều thượng quốc không thể bị những tiểu quốc này khinh thường. Hắn cười cười, làm tròn, Dương Dịch, đã hai vị sứ giả hỏi xong vấn đề, ngươi hãy lui xuống trước đi. Dương Dịch chắc tay, từ từ lùi lại. Bên cạnh có một ánh mắt phức tạp nhìn tới. Hắn hơi ngẩng đầu, là một vị lao nhân mặt hường hào, tóc bạc phơ, hiền tử, mặc quan phục màu tím, túi cá vàng xung quanh được bao quanh bởi các vì sao, rõ ràng là một vị quan lớn. Dương Dịch khẽ cười với hắn, từ từ lui đi, ẩn mình vào đám đông. Thái Kinh mở ra, rồi rũ mắt xuống, thần sắc tự nhiên. Chương 102, có một cảm giác quen thuộc. Chương 102, có một cảm giác quen thuộc. Dương Dịch từ cửa bên đi ra, đến sảnh phụ ngồi xuống. Nguyệt Nô hầu hạ hắn, dâng cho hắn một chén trà. Nguyệt Nô dường như đặc biệt ân cần trước mặt hắn, bận rộn trước sau, nói năng dịu dàng. Có lẽ là ảo giác của Dương Dịch, hắn luôn cảm thấy tiểu nha đầu Nguyệt Nô dường như trong ánh mắt mang theo vẻ quyến rũ. Dương công tử dùng ít bánh ngọt. Nguyệt Nô cúi đầu, bưng một hộp bánh ngọt. Dương Dịch liếc mắt một cái, dáng người biển chuyển, đầy đặn nhưng không mập, lại tròn trịa như ngọc. Không phải xuất thân từ gia đình quyền quý, không cần hầu hạ như vậy, hãy tự nhiên một chút, ta sẽ thoải mái hơn. Nguyệt Nô nói, nếu không hầu hạ tốt Dương công tử, công chúa biết được, sẽ mang ta. Giọng nói trong trẻo, lại mang theo cảm giác mê người. Dương Dịch ho khan một tiếng, cố gắng tìm chủ để nói, Nguyệt Nô à, lao già được bảo dưỡng rất tốt kia là ai vậy? Nguyệt Nô nhẹ nhàng nâng mày ngài, đôi mắt Nguyệt Nô có chút tinh lịch, rõ ràng cũng chỉ mười mấy tuổi nhưng lại khiến hắn cảm thấy có một phong tình thành thục. Công tử muốn nói tới. Nàng nghi hoặc nói. Trên sân qua nhiều người, nàng cũng không hiểu lời Dương Dịch. Dương Dịch trầm ngâm nói, chính là lão già đứng gần quan gia nhất, được nhiều người vây quanh kia. Nguyệt Nô sắc mặt biến đổi, sau đó bình tĩnh nói, đó là Thái sư Thái Kinh hiện nay. Dương Dịch thần sắc khẽ động, không ngờ đây chính là Thái Kinh. Trông có vẻ hiền lành, quả nhiên người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. À, nghĩ đến mình vừa rồi còn cười hắn, Dương Dịch có chút ngượng ngùng. Chẳng trách biểu cảm của Thái Kinh lúc đó lại kỳ lạ như vậy. Quan thần chạm mặt. Thái Kinh đang ở tuổi trăng niên, đấu đá nội bộ, tham ô hối lộ, thủ đoạn siêu việt. Lương sư thành định bọt trên dưới, nhờ thủ đoạn siêu việt mà được Triệu Cát tin tưởng sâu sắc, được gọi là ở tướng, không phải nói chơi mà ngay cả Thái Kinh cũng phải nương tựa. Nghĩ đến việc mình trước đó vô tư gọi hắn là Lao Thiết, Dương Dịch cảm thấy vẫn khá trân trọng. Nguyệt Nô rõ ràng biết ân oán giữa hắn và Thái phủ, khẽ nói, công tử, thế lực Thái gia rất lớn. Thái Kinh cùng con cháu 11 người giữ trọng chức trong triều, quan gia rất coi trọng hắn. Giọng nói rất thấp, rõ ràng là sợ thai vách mạch rừng, đến mức đứng rất gần. Mùi hương ngọt ngào hôn Dương Dịch khiến hắn có cảm giác bị mùi hương bao vây. Những lời như vậy không nên là do người có thân phận như Nguyệt Nô nói ra, nhưng nàng vẫn nhắc nhở mình. Dương Dịch trong lòng cảm kích, cười nói, ta hiểu rồi, thực ra ta và Thái gia cũng không có ân oán gì, chỉ là tranh chấp nhỏ mà thôi, chắc Thái tướng cũng sẽ không so đo với ta, một kẻ nhỏ bé. Nếu không có công chúa quan gia chống đỡ, Thái Kinh đã không có thái độ thờ ơ như vậy. Dương Dịch cười cười, cầm lấy bánh ngọt nếm thử. Ngọt nào, ừm, còn có một cảm giác quen thuộc. A, bánh ngọt này là Nguyệt Nô làm sao? Nguyệt Nô cười nhẹ, là nô gia làm đó. Công tử thấy thế nào? Dương Dịch trầm ngâm nói, lần trước Tiễn Vi mang cho ta hộp đồ ăn, bánh ngọt hình như cũng có mùi vị này. Nguyệt Nô mặt biến sắc, cười gượng, thế sao? Có lẽ nguyên liệu giống nhau, là vị giã tứ vượng cũng sẽ không thay đổi đến đâu. Nếu để Dương Dịch biết tất cả những món bánh ngọt công chúa làm đều là do nàng làm, công chúa có lẽ sẽ đánh chết mình. May mà Dương Dịch không truy cứu sâu, chỉ tùy ý trò chuyện với nàng. Không lâu sau, một đoàn người từ bên cạnh đi vào, hóa ra là Triệu Cắt và Triệu Thiển Hoàng cùng một số thái giám, cung nữ. Trong đó có Lương Sư Thành. Đối với Lương Sư Thành, Dương Dịch khá tò mò, mặc dù là gian thần làm đủ mọi điều ác, nhưng nghe nói hắn là con riêng của Tô Thức. Tô đại học sĩ phong lưu phong khoáng, từng làm chuyện tặng thị nữ đang mang thai của mình cho người khác. Nữ tử này sau khi được tặng cho Lương gia, sinh ra con trai đầu lòng, nghe nói chính là Lương Sư Thành. Dương Dịch không biết thật giả, dù sao hậu nhân của Tô Thức cũng không phản bác. Lương Sư Thành người này lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ nhất, không có dung lượng bao dung, sớm đã vào cung hầu hạ Triệu Cát, nhưng lại được Triệu Cát ban cho đồng tiến sĩ xuất thân. Cũng là một kỳ lạ. Triệu Cát mặt tươi cười, hướng về phía Dương Dịch nói, "Tiểu Quốc, cũng dám ngang ngược, thật đáng ghét, may mà ngươi đã dung cảm giết chết uy phong của bọn chúng." Dương Dịch trong lòng thở dài, hành vi của Triệu Cát rất giống hiệp sĩ bàn phím, ra tay mạnh mẽ trước mặt hắn có tác dụng gì, có bản lĩnh thì đối đầu với gia cương đi. Nhưng lời này hắn sẽ không nói ra, nếu Triệu Lao Thiết nghe lời khuyên của người khác thì cũng không đến nỗi thảm bại như vậy. Triệu Cát nói, "Dương Dịch ngươi là công, lẽ ra ta nên thưởng cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã đủ nổi bật rồi, cây trội giữa rừng, chấm sẽ không đẩy ngươi thêm một tay nữa." Triệu Thiển Vi nghe xong, vội vàng nói, "Ca ca, huynh định vị thưởng của Dương Dịch sao?" Nàng liếc mắt một cái, thập tam muội, muội định thay Dương Dịch bất bình sao? Triệu Thiển Vi lý lẽ hùng hồn nói, "Ta đây là vì danh tiếng của huynh mà nghĩ. Nếu ba cánh đại tống biết Dương Dịch vì nước tranh công mà ngay cả một phần thưởng cũng không có, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ lạnh lòng sao?" Dương Dịch vội vàng nói, "Công chúa quá lời, quan gia cũng là vì ta mà tốt." Triệu Cát cười cười, chỉ vào Triệu Thiển Vi nói, "Ngươi xem ngươi còn chưa nhìn rõ bằng Dương Dịch." Nói xong, hắn lại thở dài, "Con gái gả đi như nước đã đổ. Chưa gả mà đã hướng về ngoài rồi." Triệu Thiển Vi làm nũng nói, "Ta cũng không phải là tài tử gì, tóc dài kiến thức ngắn, chỉ có thể nhìn thấy phần thưởng trước mắt thôi." Nói đến đây, nàng đột nhiên tức giận nói, "Vị sứ giả Liêu Quốc tên gia luật thạch kia thật đáng ghét, không chỉ vô lễ với triều ta, mà còn dám đưa ra yêu cầu như vậy." Dương Dịch thần sắc khẽ động, liếc nhìn Triệu Thiển Vi. Triệu Cát nói, "Thập tam muội không cần nói nhiều, chấm đã từ chối hắn rồi." Triệu Thiển Vi nhìn Dương Dịch một cái nói, "Dương Dịch ngươi nói, hoàng tử Liêu Quốc có xứng với bản cung không?" Dương Dịch hiểu ra, chắc hẳn sứ giả Liêu Quốc đã đến cầu hôn. Thủ đoạn này từ trước đến nay vẫn thường thấy. Sở dĩ trước mặt mình lại làm ra vẻ này, chắc hẳn cũng sợ mình tức giận. Dương Dịch thực ra không có cảm giác gì, nếu vì chuyện này mà tức giận, vậy hắn chẳng phải tức chết sao? Hắn chắp tay nói, "Công chúa quốc sắc thiên hương, Liêu đế ắt là không xứng." "Đúng vậy, những tên man dợ thô lỗ, xấu xí, bản cung tuyệt đối không thể nhìn chúng." Triệu Thiển Vi hài lòng nhìn hắn một cái, rõ ràng là đã nghe được những lời mình thích. Triệu Cát ngẩn người cười, lắc đầu nói, "Gia luật Diên Hy cũng là một quân vương, sao đến miệng ngươi lại trở nên tệ hại như vậy?" "Ca ca, ngươi không phải thật sự có ý nghĩ đó chứ?" Chương 103, một lạng mua ngựa báo chương 103, một lạng mua ngựa báo Triệu Cát thần sắc không vui, hành động của Triệu Thiển Vi lúc này đã có chút quá phận. Dương Dịch vội vàng nói, "Công chúa, ý của quan gia là, gia luật Diên Hy cũng là một đời đế vương, cùng triều ta lại là huynh đệ bang quốc, không thể tư hạ phỉ báng, nếu truyền ra ngoài sẽ vô cớ tạo cớ cho người khác." Triệu Cát nói, "Dương Dịch nói đúng. Thập tam muội ngươi yên tâm. Dù thế nào, yêu cầu cầu hôn của người Liêu chấm cũng sẽ không đồng ý, muốn cưới thiên gia nữ, bọn hắn chưa chắc đã nghĩ nhiều như vậy." Triệu Thiển Vi lúc này mới hài lòng gật đầu. Dương Dịch im lặng, cẩn thận hồi tưởng lại sử sách. Thời điểm này hình như không có chuyện tống triều gả hòa thân. Yêu cầu của Liêu Quốc chắc hẳn là không có kết quả, chỉ là yêu cầu cầu hôn này dường như có chút đột ngột, khiến hắn có chút không ngờ. Triệu Cát khích lệ Dương Dịch một phen, rồi rời đi. Triệu Thiển Vi khẽ nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gả cho người khác đâu. Giọng nói ngượng ngùng, nhưng mang theo một sự quyết đoán. Nói xong, nàng nhấc váy chạy ra ngoài. Nguyệt Nô dẫn Dương Dịch ra khỏi cung. Một ngày sau, ngoài thành Biện Kinh, hai nhóm người nối đuôi nhau, rời khỏi quan đạo. Trên xe ngựa, Lý Nhân Hiếu thở dài nói, người Tống quả nhiên nhân tài kiệt xuất. Tô Thức vừa chết, lại có một Dương Dịch. May mà người này chỉ là một văn nhân. Nếu lại xuất hiện một Dương Nghiệp, đại hạ ta nguy rồi. Lý Nhân Thiện cao mày nói, ca ca, đại hạ ta bây giờ chiếm cứ một vùng đất, tự cung tự cấp, bá tánh an cư lạc nghiệp. Huynh hà tất phải có ý nghĩ này? Lý Nhân Hiếu nói, đại hạ tu dưỡng mấy chục năm, chính là lúc quốc lực cường thịnh. Hoàng đế Tống triều hôn dung vô năng, lại có thể ngồi hưởng mảnh đất rộng lớn như vậy, ta thật sự có chút không cam lòng. Lý Nhân Thiện lẩm bẩm, ta sợ huynh một bước sai thành ngàn đời hận. Tống quốc trông có vẻ yếu ớt dễ bắt nạt, nhưng ngay cả người Liêu hung hãn cũng không thể làm gì được, mặc dù liên tục thắng, nhưng lại không thể gây tổn hại xương cốt. Lý Nhân Hiếu trong mắt lóe lên một thần sắc khó hiểu, đột nhiên cười nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, lấy rắn nuốt voi, hậu quả thường không tốt đẹp gì. Ngay cả khi phải đối đầu với Tống quốc, chúng ta cũng phải làm chim hoàng yến. Lý Nhân Thiện thở dài thườn thượt, không nói gì nữa, nhưng chợt nhớ đến thiếu niên kia và câu hỏi kỳ lạ của hắn. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không có được câu trả lời, hy vọng lần sau gặp mặt hắn có thể nói cho nàng câu trả lời. Xa xa ở phía bên kia, trong xe của đoàn sứ giả người Liêu, Gia Luật Thạch thần sắc bình tĩnh. Trước mặt hắn ngồi mấy người, trong đó có Gia Luật Tề. Gia Luật Tề sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám nói một lời. Hắn vừa bị Gia Luật Thạch huấn một trận, có khổ không nói nên lời. Lần này làm mất mặt đại Liêu, bất kể chịu hình phạt gì cũng là đáng. Không khí trong xe trầm mặc, một người nói, đại nhân, lần này cầu hôn thất bại. Tống quốc đó thật sự không biết điều, chỉ là một nữ tử, bệ hạ có thể cưới nàng, là phúc khí của nàng. Không ngờ nàng lại dám từ chối. Lời này vừa ra, lập tức nhận được sự đồng tình của những người còn lại. Đối với người Liêu mà nói, hoàng đế Liêu quốc chí cao vô thượng, việc có thể cầu hôn với triều Tống yếu ớt đã khiến một số người trong triều bất mãn. Không ngờ lại bị từ chối. Chuyện về trong nước chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn. Gia Luật Thạch nhàn nhạt nói, những chuyện này không phải là chuyện các ngươi nên bàn luận. Sau khi trở về, tự có bệ hạ định đoạt. Mấy người lập tức im lặng. Gia Luật Tề im lặng, chợt nghĩ đến dung mạo của vị công chúa kia, rồi nghĩ đến tướng mạo của hoàng đế nhà mình. Lập tức cảm thấy bị từ chối cũng không phải là chuyện khó chấp nhận. Dương Dịch ở nhà hâm rượu đọc sách, nghỉ ngơi mấy ngày. Mặc dù không có hồng tụ thêm hương, nhưng có rượu mạnh sưởi ấm cơ thể, lật xem kinh điển nho ra, cũng là một hương vị khác. Vì nguyên tắc không quên cũ, hắn rất quen thuộc với tứ thư ngũ kinh mà người đọc sách tôn làm kinh điển nhưng lại căm ghét sâu sắc. Thuộc lầu không phải nói chơi. Nếu thật sự có người muốn so tài với hắn, hắn cũng sẽ không tiếc dùng 100 cách để khiến đối phương không thể ở lại. Đọc đến trang tử, Thiên Điệu thấy nếu vậy, dấu vàng trong núi, dấu ngọc trong vực sâu, không màng tiền tài, không gần phú quý lại nhớ đến lời Triệu Cắt từng ám chỉ hắn. Mấy ngày trước luôn bận rộn không ngừng, lúc này hắn mới có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng. Câu này không ngoài ý muốn là đừng quá coi trọng tiền tài, chẳng lẽ Triệu Cắt lao ra ám chỉ mình phải nộp lương cho quốc gia? Cũng không phải. Triệu Cắt không keo kiệt đến vậy. Dương Dịch khổ sở suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên linh quang lóe lên, Triệu Cắt lúc đó từng nói muốn thưởng cho mình, tuyệt đối không thể đưa ra một câu nói khó hiểu để mình đoán, mà có thể liên quan đến trang tử thì chỉ có chuyện trên trời. Cửa bị mở ra, một thân ảnh mập mạp xuất hiện, che khuất ánh sáng, khiến căn phòng tối sầm. Dương Dịch thở dài nói, Thái Minh, ngươi không đi đọc sách chuẩn bị thi tỉnh sao lại đến tìm ta? Người đến chính là Thái Đôn, đội một chiếc mũ bốn góc, toàn thân mặc rất dày vì rất sợ lạnh. Thái Đôn sắc mặt hường hào, lớn tiếng nói, Dương Minh sao phải cố gắng như vậy, cuối năm đến rồi, đường phố náo nhiệt không ngừng, đừng ép mình quá. Bọn ta là người đọc sách nên kết hợp lao động và nghỉ ngơi, nhốt mình trong nhà đọc sách là không được đâu. Mấy ngày trước Trương cử nhân ở trường Thọ Phường trực tiếp đột tử rồi. Sau đồng chí, Thái Đôn dường như càng tròn trịa hơn, mỗi dịp lễ Tết lại béo thêm mấy cân, đại khái là vậy. Dương Dịch lười biếng cầm một bầu rượu nhấp một ngụm nói, Thái Minh, đọc sách vốn là chuyện đi tiên, thỉnh thoảng có người chết cũng là bình thường thôi. Thái Đôn nói, Dương Minh, gần đây trong thành có nhiều người lạ, hình như là cử tử ở nơi khác đến, những người này ngay cả Tết cũng không ăn mà đến sớm như vậy, thật quá cố gắng. Dương Dịch bĩu môi nói, không phải ai cũng như ngươi mà cơm áo không lo, đều là vì cuộc sống thôi mà. Thái Đôn, tiền bạc sao? Sắc mặt đỏ bừng, dường như Dương Dịch đã sỉ nhục hắn, nghẹn cổ nói, Dương Minh nói gì vậy? Những gì ta ăn mặc đều là tiền ta tự kiếm được, ngay cả chiếc xe ngựa bên ngoài kia cũng là ta kiếm được một lạng tiền nhờ nỗ lực của mình, cộng thêm gia đình tài trợ mới mua được. Dương Dịch liếc nhìn chiếc xe ngựa sang trọng bên ngoài có thể sánh ngang với mười bạch thời cổ đại, con ngựa kéo xe càng thêm mạnh mẽ và bá vỡ, không có tạp sắc, nhìn là biết là ngựa quý. Một con ngựa tốt dù là ở Thảo Nguyên cũng trị giá ngàn vàng, huống chi ở đây. Dương Dịch tò mò nói, ngươi đã tốn bao nhiêu tiền? Thái Đôn nói, một lạng. Cái gì? Dương Dịch kinh ngạc nói, người bán cho ngươi chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? À, Dương Minh ta còn chưa nói xong. Thái Đôn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nhờ nỗ lực của mình kiếm được một lạng, cộng thêm gia đình tài trợ 1999 lạng mới mua được chiếc xe ngựa này. Chương 104, ngươi có thể hiểu lầm về nghèo đói. Chương 104, ngươi có thể hiểu lầm về nghèo đói. Thúc thúc. Tô Mật đẩy cửa vào, thấy Thái Đôn, nàng ngẩn ra, rồi khẽ vẫy váy, hành lễ. Biểu cảm của tên béo lập tức trở nên nghiêm túc, ra vẻ một học giả đại nho. Đương nhiên, nếu bỏ qua những khối mỡ thừa không chỗ đặt. Dương Dịch nghiêm chỉnh ngồi thẳng, tẩu tẩu có chuyện gì? Thông thường, lúc này Tô Mật không có chuyện gì sẽ không đến tìm hắn. Tô Mật liếc nhìn tên béo, nói, thúc thúc, Thẩm gia tiểu thư gửi thiệp mời, nói là mời thúc đi dự tiệc mừng thọ của Thẩm lão thái gia. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thiệp mời theo kim tuyến, chữ viết trên đó thanh tú, uyển chuyển, rất có phong thái khuê các. Dương Dịch nhận lấy, nhíu mày, lời mời của Thẩm gia. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa đến bây giờ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa thành hình. Đừng làm như quen thân lắm. Thái Đôn cười nói, thì ra Dương huynh cũng nhận được thiệp mời, trùng hợp quá, ta đang định rủ ngươi cùng đi góp vui. Nói xong, hắn lấy ra hai tấm thiệp mời, chính là chuẩn bị cho Dương Dịch. Dương Dịch cười nói, tẩu tẩu không cùng đi xem thử sao? Tô Mật nhẹ nhàng cười nói, thúc đi đi. Tiểu Phương còn có chút chuyện, Tết đến rồi, ta đi xử lý xong việc vặt. 13 nói xong, xoay người rời đi. Từ khi nhận việc ở Tiểu Phương, hình như càng ngày càng có phong thái. Bút. Cửa đóng lại, Thái Đôn lập tức thả lỏng, cả người trở nên lười biếng, như một cục thịt không xương. Dương Minh có phải đang thắc mắc vì sao Thẩm gia lại mời ngươi không? Dương Dịch gật đầu. Thái Đôn mắt chuột lén lút, khẽ nói, không phải là Thẩm lão gia muốn ngươi làm con rể nhà hắn sao? Tên béo nheo mắt nháy mày, vẻ mặt ngưỡng mộ. Dương Dịch khỏe miệng giật giật, Thái Minh thận trọng lời nói, không được làm ô uế thanh danh của người khác. Thái Đôn xua tay, Dương Minh đây là nói đùa với ngươi thôi. Thực ra ngoài ngươi ra, còn có rất nhiều thư sinh khác cũng được mời. Thẩm gia giàu có, số tiền này vẫn có thể chi ra được, cầu chẳng qua là ngày sau nếu có thể bắt được một đường dây quan phủ, thì đã đáng giá rồi. Hắn nhìn xung quanh rồi đột nhiên nhỏ giọng nói, nghe nói Thái tướng cũng nằm trong danh sách khách mời. Dương Dịch cùng Thái Đôn lên xe, chiếc xe ngựa sang trọng của hắn, bên trong không gian rộng rãi, bốn phía đều trải gấm vóc. À, vừa lên xe, liền cảm thấy một trận mềm mại. Mặt đất là một tấm thảm thêu hoa chim, thêu công rất cao, tinh xảo trang nhã. Trước ghế nằm đặt một chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê, trên đó pha một tấm trà, ấm là ấm Tử Sa Bán Nguyệt, trà là Bích Loa Xuân. Toàn bộ bên trong tràn ngập khí tức phú quý. Thấy Dương Dịch nhìn tấm thảm trên đất, Thái Đôn cười nói, Dương Minh cũng thấy tấm thảm này tinh xảo sao? Cái này ta đã tốn rất nhiều công sức, nhờ người từ ti dệt gấm Tô Châu mà có được, các nữ thợ thêu bên trong đều là thợ thủ công hạng nhất. Dương Dịch than dài, quả nhiên là tay nghề tốt, ta chỉ kỳ lạ vì sao với thể hình của Thái Minh vẫn có thể hoàn toàn không bị tổn hại, không ngờ lại là từ tay nghề của ti dệt gấm. Ti dệt gấm là nơi cung cấp trực tiếp cho hoàng gia, Thái Đôn có thể kiếm được từ đó, chắc hẳn cũng đã tốn rất nhiều công sức, điểm này hai người đều ngầm hiểu. Thời này ngoài cái này ra, những thứ khác như đồ sứ ít nhiều cũng sẽ bị tuần ra ngoài, những thương nhân lớn đó sẽ không tiếp tiền bạc. Dương Dịch nói, Thái Minh vừa nói Thái tướng. Thái Đôn chớp đôi mắt nhỏ, chỉ lên trên, đương nhiên là vị Thái tướng ra đó. Dương Dịch dần dần nhíu mày, Thẩm gia dù có giàu có đến đâu cũng chỉ là một thương nhân, làm sao có thể mời được Thái tướng. Thái Đôn ngồi thẳng, duỗi thẳng hai chân, cái này ta không biết. Ngoài Thái Kinh ra, những tài tử như Dương huynh cũng được mời rất nhiều. Thẩm gia đối với những cử tử như vậy rất nhiệt tình. Dương Dịch trầm ngâm nói, Thẩm Sùng Văn đã có thể mời được Thái Kinh, lại đi đầu tư vào những tiến sĩ tương lai này. Thật là một ván cờ lớn. Hắn và Thẩm Sùng Văn từng gặp mặt một lần, lúc đó cảm thấy lao trượng này khá có phúc tướng, không có suy nghĩ gì khác. Bây giờ lại cảm thấy gia chủ Thẩm gia này có cảm giác nhìn xa trông rộng. Dương Dịch đột nhiên cười nói, Thái Minh và ta quen biết đã lâu, tình hình của ta Thái Minh ngắt hẳn đã hiểu rất rõ. Chỉ là Dương Dịch bây giờ vẫn chưa biết gia đình Thái Minh làm nghề gì. Tên béo này thần thần bí bí, khiến hắn có chút nghi ngờ. Ban đầu tưởng hắn có chút quan hệ với Thái Kinh, nhưng bây giờ lại cảm thấy không đúng. Vừa rồi hắn trực tiếp gọi tên Thái Kinh, Thái Đôn cũng không có phản ứng gì, chắc hẳn không phải người của Thái gia. Thái Đôn ngẩn ra, dường như không ngờ Dương Dịch lại nói như vậy, hắn cũng không có ý giấu giếm, cười nói, Dương Minh nói rất đúng, là ta sơ suất rồi. Hắn rút ra một cây quạt, xoẹt một tiếng mở ra quạt quạt, may mà trong xe ngựa có lò sưởi, nếu không hắn lúc này không thể giả bộ được. Tại hạ là con cháu Thái gia Tô Châu, đến Biện Kinh thành thăm thân hữu, không ngờ lại có thể quen biết Dương Minh, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thái gia Tô Châu, Dương Dịch hình như có nghe nói qua, nghe nói là một thương nhân lớn. Dương Dịch nói, ngươi không có quan hệ gì với Thái Kinh sao? Ta còn tưởng ngươi là người Thái gia. Thái Đôn cười khổ nói, Dương Minh nói gì vậy, nếu quen biết Thái tướng, ta hà tất còn phải tham gia khoa cử. Dương Dịch nghĩ cũng phải, chỉ hai chữ Thái Kinh thôi cũng đủ để hoành hành ngang ngược. Nếu Thái Đôn có quan hệ này thì hà cớ gì phải chạy đến công viện, tìm người thi hộ cũng có thể cân nhắc, quan hệ xã hội chính là kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà Thái Đôn lại nói, nghe nói Thái Kinh cũng có chút quan hệ họ hàng với Thái gia chúng ta, đương nhiên, người ta phát đạt rồi, tự nhiên sẽ không coi trọng những người họ hàng nghèo khó như chúng ta. Dương Dịch liếc nhìn chiếc mũ nạm ngọc trên đầu tên béo, chiếc áo choàng lụa trên người hắn, rồi nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột là họ hàng nghèo khó. Đột nhiên có một sự thôi thúc muốn bắt dịu. Mình cũng coi như đã khá giả rồi, so với tên béo này, lại thành người nghèo. Mà đây vẫn là họ hàng nghèo khó, ngươi có phải hiểu lầm gì về nghèo khó không? Dương Dịch giật giật khoe miệng, Thái Minh làm sao có được thiệp mời của Thẩm gia? Thái Đôn cười nói, Thẩm gia và Thái gia cũng có giao thương, bọn họ biết ta ở đây nên đã gửi thiệp mời cho ta. Dương Minh có thể không biết, việc kinh doanh của Thẩm gia rất rộng, từ tuổi, gạo, dầu, muối, quần áo, đồ ăn, nhà ở, đều có liên quan một chút, đặc biệt là muối. Ngày xưa Thẩm gia từng là thương nhân muối lớn nổi tiếng ở Lương Triết. Dương Dịch mở ra, không ngờ Thẩm gia lại khởi nghiệp từ buôn muối. Hắn nhớ rõ các thương nhân muối thời Tống cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp gì. Bút. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, một trận ồn ào truyền đến. Thái Đôn mở ra, nói với người đánh xe bên ngoài, xảy ra chuyện gì rồi? Chương 105, hai người này chắc chắn có người đang nói dối. Chương 105, hai người này chắc chắn có người đang nói dối. Người đánh xe nói, công tử, phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó, bị tắc đường rồi. Thái Đôn cau mày nói, Biện Kinh lúc này gần cuối năm, ngay cả nha môn cũng bận rộn, ngay cả trật tự đường phố cũng không duy trì được sao? Dương Dịch thoải mái uống một ngụm trà. Hương trà lan tỏa trong khoang miệng, có một cảm giác tự tại. Có lẽ nha môn thiếu người. Hắn cười nói. Thái Đôn gật đầu nói, Dương Minh nói cũng đúng. Nghe nói quan gia có ý định chỉnh đốn nha môn. Gần đây những người làm thuê càng bị bãi miễn nhiều. Nhiều chức vụ ăn lương không làm gì đều bị bãi miễn. Nhiều người bị liên lụy. Dương Dịch tò mò nói, Thái huynh nghe tin từ đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Thái Đôn đột nhiên khẽ cười, Dương huynh, không thể nói. Dương Dịch ho khan một tiếng, không phải ngươi bịa chuyện đó chứ? Hắn đau khổ nói, Dương huynh, chẳng lẽ ta là loại người đó sao? Trên đường có một đám người mặc áo vải, cũng có người mặc áo lụa. Trên đó đã có không ít tiếng nói không ngừng, nhưng đều là những người hóng chuyện. Hai người đàn ông bị vây giữa, một người to lớn, lưng hùm vai gấu, mắt như đồng, râu sồn, tay cầm một con dao mổ. Thần sắc hung ác, nhìn là biết là một tên đồ tể. Hai người còn lại sắc mặt tái mét, thân hình gầy nhỏ. Thái Đôn khó khăn lắm mới chen vào được, tên đồ tể lớn tiếng nói, dám trộm tiền của lão tử, như sấm sét quần quần gần đó, cảm giác thai đều đau. Tên gầy yếu bị gầm lên đến mức chân mềm nhũn ngã xuống, đưa tay ra như muốn giúp đỡ, nương tử, nàng ấy không có than phiền gì với tiểu nương tử, hắn muốn báo ơn, chỉ cần lấy thân báo đáp. Dương Dịch nghe thấy tên gầy yếu kia nói, giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh sáng mặt trời, dám vu khống ta trộm tiền. Hắn đứng dậy. Đúng vậy, tên đồ tể kia nhìn là biết không phải người tốt, cầm dao, coi thường vương pháp, không giống người sẽ trộm tiền. Có lẽ hình ảnh của tên đồ tể quá lớn, tên gầy yếu kia nhăn nhó, người vây xem theo bản năng luôn đồng tình với kẻ yếu. Thái Đôn khó khăn chen đến bên cạnh Dương Dịch, "Dương huynh, ngươi thấy đây là gì?" Dương Dịch cau mày, tùy tiện giơ tay, chưa nhìn ra. "Thái huynh thấy sao?" Thái Đôn quạc quạc, chắc chắn hai người chắc chắn có một người nói dối. Dương Dịch vẻ mặt tán thưởng, "Thái huynh tư duy tốt, ta cũng nghĩ vậy." "Thái Đôn, Dương huynh quả nhiên cơ trí vô song, là người sánh vai với ta." "Quá khen, quá khen." Tên đồ tể rõ ràng không ngờ tên đàn ông này lại nói vậy. Sắc mặt giận dữ, tay hơi nhấc lên. Xung quanh lập tức có một khoảng trống. Một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Hắn dường như tỉnh ngộ ra. Trên đường phố, tên đàn ông trông như đồ tể thu lại vẻ mặt giận dữ nói, "Trộm tiền của ta, còn ngươi có phải không biết Mã Vương nhang không?" Sắc mặt người đàn ông hung ác, trong lúc nói chuyện một luồng sát khí tỏa ra. Nếu là người bình thường đã sợ hãi, tên đàn ông rụt rè nói, "Sợ hãi, sợ hãi, không trộm tiền thì là không trộm tiền. Giết ta cũng không thể chứng minh ta trong sạch." Người bên cạnh lập tức khen ngợi. Thậm chí có người nói, "Huynh đài đừng nói vậy, hắn dám rút dao, chúng ta sẽ báo quan." Nhiều người làm chứng như vậy, làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Đúng vậy. Tên đồ tể sắc mặt khó coi, nghe hai chữ sau đó sắc mặt cứng đờ, giận dữ trừng mắt, làm sao có lý lẽ này, kẻ trộm tiền còn có lý lẽ sao? Hắn lại kích động, túm lấy cổ áo của tên đàn ông gầy yếu, cảnh tượng. Lúc đó, một giọng nói trong trẻo truyền đến, "Chư vị, xin nghe ta nói một lời." Giọng nói không quá lớn, nhưng lại có một sức hút, khiến người nghe dừng lại. Hai người đang giằng co ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nguồn giọng nói, là một thư sinh trẻ tuổi, cười nói, "Luật pháp đại tổng ta sẽ không giết nhầm người tốt, cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu, có chuyện gì cứ nói rõ ràng. Hà tất phải động dao động súng, làm mất đi vẻ uy nghi." Trong đám đông có một tên béo đáp lại, "Lang quân nói đúng, chúng ta nghe xem hắn nói gì." Có người dẫn đầu, nói có vẻ có lý. Những người bên dưới bắt đầu làm theo. Dương Dịch cười với Thái Đôn, rồi quay sang hai người ở trung tâm nói, "Nếu nói rõ mọi chuyện, ở đây nhất định sẽ có một lời công bằng." "Đúng vậy, Lang quân nói rất đúng. Chúng ta tự có đúng sai." Nhất thời đám đông kích động. Tên đồ tể cau mày, thừ một tiếng. Tên đàn ông gầy yếu. Tên đàn ông gầy yếu ngã xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc. Dương Dịch cau mày, khẽ nói, "Huynh đài xin hãy từ từ nói." Vị đàn ông gầy yếu này thở dài nói, "Hôm nay là đi đến tiệm thuốc ở thành Nam để mua thuốc cho mẹ ta, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Thật bất công." Hắn mặc áo nho xanh nhạt, trông rất sạch sẽ, chỉ có vài chỗ rách nát, trông như một thư sinh nghèo. Cộng thêm việc mua thuốc cho mẹ, hình ảnh một học tử nghèo khổ lập tức hiện lên trong lòng mọi người. Khi mọi người lộ vẻ đồng tình, tên đồ tể giận dữ nói, "Các ngươi đừng bị hắn lừa. Ngươi đã mua thuốc thì sao lại đến tiệm thịt của ta?" Câu hỏi đó khiến mọi người ngẩn ra, cũng có những nghi ngờ tương tự. Dương Dịch nheo mắt lại, ngưng giọng nói, "Sao lại đến tiệm thịt?" Thư sinh nghèo ánh mắt bi thương, lấy tay lau nước mắt, "Mẹ ta bệnh nặng, khó qua khỏi. Thuốc đó cũng chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian thôi. Ta muốn cho mẹ ăn thêm thịt cá." Tiểu nương tử bên cạnh lộ vẻ không đành lòng, không nhịn được trách mắng tên đồ tể, "Ngươi làm sao biết người ta trong sạch? Ngươi làm đồ tể, cả người đều dính đầy dầu mỡ." Ngay cả tên đồ tể cũng nghe thấy, trừng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu nương tử sắc mặt tái mét, lập tức bay sang Dương Dịch. Dương Dịch nhân cơ hội ôm lấy, khẽ an ủi, "Một chút nhắc nhở bạn, ba điều khi đọc sách, đề cử, chia sẻ, ủng hộ trang web truyện gốc phải đủ, B2 form, niềm vui đọc sách." Chương 106, tiểu nương tử, ngươi đừng sợ. Chương 106, tiểu nương tử, ngươi đừng sợ. Thái Đôn nhìn thấy mà ngưỡng mộ, không nhịn được phe phẩy quạt, nói với cô gái bên cạnh, "Tiểu nương tử, ngươi không sợ sao?" "Thực ra ngươi sợ cũng không sao, có ta ở đây." Cô gái kia liếc nhìn hắn, bộ dạng viên ngoại, phúc hậu. Mùa đông mà không quạt quạt, không nhịn được mắng thầm, thật là bệnh hoạn. Thái Đôn sắc mặt cứng đờ. Dương Dịch khẽ nói, "Tiểu nương tử, ngươi đừng sợ, có ta ở đây." Cô gái kia ánh mắt thẹn thùng nói, "Đà tạ Lang quân." "Lang quân cẩn thận mới phải." Dương Dịch đưa một ánh mắt ok, hắn giọng nói, "Vị huynh đài này xin hãy bình tĩnh, so đo với một nữ tử làm gì?" Tên đồ tể giận dữ nói, "Con nhỏ này không biết phải trái, nói năng lung tung. Ta ngay cả trừng mắt cũng không được sao?" Dương Dịch bất lực nói, "Được được được, ngươi trừng đi, ta đã biết sự thật rồi." đợi ngươi chừng xong, ta sẽ nói. Tên đồ tể nói, Lang quân xin nói, ta là người thô lỗ, Lang quân đừng chấp nhận với ta. Dương Dịch liếc nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt định loạn, cười nói, chuyện do hai ngươi gây ra, tất nhiên có người nói dối. Và người này ta biết, ngươi biết hắn cũng biết. Hắn chỉ vào tên thư sinh nghèo. Thư sinh nghèo vẻ mặt bi thương, chắp tay nói, xin vị quan nhân này chứng minh sự trong sạch của ta. Người bên cạnh nói, Lang quân xin nói, đừng vòng vo nữa. Dương Dịch cười cười, ngồi xổm xuống chỉ vào giày của thư sinh, ngươi nói đi mua thuốc ở tiệm thuốc Thành Nam. Ta nhớ Thành Nam hôm qua có một trận mưa nhỏ, đường xá lầy lội, thỉnh thoảng có gió sương. Giày của ngươi ngoài chút bụi ra thì sạch bong, chẳng lẽ ngươi bay qua mùa sao? Người bên cạnh cười ồ lên, bàn tán xôn xao, ồ, ta nhớ nhầm rồi. Hôm nay không đi Thành Nam, chỉ là ở tiệm thuốc quen thuộc trên ngự phố mua thuốc. Tiểu quan nhân chẳng lẽ chỉ dựa vào một đôi giày mà có thể nói ta trộm tiền sao? Dương Dịch cười, tên này miệng còn cứng lắm. Xem ra là một tên ra đời, biết rõ đạo lý thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị. Hắn cười nói, vị huynh đài này có thể lấy túi tiền ra được không? Người kia mở ra, nhưng cũng không do dự, từ trong lòng lấy ra một chiếc ví vàng hữu, bên trong không ít tiền đồng. Để mang đủ tiền mua thuốc, ta đã mang theo tất cả gia sản trên người. Quan nhân đừng làm mất tiền của ta. Dương Dịch cười như không cười, cầm một đồng tiền, ngươi nói đây là tiền của ngươi, nhưng nó nói với ta nó không phải của ngươi. Thư sinh cười nói bậy, quan nhân nói đùa rồi. Dương Dịch nhướng mày, ồ, thế sao? Hắn chắp tay với những người xung quanh, chư vị có thể cho ta mượn một thùng nước được không? Trong đám đông, một lao giả lớn tiếng nói, Lang quân đợi chút. Hắn quay người đi vào tiệm của mình, mang một thùng nước sạch đến. Dương Dịch cảm ơn, ném tiền đồng vào nước, nói với thư sinh, ngươi xem, nó đang nói nó không phải của ngươi, bảo ngươi đừng có mặt dày. Thư sinh nghèo lại gần, cười lạnh nói, ngươi thằng nhóc này nói năng lung tung, ngươi đột nhiên, hắn ngẩn ra, như bị nẹn cổ họng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Mọi người thấy kỳ lạ, ghé người nhìn. Đây là, chỉ thấy trên mặt nước trong veo nổi lên một lớp dầu mỡ. Bên cạnh, một tên béo đột nhiên cười phá lên, thì ra là vậy, Dương Minh thủ đoạn cao minh. Cô gái nhỏ bên cạnh Thái Đôn có chút mơ hồ nói, sao vậy? Ngươi nhìn ra đây là ý gì rồi sao? Thái Đôn sắc mặt cứng đờ, sau đó như không có chuyện gì nói, không thể nói, không thể nói, tiểu đường tự mình lĩnh ngộ. Hắn lén lút lau mồ hôi lạnh. May mà cô gái đó không để ý đến hắn nữa. Dương Dịch đuốt tay cười nói, tiền này ở trên đường, tự nhiên không tránh khỏi dính thịt cá. Cho nên trên tiền xu cũng không thiếu dầu mỡ. Ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Thư sinh kia lẩm bẩm vài câu, nhưng lại không nói ra được. Một người trong đám đông nói, bắt hắn đi gặp quan. Tên đổ tể cũng đi cùng, không có ngươi, người bị hại thì không được. Đúng vậy. Thư sinh nghèo lập tức khóc cha gọi mẹ. Nếu bị bắt vào ngục thì hắn thảm rồi. Sắc mặt tên đồ tể trước tiên biến đổi, sau đó cười lớn, mẹ kiếp, thư sinh này ăn Tết, đừng làm phiền lao ra nữa. Biết sai sửa sai, thiện hai đại yên. Thôi, thà cho hắn đi. Trong đám đông vang lên một tiếng hay. Rõ ràng là rất tán thưởng hành động nghĩa hiệp lấy đức báo toán của hắn. Người tống lấy văn nhân làm trọng, nhưng cũng không thiếu nghĩa khí hào hiệp, khí phách này luôn được người ta tán thưởng. Thư sinh cảm kích rơi lệ, liên tục túi người mấy cái với tên đồ tể, rồi trốn mất. Tên đồ tể thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với Dương Dịch nói, đa tạ lang quân ra tay giúp đỡ. Dương Dịch vẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, bất kể kết cục của thư sinh này thế nào cũng không liên quan đến hắn. Lúc này thấy tên đồ tể cảm ơn, hắn khẽ cười, vị lao ca này không cần như vậy. Luật pháp đại tống ta nghiêm minh, nghĩa khí hào hiệp, người bên vực kẻ yếu thường có. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Ngay cả khi không có ta, cũng sẽ có người khác đứng ra đòi lại công bằng cho lão ca. Nói hay. Lang quân diệu ngữ. Mọi người hớn hở, rõ ràng là được khen ngợi rất vui vẻ. Xa xa trong một chiếc hiệu, một người đàn ông trung niên thanh gầy mặc quan phục ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dương Dịch này thật sự nói những lời kinh người. Chẳng trách Triệu Nhi thở dài. Thái Đôn đứng bên cạnh Dương Dịch, vẻ mặt hãnh diện. Lão giả xách nước cười nói, Lang quân diệu nhân, trí tuệ thông minh, chắc không phải vô danh tiểu tốt. Không biết Lang quân họ tên gì, chúng ta cũng tiện giúp Lang quân tuyên truyền, không để thế nhân quên đi hành hiệp trượng nghĩa của Lang quân. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, rõ ràng cũng rất muốn biết. Thái Đôn lập tức hăng hái, chuyện hiển thánh trước mặt người khác sao có thể thiếu hắn. Hắn vái một vái thật béo, chư vị không biết vị Lang quân này là ai sao? Hắn chính là Thái Minh. Dương Dịch cắt ngang lời hắn, vẻ mặt hận không thể thành thép nói, ta như Phù Vân, tuyệt đối không thể để lộ thân phận là tiểu Lang quân Ngọc Tụ Lâm Phong đã viết ra những câu thơ danh tiếng ngàn đời như hỏi thế gian tình là gì, một đời một kiếp một đôi người tình không biết từ đâu khởi, một khi đã sâu thì khó dứt. Là Dương Giải Nguyên Phong lưu phong khoáng. Sư. Được rồi. Thái Đôn nói. Trong đám đông lập tức bùng nổ một trận nhiệt tình. Thì ra là Dương Giải Nguyên đích thân đến, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Quá khen, quá khen. Dương Giải Nguyên, thơ tử của ngài viết thật là không dám nhận, không dám nhận. Dương Giải Nguyên, Tam Tự Kinh của ngài thật là nền tảng của môn học vỡ lòng ngàn đời. Quá khen, quá khen. Dương Giải Nguyên, ngài thật đẹp trai. À, ngươi thật có mắt nhìn. Sắc mặt tên đồ tể căng thẳng, cau mày. Chỉ trong một khoảnh khắc, khí chất thay đổi. Lông mày rậm rạp như lưỡi dao sắc bén, khuôn mặt mộc mạc tràn đầy vẻ phong trần. Chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó lại giãn ra, như bảo đao đã vào vỏ, trở nên bình thường. Hắn nhìn sâu vào Dương Dịch một cái, rồi như không có chuyện gì, ẩn mình vào đám đông. Chương 107, giới này Giải Nguyên dáng dấp anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chương 107, giới này Giải Nguyên dáng dấp anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Thái dương vừa lên, dáng chiều đỏ thắm nhuộm đầy trời, hơi ấm tựa hồ từ trên chín tầng mây giáng xuống, thong dong mà lướt qua con đường biện kinh sâm ớt. Hai bên đường, các cửa tiệm san sát nhau, ánh ban mai nhạt nhòa phủ lên những mái ngói đỏ tươi, những mái cong lầu các lộng lẫy, tô điểm thêm vài phần mơ hồ và thi vị cho cảnh tượng phồn hoa của biện kinh buổi sớm. Dương Dịch và Thái Đôn lấy ra thiệp mời, môn tử của phủ thẩm dẫn hai người vào. Vì còn sớm, họ được dẫn đến khách phòng, một căn phòng rất rộng với cả phòng khách. Đó là một nơi được chạm khắc tinh xảo, tráng lệ lộng lẫy. Vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, đồ trang trí trong phòng cũng cực kỳ xa hoa, những bông hoa vàng được chạm khắc nở rộ kiểu diễm giữa những viên đá trắng. Phòng khách còn có một tiểu giả sơn buồn cảnh, tựa hồ là cảnh khúc thủy lưu thương, những đồ vật bài trí khác cũng muôn hình vạn trạng. Điều đáng quý nhất là căn phòng tuy xa hoa nhưng không kém phần tiện nghi, hành lang, sảnh đón khách mở rộng về phía bắc và nam, cách sắp xếp bàn ghế trong phòng cũng mang lại cảm giác thoải mái, các tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Trong phòng có lẽ được giấu địa long trong tường, khiến căn phòng ấm áp như mùa xuân. Dương Dịch đi vài bước, quả nhiên thấy trên tường ngoài có một ống khói nhỏ bằng ngói lưu ly lộ ra, vị trí khá kín đáo. Quả nhiên là địa long, thẩm ra đúng là chịu chi. Địa long là trí tuệ siêu phàm của nhân dân lao động cổ đại nước ta, họ xây tường phòng thành tường kẹp giống ruột, thường gọi là tường lửa. Dưới tường có đào đường dẫn lửa, cửa đốt than được đặt dưới hiên nhà bên ngoài. Đốt than thổi trong cửa than, hơi nóng sẽ theo tường kẹp làm ấm cả căn phòng. Để hơi nóng lưu thông thuận lợi, cuối đường dẫn lửa có lỗ thoát khí, khói thoát ra từ lỗ thoát khí dưới nền nhà. Hơi nóng lưu thông, cả căn phòng sẽ ấm áp như mùa xuân. Ngoài bọn họ ra, còn có một số thư sinh và công tử nhà giàu ăn mặc rất chỉnh tề. Thẩm gia là một trong những phú thương hàng đầu Biện Kinh, giao hữu rộng rãi, qua lại không kẻ trắng tay, hoặc là cự phú hoặc là văn hào tài tử. Trông có vẻ cũng có vài phần khí tượng, nhưng vài phần khí tượng này lại như lâu đài trên không. Đương nhiên, người có thể nhìn ra được thì lác đác vài người, Thẩm Sùng Văn là một trong số đó. Người bên cạnh cảm khái nói, châu báu trên tòa sáng chói nhật nguyệt, áo gấm trước điện rực rỡ mây khói. Người kia lắc đầu ngao ngán nói, cành quỳnh cây ngọc đua nhau xa hoa, mắt lão lờ mờ hoa mắt. Chẳng lẽ là ảo ảnh tạo thành thế giới bạc, lâu đài thắng cảnh là nhà của Phật Vương. Thái Đôn, chết tiệt, đẹp bờ lờ. Dương Dịch cảm thán, cuộc sống của kẻ lắm tiền đúng là sảng khoái bờ lờ. Hai người bên cạnh cách họ một chút, lộ vẻ khinh bỉ, thô tục. Thái Đôn trợn mắt, sán tay áo, tính khí nóng nảy của ta, Dương huynh đừng giữ ta lại. Dương Dịch cười nói, hai vị huynh đài vì sao lại nói vậy? Một người trong số đó nói, bọn ta là kẻ sĩ đọc sách mười mấy năm, bụng đầy kinh luân, sao có thể ăn nói thô tục, hổ thẹn khi phải cùng các ngươi chung lối. Người kia nói, đúng vậy. Thái Đôn cười ha hả, cố gắng gây chú ý, nhưng mấy người kia đều không để ý đến hắn. Dương Dịch nhàn nhạt nói, ai quy định kẻ sĩ nhất định phải nói năng hoa mỹ rồi? Thứ hai người cứng họng. Dương Dịch tiếp tục, ngươi xem, lời nói của ngươi dù hoa mỹ cũng không thể khiến địa vị xã hội của ngươi được nâng cao hơn. À, ngươi là cử nhân sao? Đương nhiên là phải. Người kia kiêu hãnh nói, vậy thì ngươi chắc chắn không phải là giải nguyên rồi. Giải nguyên khóa này ta đã gặp qua, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, vậy nên ngươi nói hay thì có ích gì chứ? Nhưng mà đừng nhưng nhị nữa, chẳng lẽ ngươi ăn uống nghị ra cũng phải làm thơ? Không nói phi lưu trực hạ tam thiên xích thì không nghĩ ra được à? Ngươi làm nhục kẻ sĩ, ngươi nói năng hoa mỹ, bụng đầy kinh luân, vẫn chẳng phải ở đây nghe ta lại nhại sao? Ta cái gì ta đẹp trai thế này còn không dám giả bộ như ngươi, cho nên người trẻ tuổi phải chân thật, đừng có háo huyền. Nói hay lắm. Một giọng nói đầy nội lực từ bên cạnh truyền đến. Dương Dịch theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, người đến mặc thường phục màu đỏ, tóc chải gọn gàng, sắc mặt hồng hào hiền tử, mùi nước hoa hồng sộp thẳng vào mũi. Thái tướng, ít nở Thái Kinh vừa xuất hiện trong viện, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù mặc thường phục, nhưng khí thế cao ngạo trên người ông ta lại không thể che giấu được. Có người mặc long bào cũng không giống thái tử, có người mặc y phục bình thường cũng cao hơn người một bậc. Thái Kinh thuộc loại người làm cho quần áo trở nên cao cấp. Dương Dịch nhếch môi, lão giả Thái này đúng là phong lưu một phen, tuổi đã cao mà còn dùng nước hoa, rõ ràng rất giàu có nhưng lại giả vờ thanh liêm, quả nhiên là tấm gương cho đời ta. Hắn chắp tay nói, kính chào Thái tướng. Thái Kinh hiền hòa cười nói, Dương Giải Nguyên, đã lâu không gặp. Người vừa bị Dương Dịch châm chọc một hồi vẻ mặt ngơ ngác, đây là Dương Giải Nguyên sao? Dương Dịch phất lờ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, nhàn nhạt nói, thật khéo quá, Thái tướng. Thái Kinh bước dâu nói, lão phu và Thẩm lão thái gia là bạn cũ, nay được mời đến dự thọ yến, biết sớm đã đưa cháu gái Bân Nhi đến rồi, nàng ấy vẫn luôn ngưỡng mộ tài văn chương của Dương Giải Nguyên. Dương Dịch lắc đầu nói, văn tài của hạ quan sao có thể so sánh với kinh quốc vĩ sách của Thái tướng? Thái tướng lấy dân sinh làm tử, lấy dân ý làm thơ, hạ quan còn kém xa. Thái Kinh hài lòng cười cười, câu định bợ của Dương Dịch đúng là đúng chỗ rồi, ông ta tuy tham nhũng hối lộ, định trên lấn dưới, nhưng ông ta không biết xấu hổ à, được tài tử như Dương Dịch khen ngợi cũng nở mày nở mặt. Ông ta cười nhẹ nói, Dương Giải Nguyên đừng tự ti, tương lai của Đại Tống vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi. Thái Kinh cảm thấy Dương Dịch vẫn có thể lôi kéo được, quả nhiên Thái Du vẫn còn quá nông nổi, khó thành đại sự. Những người bên cạnh nhìn Dương Dịch và Thái Kinh nói cười vui vẻ, trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vẻ thanh cao, không cùng bọn họ đồng lưu. Thái Đôn im lặng đứng một bên, mãi đến khi Thái Kinh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm nói, Dương Minh, không hổ là Dương Minh, trước mặt Thái tướng cũng có thể tiêu sái như vậy, ta phục rồi. Dương Dịch mỉm cười, nhàn nhạt nói, Thái tướng thì sao? Ngươi và ta sinh ra đã thấp hơn ông ta một bậc sao? Khoa cử triều ta, chọn ra vô số nhân tài cho đế quốc, Thái Kinh ở tuổi ngươi và ta chưa chắc đã mạnh hơn ngươi và ta việc gì phải sợ ông ta? Thái Đôn giật mình, vội vàng nói, Dương Minh, cẩn thận lời nói, Thái tướng lễ hiền hạ sĩ, nhưng không phải không có tính khí, cẩn thận lời nói à. Nói hay lắm. Một giọng nữ tử tính truyền đến, chỉ nghe giọng nói thôi đã vô cùng êm tai, khiến người ta không khỏi đoán xem dung mạo lại xuất sắc đến mức nào. Dương Dịch và Thái Đôn giật mình, vì hai người không có ai bên cạnh, nhưng lại không biết giọng nói này xuất hiện từ đâu. Một người đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ. Chương 108, sinh tử đồng tiền, thiên mệnh khó trái. Chương 108, sinh tử đồng tiền, thiên mệnh khó trái. Chỉ thấy kẻ kia thân vận nam trang, cao gầy thẳng tắp, nho sam lam nhạt ôm sát thân thể, đầu quấn khăn bông, mái tóc gọn gàng phối cùng gương mặt anh khí ngũ quan rõ ràng. Tóc mai nhạt màu càng tôn lên làn da trắng như ngọc, trong suốt đến lạ. Nàng có nét tinh tế của nữ giới, lại có đường nét sáng sủa như nam giới. Dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi tựa cười mà không phải cười, đôi mắt khẽ híp lại, ẩn chứa đồng tử màu hổ phách, biểu cảm có chút lơ biếng, ấm áp như ánh dương dịu dàng ngày đông. Kẻ kia chậm chậm bước đến trước mặt Dương Dịch và Thái Đôn, chắp tay nói, lâu nay ngưỡng mộ đại danh Dương Giải Nguyên, nay được diện kiến quả nhiên bất phàm. Rõ ràng là lời khen, lại khiến Dương Dịch cảm thấy khó chịu không tả, hít thở không thông, uy thế cực mạnh, ngay cả Triệu Cắt cũng không thể mang lại cho hắn cảm giác này. Ánh mắt kẻ kia chợt lóe lên vẻ khó hiểu, khẽ lùi về sau một bước, áp lực trên người Dương Dịch lập tức tan biến. Chỉ trong một chớp mắt, ngay cả hắn cũng cho rằng đó chỉ là ảo giác. Thái Đôn hoàn toàn không cảm giác được gì, vẫn meo đôi mắt nhỏ nhìn mỹ nhân nam trang trước mặt. Vị tiểu nương tử đây họ gì? Hắn chắp tay hỏi. Kẻ trước mặt này nam nữ bất phân, nếu không phải giọng nói vừa rồi, hắn lúc này thật sự phải do dự xem rốt cuộc là tiểu nương tử hay tiểu lang quân. Kẻ kia tuy nhìn Dương Dịch, nhưng cũng không bỏ qua câu hỏi của Thái Đôn, nàng khép lời, lại mang theo một tia tiêu sái. Tại Hạ Cơ Băng Nhạn, Dương Dịch ho khan liên tục, rất muốn hỏi nàng có quen Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa hay không, nhưng lại nhìn xuống. Rõ ràng đây chỉ là trùng hợp, tên nữ nhân có tên này cũng là chuyện bình thường. Tên hay. Thái Đôn lắc đầu mỉm, cái này rất hay, cái kia. Dương Minh, làm vài đường thử xem. Dương Dịch lúc này đã bình tĩnh trở lại, khẽ miệng nở nụ cười, Hàn Sinh Băng Trượng, Nhất Nhạn Tây Phong, quả nhiên là tên hay. Cơ Băng Nhạn khẽ giật mình, sau đó cười cười, không ngờ cái tên tùy tiện địa ra, Dương Dịch cũng có thể nói ra vài câu, trách chi có thể trở thành Giải Nguyên. Thái Đôn đảo mắt, cười nói, bên ngoài trời lạnh, tiểu nữ tử, hay là chúng ta vào nhà, hâm một bình rượu nhỏ, từ từ trò chuyện, thế nào? Cơ Băng Nhạn không nhìn hắn, chỉ khẽ nói với Dương Dịch, lâu nay nghe danh Dương Giải Nguyên là tử kiện tái thế, tài khí thiên hạ độc chiếm tầng đấu, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, kinh ý sách luận đều không thành vấn đề. Mỗ có một vấn đề, muốn tỉnh Giải Nguyên giải đáp. Khoe miệng Dương Dịch co giật, mình lúc nào lại nổi tiếng đến vậy? Chẳng qua là viết vài bài từ cổ đại ngàn năm thôi mà, danh tiếng có thể chuyển xa đến thế, vậy là đã có kẻ hâm mộ cuồng nhiệt rồi sao? Sẽ không phải có kẻ nào đó đẩy sóng giúp mình, muốn nâng mình lên để diệt mình đó chứ? Dương Dịch giật mình, thật sự có khả năng này. Hắn cảm thấy làm người không thể quá kiêu ngạo, bèn khiêm tốn nói, ha ha, thế nhân yêu mến, cơ cô nương đừng nhẹ dạ tin lời người khác, nào có tám đấu, nhiều lắm cũng chỉ bốn đấu thôi. Cơ Băng Nhạn khẽ nhếch khoe miệng, tài của Giải Nguyên, thế nhân đều biết. Mỗ muốn hỏi, nếu một người độc hại vô cùng, lừa dối thiên hạ, nhưng pháp độ trật tự thế gian lại không thể thiếu hắn, nếu giết chết rất có thể gây ra ảnh hưởng lớn, mộ muốn biết có nên giết hay không. Rõ ràng là lời nói đầy sắc khí, qua miệng nàng lại nhẹ nhàng chậm rãi, như thể đang nói chuyện đùa với bạn bè thân thiết. Dương Dịch mở ra, cô nương này nhìn có vẻ hơi bất thường, có nên báo quan không đây? Hắn cười gượng gạo, cô nương đây là nói đùa sao? Pháp độ đại tống ta nghiêm minh, bách tính an cư lạc nghiệp, có chuyện gì cứ nói năng tử tế, đừng động đao động kiếm chứ. Cơ Băng Nhạn khẽ cười nói, Dương Giải Nguyên cứ coi như Băng Nhạn nói linh tinh, chẳng lẽ đường đường Giải Nguyên lang ngay cả một vấn đề của mỗ cũng không trả lời được sao? Dương Dịch bất lực nói, vấn đề của cơ cô nương cần gì phải hỏi ta, khi ngươi hỏi ra câu này, trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Cơ Băng Nhạn khẽ giật mình, sau đó bật cười. Ngươi cái Giải Nguyên này thật là chân chu, chẳng lẽ còn sợ bị người đợi bàn tán sao? Hơn nữa ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ta sẽ đi giết người sao? Và lại chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết còn có ta cũng biết. Thái Đôn đột nhiên xem bảo. Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt liếc hắn một cái, Thái Đôn trong lòng dùng mình, co rụt đầu lại, cười gượng lùi đi. Dương Dịch cười cười, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền đồng, trên đó khắc bốn chữ kiến quốc thông bảo. Lời ta nói cô nương không tin, vậy thì để trời định đoạt đi. Người cũng tin thiên ý sao? Định đoạt thế nào? Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt nói. Dương Dịch lắc đầu, không tin, mặt có chữ là giết, mặt không chữ là không giết. Ta tuy không tin, chỉ là từng có người nói với ta, khi ngươi tung đồng tiền lên, ngươi đã biết quyết định của mình rồi, cô nương nếu tin ta, cứ thử xem. Cơ Băng Nhạn khẽ nhếch khóe miệng, ngươi làm đi. Dương Dịch cũng không từ chối, nhẹ nhàng búng đồng tiền lên, vừa búng vừa nói, quá trình đồng tiền bay lên cũng là quá trình khảo vấn nội tâm chúng ta. Chắc. Đồng tiền rơi vào lòng bàn tay. Bàn tay thon dài trắng nõn, đồng tiền bị che lại. Dương Dịch cười nói, cô nương đã có đáp án rồi sao? Cơ Băng Nhạn đột nhiên bật cười khúc khích, nô gia chỉ là hỏi chơi thôi, Dương Giải Nguyên không cần căng thẳng. Nàng vươn tay lấy ra một chiếc khăn tay thơm ngát, lau trán cho Dương Dịch. Dương Giải Nguyên quả nhiên thú vị. Cơ Băng Nhạn mím môi cười, xoay người bước ra ngoài. Nàng lại hoàn toàn không có hứng thú với mặt phải mặt trái của đồng tiền, dường như không hề quan tâm đến vấn đề đó. Dương Dịch thở phào nhẹ nhõm, nữ tử này mang đến cho hắn áp lực lớn. Lúc thì như tiên nữ thánh khiết, lúc thì như ma nữ quyến rũ. Điều quan trọng là hắn rõ ràng cảm nhận được cô nương này khi hỏi chuyện rất bình thường, hoàn toàn không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài của nàng vừa rồi. Nhân sinh như hí, toàn bằng diễn kỹ. Hắn xuề tay ra, đồng tiền trong lòng bàn tay rõ ràng là bốn chữ kiến quốc thông bảo hướng lên trên. Một luồng gió độc thổi đến bên cạnh, Dương Dịch không cần ngẩng đầu cũng biết là Thái Đôn. Thái Đôn tủi thân như một tên béo 200 cân, thở dài nói, "Dương huynh, sau này ta sẽ không đi cùng ngươi nữa." Dương Dịch ngạc nhiên, "Thái huynh đây là ý gì?" Thái Đôn đau lòng nói, mỗi lần đi cùng ngươi, ánh mắt của các tiểu nương tử đều đổ dồn vào ngươi, lại coi ta như vô vật, thật là đáng ghét quá đi. Dương Dịch liếc nhìn thân hình của Thái Đôn, cười nói, Thái Minh, cho dù ta không ở đây, ngươi e rằng cũng khó lòng lấy được mỹ nhân vui lòng. Thái Đôn bất mãn nói, Dương Minh đây là coi thường ta sao? Dương Dịch từ một tiếng, Thái Minh, ta cũng là vì tốt cho ngươi, vừa rồi nếu ở đây là ngươi, e rằng thịt ngươi phải giảm 100 cân rồi. Tiểu nương bị này lợi hại đến vậy sao? Thật luôn a, Thái Minh, cách tưởng có thai. Chương 109, nàng mặc ít như vậy, còn không đáng ngờ sao? Chương 109, nàng mặc ít như vậy, còn không đáng ngờ sao? Dương Dịch và Thái Đôn dạo quanh thẩm gia, ngoài việc cảm thán nhà to thật, thị nữ thật đẹp ra thì cũng không phát hiện ra điều gì mới lạ. Thái gia của Thái Đôn đã là hào phú Tô Châu, nhưng so với thẩm gia thì kém xa. Thẩm gia khởi nghiệp từ buôn muối, giàu có khắp thiên hạ, thậm chí có thể bắt chuyện với Thái Kinh. Dương Dịch không tin Thái Kinh chỉ vì có quan hệ tốt với Thẩm Lao Thái gia mà đến đây, có lẽ ban đầu quan hệ tốt, nhưng thân phận địa vị thay đổi, một số thứ cũng không còn thuần túy như vậy nữa. Dương Dịch đến tay không, may mà Thái Đôn đã chuẩn bị quà. Một đôi vòng ngọc bạch ngọc và một chiếc bình cổ dài gốm biên diêu. Đến tối, thời tiết càng trở nên lạnh giá, nhưng Thẩm gia lại răng đèn kết hoa, náo nhiệt tương bừng. Dương Dịch giao quà cho môn tử, cùng Thái Đôn vào trong sảnh. Trong sảnh có không ít người đứng thành từng nhóm 3-4 người. Đại sảnh mà Thẩm gia dùng để chiêu đãi khách rất lớn. Ngoài ra, còn có nhiều phòng khác đặt bàn. Những người có thể vào sảnh đều là quan chức quyền quý, Dương Dịch liếc mắt nhìn, thậm chí còn phát hiện có vài người quen mặt, ngoài Thái Kinh ra, còn có một số quan viên khác, ví dụ như phủ Doãn Biệt Kinh, thiếu khanh đại lý tự, chuyển vận sứ lộ chuyển vật tư, v.v. đốt Thái Kinh được mọi người vây quanh, bên cạnh hắn là một lão giá tóc bạc, tinh thần phấn chấn, mặc y phục sang trọng, chắc hẳn là Thẩm lão thái gia của Thẩm gia. Xung quanh không ngừng có người chào hỏi, trông rất náo nhiệt, làm thương nhân đến mức này cũng là độc nhất vô nhị. Một nho sinh mặt mày anh tuấn đi tới, chắp tay với Dương Dịch nói, "Dương Giải Nguyên, tại hạ Bương Lu, đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Giải Nguyên, cũng là thí sinh cùng khóa với ngài." Dương Dịch chợt hiểu ra, liên tục chắp tay nói, "Thì ra là Vương Lang Quân. Đã lâu ngưỡng mộ, tài năng của Vương Lang Quân ngay cả ta cũng từng nghe qua. Thơ từ làm rất hay." Được Dương đại tài tử nổi tiếng khắp nơi khen ngợi, Vương Lu sắc mặt hường hào, mừng rỡ không xiết, liên tục chắp tay tỏ vẻ khiêm tốn. Đợi đến khi hai người chia tay, Thái Đôn tò mò nói, "Dương huynh quen những người này sao? Ta còn định giới thiệu cho ngươi." Dương Dịch lơ đãng nói, "Không quen." "À vậy sao ngươi biết thơ từ của hắn làm hay?" Thái Đôn không nói nên lời. Dương Dịch cười cười, "Ai mà chẳng biết làm vài bài thơ, khen như vậy thì chắc chắn không sai." Thái Đôn, Dương Dịch cẩn thận quan sát từng người đến chúc thọ hôm nay, vô cùng chuyên chú. Đến nơi các tiểu nương tử đều đỏ mặt, nam nhân giận dữ trừng mắt nhưng hắn không hề có chút ngượng ngùng, vì Dương Dịch mơ hồ cảm thấy bất an. Nữ tử tên Cơ Băng Nhạn kia trông không dễ chọc, không biết nàng có quan hệ gì với Thẩm gia, vì sao lại được mời vào trong. Dương Dịch và Thái Đôn tìm được ghế ngồi xuống. Thái Đôn bất lực nói, "Dương huynh, ngươi mà cứ nhìn chằm chằm vợ người khác như vậy, e rằng chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài." Dương Dịch thở dài nói, "Thái Minh làm sao biết được nỗi lo lắng trong lòng ta?" Thái Đôn khẽ nói, "Dương huynh, ta không biết ngươi có lo lắng hay không, nhưng người ngươi đang nhìn chằm chằm là tiểu thiếp thứ 7 của thiếu Doãn Biệt Kinh, mới được rước về 2 ngày trước. Hãy để lại cho thiếu Doãn đại nhân chút thể diện đi. Mặt hắn xanh lẻ rồi kìa." "Ai, được rồi." Dương Dịch bất lực thu lại ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tiểu nương tử xinh đẹp kia, "Ta thấy nàng rất đáng ngờ." "Đáng ngờ chỗ nào? Chẳng phải chỉ là mặc ít một chút, dáng người rất đẹp sao?" Thái Đôn mắt gian tà nói. Dương Dịch khẽ nói, "Ngươi xem, trời lạnh như vậy, nàng ấy còn mặc ít như vậy mà còn không đáng ngờ sao?" Thái Đôn cẩn thận dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nàng mấy lượt, vẻ mặt tán đồng nói, "Rất đáng ngờ. Dương huynh còn phát hiện tiểu nương tử nào đáng ngờ nữa không? Dẫn ta cùng thưởng thức." Dương Dịch nhếch môi, không nói gì với tên béo. Thực ra hắn muốn nói là, trời lạnh như vậy, ngay cả tên béo cũng mặc giày như vậy, mà cô gái kia chỉ mặc váy dài màu vàng nhạt hở ngực, khoác khăn đoan, sắc mặt bình thường. Chẳng lẽ nàng ấy chịu lạnh tốt hơn? Khách đến không ít. Thẩm Lao Thái ra vẻ mặt hường hào, tóc bạc ra hường hào. "À," hắn cười nói, "hôm nay chư vị có thể đến dự tiệc mừng thọ của lão phu, thật sự vô cùng cảm kích. Trời lạnh rồi, Thẩm gia đã chuẩn bị rượu chúc diệp thanh thượng hạng cho các vị để làm ấm người. Nếu không uống được rượu, tối nay có thể ở lại Thẩm gia." Trên sân một tràng reo hò, rõ ràng là đã thấy được khách phòng sang trọng của Thẩm gia. Thẩm Lao Thái gia tiếp tục nói, "Chư vị trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian đến, lão phu vô cùng hoan hỉ. Thẩm gia đã chuẩn bị một phần quà nhỏ cho mỗi vị khách, chư vị đừng từ chối." Nói xong hắn vỗ tay, một hàng dài các nha hoàn bước ra, mỗi người đều dung nhan thoát tục, thanh lệ khả ái, tay bưng một cái đĩa. Trên đĩa đặt một túi gấm, trên túi gấm thêu kim tuyến 8 bảo sinh huy, trông rất tinh xảo, chỉ riêng công thêu này, túi gấm này đã có giá trị không nhỏ. Dương Dịch nhận lấy túi gấm, nhẹ nhàng cân nhắc, trọng lượng không nhẹ. Bên trong chứa đầy bạc, chất lượng cực tốt, màu sắc sáng bóng. Thái Đôn tặc lưỡi nói, "Gia đình này ra tay thật hào phóng. Chỉ riêng gói nhỏ này thôi, đã hơn trăm lạng, chẳng trách những thư sinh nghèo kia từng người một kích động đến mức muốn bán mình cho Thái gia." Dương Dịch gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hơn trăm lạng đối với gia đình hào phú có lẽ không đáng là gì, nhưng đối với những thư sinh này lại là của trời cho, Thẩm gia làm vậy cũng coi như là giải lưới rộng. Không khí trên sân rất náo nhiệt. Chúc Thẩm Lao Thái gia thọ trường, đào tiên 3000 tuổi, hạc ngữ gửi xuân thu, cổ bách ngàn năm 40 vòng. Cây xanh ngàn tuổi, làng mạc bước đi vĩnh cửu, trăng sáng ao sen, câu vị sợi tơ tháng ngày dài. Những người có mặt đều là những người có chút tiếng tăm trong giới học giả, một số bài thơ chúc thọ cứ thế mà bật ra, nhận quà của người ta thì mềm lòng, Thẩm gia đã cho không ít bạc, họ nói vài lời chúc mừng cũng không sao. Thẩm lão thái ra mặt tươi cười, phong thái rất tốt, đáp lại từng người. Đợi đến khi mọi người chúc mừng xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, một đội các kỹ, vũ nữ lần lượt bước ra, điều bất ngờ là tiểu thiếp của Thiếu Doãn Biện Kinh cũng đi theo lên. Thiếu Doãn không ngăn cản mà còn tỏ vẻ hãnh diện. Mũ vàng xếp cánh quạt, ngựa trắng chậm rãi quay về, áo rộng bay phấp phới, như chim từ biển đông về. Vũ điệu của những người này tuyệt chuyển, eo thon, áo gấm váy lụa bay lượn, dáng vẻ quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt. Những vũ nữ này đứng không xa những nhân vật lớn, đặc biệt là cô gái mặc ít đồ kia, rất thu hút. Thái Đôn say sưa trong đó, lắc đầu ngoảnh ngoại. Quả nhiên là dáng người đầy đặn, vũ điệu quyến rũ. Ôi mẹ ơi! Trong sân đột nhiên có biến. GS, cảm ơn Trương Ngực Trần, cô phong ít tên hay bị chó lấy mất, đủ 10 chỉnh xỉm, tiêu giao như gió, vẽ thắng. Chương 110, tiến tiệc kinh biến, lựa chọn chí mạng. Chương 110, tiến tiệc kinh biến, lựa chọn chí mạng. Tiểu thiếp vừa rồi còn vẻ mặt duyên dáng quyến rũ, đột nhiên bạo phát, trong tay hàn quang chợt lóe, lao thẳng về phía Thái Kinh. Mọi người ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thái Kinh bất động, như thể ngây người. Tiểu nương tử tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thái Kinh, trên mặt mang theo hận ý, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn đáng sợ. Mắt thấy sắp thành công, phía sau Thái Kinh đột nhiên xuất hiện một người, thân hình gầy gò, mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, dung mạo bình thường, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đột nhiên rút dao, một đạo kiếm khí sắc bén chém ra, mang theo uy thế đáng sợ. Tiểu nương tử á một tiếng, rút lui nhanh chóng. Xì, nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay như ngọc bị chém đứt, máu chảy lênh láng. Nữ tử kia lại không hề lên tiếng, chỉ ôm lấy tay, trừng mắt nhìn chằm chằm người áo đen trước mặt. Trong sảnh lập tức tràn vào một lượng lớn người giang hồ mặc áo gai màu vàng nhạt, mỗi người đều cầm dao, mang kiếm. Cảnh tượng lập tức hỗn loạn, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thái sư đương triều lại bị ám sát, lại còn trong tiệc mừng thọ của Thẩm gia ở Biệt Kinh. Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi âm mưu. Người khác có thể nghĩ đến thì Thẩm lao thái gia đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn giả mà tinh, lập tức nghĩ đến hậu quả. Sắc mặt lập tức tái nhợt, dù có mưu sâu kế hiểm như hắn cũng không biết phải làm sao. Dương Dịch mắt trợn tròn miệng há hốc, vẻ mặt ngơ ngác. Thái Đôn miệng vẫn còn ngậm một cái đùi gà, lẩm bẩm nói, "Dương huynh, đây là đang làm gì vậy? Thẩm gia phát điên rồi sao?" Hầu như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này, Thẩm gia đại bảo nội có thể không phòng bị mà tràn vào nhiều người như vậy, nếu nói không có chút quan hệ nào thì người khác không tin. Đồng thời, Thiếu Doãn kia cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngờ bị tiểu thiếp mới nạp của mình lại biết võ công. Đây không phải là hại cha sao? Đang nghĩ vậy, tiểu nương tử kia đột nhiên cười, như hoa nở rộ, đẹp đến cực điểm, nàng khẽ mở môi đỏ mọng, lời nói ra lại khiến Thiếu Doãn sắc mặt tái nhợt. "Quan nhân, còn không ra tay?" Xoẹt. Bên cạnh hắn lập tức trống một khoảng lớn. Thiếu Doãn muốn khóc không ra nước mắt. Đội văn nói, "Chư vị, ta và nàng cũng quen. Thái tướng, ta không biết gì cả. Ngài phải tin ta." Thái Kinh sắc mặt lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Thiếu Doãn nhất thời luống cuống tay chân, hắn tuy là Thiếu Doãn Biện Kinh, nhưng trong mắt Thái Kinh ước chừng không là gì cả, người ta thổi một hơi cũng có thể giết hắn. Hắn vội vàng cầu cứu, "Vương Minh, huynh đệ ta giao hảo đã lâu, hẳn là Lưu đại nhân thận trọng lời nói, tại hạ và ngài chưa từng quen biết, làm gì có chuyện giao hảo đã lâu." "Vương Minh, ngươi Lưu đại nhân, còn không thúc thủ chịu trói, đừng tự gây họa." "Lương Minh Lưu đại nhân, ta không quen ngươi." "Ngươi là ai?" Lưu Nghi như cho tàn, biết những người bạn này đã quyết tâm không tham gia nói ra. Thái Kinh quyền khuynh triều đình, tuy bình thường danh tiếng cũng tốt, nhưng những người làm quan này không có kẻ ngốc, trong tình huống hiện tại, dính vào là chết, ai sẽ ra mặt vì ngươi. Dương Dịch đứng một bên xem kịch, hắn tinh ý nhận thấy Thái Kinh không hề hoảng sợ, không biết là công phu dưỡng khí đã đến mức đỉnh cao hay là có chuẩn bị khác. Lựa chọn một, ra tay viện trợ Thái Kinh. Nhận được công nghệ chế tạo súng hỏa tiễn. Độ hảo cảm của Cơ Băng Nhạn 50. Lựa chọn 2, viện trợ thích khách. Nhận được hạt giống lúa cải tiến, lưu ý, hạt giống lúa tôi ưu chất lượng cao. Thích nghi với hầu hết môi trường, năng suất cực lớn. Độ hảo cảm cố định của Cơ Băng Nhạn 10, lưu ý, độ hảo cảm vĩnh viễn được giữ lại. Lựa chọn 3, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Chuẩn bị chuồn bất cứ lúc nào. Nhận được danh hiệu Dương chạy trốn, lưu ý, tốc độ tăng một khi chạy trốn. Độ hảo cảm của Thái Kinh 100. Mẹ kiếp. Dương Dịch không nhịn được chửi thề, cái này không phải là ép hắn lựa chọn sao? Mặc dù thuộc tính của danh hiệu kia rất mạnh, nhưng độ ác cảm của Thái Kinh cộng 100 thì hơi nguy hiểm rồi. Cộng đến 100 chẳng phải là mối thù sinh tử loại bất tử bất lưu sao? Hắn vẫn là một đứa trẻ, không muốn ở tuổi này gánh vác áp lực nặng nề như vậy. Còn nữa, cái này liên quan gì đến Cơ Băng Nhạn? Dương Dịch đột nhiên trong lòng giật mình, nhớ lại câu hỏi Cơ Băng Nhạn hỏi hắn ban ngày, lẽ nào thích khách này có liên quan đến nàng? Độ hảo cảm cố định là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ vĩnh viễn không giảm? Chẳng phải điều này có nghĩa là, bất kể làm gì với Cơ Băng Nhạn, ít nhất cũng sẽ giữ lại 10 độ hảo cảm. Nếu độ hảo cảm cao hơn nữa thì sao? Dương Dịch suy nghĩ kỹ càng, loại này đã gần như thao túng tư tưởng con người rồi. Hắn không nhịn được chửi thề. Hai lựa chọn đều rất nguy hiểm, dù giúp ai, cuối cùng cũng sẽ bị một bên ghi hận, rất dễ bị ám hại. Hắn muốn cả hạt giống lúa và công nghệ chế tạo súng hỏa tiễn. Bất kể cái nào cũng có giá trị cực cao, hơn nữa phần thưởng công nghệ chế tạo súng hỏa tiễn đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Dương Dịch suy nghĩ một chút. Điều này không có nghĩa là những phần thưởng đã bỏ lỡ sẽ xuất hiện lại sao? Hắn lén lút nhìn Thái Kinh một cái. Thái Kinh sắc mặt bình thản, không hề nhúc nhích, ngay cả khi đối mặt với vòng vây trùng trùng điệp điệp cũng không hề sợ hãi. Dù biết đây là một tên gian thần, Dương Dịch cũng không khỏi khen ngợi dũng khí. Nói ra thì phức tạp, thực ra chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thái Kinh nhìn cô gái trước mặt, cười lạnh, thích khách từ lâu ra, dưới chân thiên tử cũng dám làm cản. Người đâu? Theo lệnh của hắn, từng đợt cấm quân mặc giáp sắt từ trong sảnh ùa ra, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Lao Thái gia giật mình, không nhịn được nói, ngươi Thái Kinh khẽ cười với hắn, Thẩm gia cấu kết thích khách, như toàn ám sát mệnh quan triều đình, thật sự là gan lớn. Thẩm Lao Thái gia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bi phẫn, một hơi không thuận, lại ngất đi. Lao gia, cha. Dương Dịch trong lòng lạnh lẽo. Thái Kinh vừa rồi còn nói cười vui vẻ với Thẩm Lao Thái gia, thoáng cái đã muốn đổ tội cho Thẩm gia. Những thích khách này không biết dùng thủ đoạn gì mà lại bảo, nhưng Dương Dịch tin rằng Thẩm gia sẽ không ngu ngốc đến vậy. Hơn nữa, những cấm quân này từ đâu ra? Dương Dịch lặng lẽ lùi lại mấy bước, im lặng quan sát diễn biến sự việc. Bên trong có quá nhiều khúc mắc. Nói thật, nếu không phải lựa chọn thứ ba quá tệ hại, hắn lúc này đã chuồn rồi. Lúc này, bên ngoài lại xuất hiện một đại hán, lưng hùm vai gấu, mặt đen sì, cởi trần cầm dao xông vào. Tên con chó, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Dương Dịch mắt co rút lại. Đây không phải tên đồ tể gặp hôm nay sao? Phía sau tên đồ tể lao ra một bóng trắng, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Chính là tên thư sinh ban ngày. Dương Dịch đầu óc hỗn loạn, luôn cảm thấy mình không hiểu sao lại bị cuốn vào một chuyện rất nguy hiểm. Cảnh tượng một chạm là bùng nổ, lập tức bắt đầu chém giết, tên đồ tể vừa vào đã chém chết ba tên lính cấm quân, dũng mãnh vô song. Khách khứa la hét ầm ĩ, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới, cùng tiếng chén đĩa vỡ vụn không ngừng vang lên. Dương Dịch vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, đột nhiên phát hiện Thái Đôn biến mất. Mẹ kiếp, tên béo này không phải bị chém chết rồi chứ? Chương 111, bỏ ra cô gái đó, để ta. Chương 111, bỏ ra cô gái đó, để ta. Thái Minh Ba. Dương Dịch khẽ gọi. Hắn không dám la lớn. Bạn nhất có hảo hán nào đó thấy mình không vừa mắt, thuận tay cho mình một kiếm thì sao? Mình chỉ đến để xem kịch, chứ không phải đến để liều mạng vì ai cả. Dương Minh. Một tiếng gọi quen thuộc truyền đến. Dương Dịch thuận theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy không xa dưới một chiếc bàn tròn, lộ ra một khuôn mặt tròn trịa. Chiếc bàn đó rất lớn, có thể ngồi được mười mấy người, giờ đây được phủ bằng tấm vải màu vàng nhạt, dưới bàn rõ ràng là một không gian ẩn nấp tốt. Dương Dịch ồ một tiếng. Tên béo này hành động thật nhanh, thoáng cái đã mất tăm. Cái quái gì thế, quá vô nghĩa. Nếu không phải mình linh hoạt, còn không phát hiện ra hắn. Dương Dịch cúi người, với tốc độ chạy chung vào lớp học kiếp trước, lao về phía chiếc bàn mà Thái Đôn đang ẩn nấp. May mắn là trọng tâm của những người kia đều dồn vào Thái Kinh 440 người, Dương Dịch đã thành công ấn ép vào chỗ ẩn nấp của Thái Đôn. Hai người co do dưới bàn, nhỏ giọng nói chuyện. Dương Minh, ngươi có thấy việc này xảy ra thật kỳ lạ không? Hơi đột ngột. Dương Dịch mở người, với giọng điệu tán thưởng, Thái Minh quả nhiên sắc bén, theo ta thấy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thái Đôn sâu sắc đồng ý, phẫn nộ nói, đúng vậy, trách nào Thẩm gia lại hào phóng như vậy. Thì ra là có ý đồ một lưới bắt hết. Gì? Dương Dịch vẻ mặt nghi hoặc Thái Minh nói vậy là có ý gì? Thái Đôn cười lạnh nói, nhiều khách khứa như vậy, Thẩm gia vừa ra tay đã là trăm lượng, cho dù là cự phú biện kinh cũng không tiêu bạc như vậy. Hừ, nếu không phải cấm quân xuất hiện, e rằng lúc này những thích khách này sẽ một lưới bắt hết chúng ta, số bạc đó tự nhiên cũng sẽ bị thu hồi. Ý tưởng sắc bén quá, hắn không biết nói gì để phản bác. Dương Dịch không nhịn được hỏi, Thái Minh, ngươi còn có anh chị em nào không? Bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, máu tươi bắn tung tóe. Thái Đôn không nhịn được dùng mình một cái. Dương Minh sao lại nói vậy, phụ thân ta ngoài ta ra, còn có ba con trai, hai con gái. Dương Dịch nói, vậy thì Thái gia ngươi hẳn là có người kế thừa rồi. Với quy của Thái Đôn mà đi kinh doanh, e rằng bán mình còn không biết. Trách nào tên này làm gì, lão cha hắn cũng không phản đối, chỉ lo cho tiền, đây là triệt để bỏ cuộc rồi. Bút. Chiếc bàn trên đầu phát ra một tiếng động lớn. Chiếc bàn này được làm từ gỗ hờ mục, khá chắc chắn, nên không có gì đáng ngại. Dương Dịch không nhịn được vén khăn trải bàn, liếc nhìn ra ngoài. Trên sân đấu giết chóc thảm liệt, khắp nơi đều là thi thể. Thi thể của binh lính cấm quân có vẻ nhiều hơn một chút, cấm quân đã lâu không được huấn luyện, gặp phải những thích khách được huấn luyện bài bản này hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng trang bị tinh xảo trên người đã mang đến phiền phức lớn cho thích khách. Đổi mạng lấy thương tích, thích khách ngày càng ít đi. Xung quanh Thái Kinh có rất nhiều binh lính bao vây, ở vị trí thân cận nhất còn có mấy người đàn ông gầy gò mặc áo đen bảo vệ. Ai nấy Thái Dương nô cao, trong mắt tinh quang lấp lánh, rõ ràng là cao thủ hạng nhất. Thái Kinh vẻ mặt như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc, chỉ thiếu một cây quạt lông vũ nữa là khí chất đã lên tầm cao mới. Dương Dịch không khỏi nghi ngờ, những thích khách này nói không chừng chính là do Thái Kinh tự mình sắp đặt, nếu không thì không thể giải thích được nguyên nhân cấm quân đã giấu sang từ trước. Nhưng nghĩ đến Cơ Băng Nhạn, hắn lại có chút do dự. Trên sân đấu đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Một tiếng quát kiểu mị truyền đến, lao tặc Thái Kinh, nạp mạng đến. Rầm. Mái nhà lập tức vỡ nát. Một thân ảnh mảnh mai từ trên trời giáng xuống. Trong tay hàn quang lóe lên, một chút hàn mang đâm về phía Thái Kinh. Người đến chính là Cơ Băng Nhạn. Nàng thân pháp nhanh nhẹn, lúc này từ trên trời giáng xuống, càng thêm bất ngờ. Thái Kinh giật mình, rõ ràng là không ngờ còn có một cao thủ. Mấy người đàn ông gầy gò bên cạnh gầm lên một tiếng, rút đao lên chiến Cơ Băng Nhạn. Cơ Băng Nhạn khẽ run, vung ra mấy chục đóa kiếm hoa. Kiếm quang màu bạc rực rỡ, lại có một tia mỹ cảm kinh tâm động phách. Đệt, cao thủ a. Dương Dịch không nhịn được nói, cô nương này thật lợi hại, Dương Minh, ngươi thật sự có thể chịu được. Thái Đôn hít một hơi khí lạnh. Dương Dịch câm nín. Thái Minh, ta chỉ nói chuyện với nàng thôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tiếng đao kiếm va chạm không ngừng, chỉ trong vài hơi thở, Cơ Băng Nhạn đã giao thủ với mấy người này mấy chục chiêu. Bút. Cơ Băng Nhạn như chim hồng bay ngang, nhẹ nhàng lùi lại. Người cầm đầu trong số đó nói, kiếm pháp lợi hại thật, cao thủ như ngươi lại im hơi lặng tiếng. Có thể ép mấy minh đệ ta phải liên thủ, ngươi cũng đủ để tự hào. Cơ Băng Nhạn cười lạnh nói, Lao Sơn tứ quỷ, một đám vô dụng, lại còn đầu quân cho cậu tặc Thái Kinh nói chuyện không hợp, lao tứ ngươi đi bảo vệ tướng ra, lão nhị lao tam, chúng ta lên. Lao đại lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt ba người đã lao ra, thân hình như điện, thẳng tắp lao về phía Cơ Băng Nhạn. Dương Dịch thu lại ánh trăng, động tác giao chiến của mấy người đã nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận ra hai bên đang ở thế cân bằng. Cơ Băng Nhạn một người đấu ba người, võ lực đã cao đến mức đáng sợ, ba người kia rõ ràng cũng không phải hạng soàng. Nhất thời lại rơi vào thế giằng co. Những thích khách kia căn bản không phải đối thủ của người bên cạnh Thái Kinh, hoàn toàn không thể tiếp cận. Cơ Băng Nhạn bị vướng chân, binh lính cấm quân ngày càng đông, e rằng lát nữa những thích khách này sẽ thất bại. Hơn nữa, dưới con mắt của mọi người, nếu cho Thái Kinh một phát súng, tội danh bắn chết thái sư của mình là không thể tránh khỏi. Bị coi là đồng đảng của thích khách thì biết đi đâu mà khóc. Lao Sơn tứ quỷ kia nói không chừng chỉ trong chốc lát sẽ băm bằng mình ra. Dương Dịch lập tức đưa ra quyết định, dù sao những thích khách này cũng sẽ thất bại. Chi bằng cứ để mình làm một nhiệm vụ, mình cũng thèm khẩu súng hỏa tiễn này đã lâu rồi. Hiện trường hỗn loạn như vậy, mình ra ngoài hỗ trợ một chút, hẳn là không ai chú ý, cứ thế vui vẻ quyết định. Các đồng chí, thời khắc hiến thân vì đại tống quật khởi đã đến. Dương Dịch vén khăn trải bàn, một cú lộn mèo lao ra. "Đệ, Dương Minh!" Thái Đôn kinh hô. Dương Dịch tiện tay nhặt một thanh quân đao tiêu chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc, đao chỉ Cơ Băng Nhạn, đột nhiên gầm lên, "Đại tống ta thái bình tình thế, thiên uy lẫm liệt, há lại để lũ quỷ quái các ngươi quấy nhiễu. Thái tướng đừng sợ, Dương Dịch ở đây, bỏ cô gái đó ra, để ta." Tiếng uy danh lẫm liệt, chính khí ngút trời, lời nói như sấm sét, vang vọng khắp trường. Thiếu niên một thân áo xanh, tay cầm trường đao, vẻ mặt lạnh lùng, khí phách ngút trời, khiến người ta phải nghiêng mình. Đinh, nhận được công nghệ chế tạo súng hỏa tiễn, độ hảo cảm của Cơ Băng Nhạn 50. Những người trốn ở một bên đều thầm khen một tiếng hay. Trong lúc nguy cấp như vậy, Dương Dịch có thể đứng ra, không hề lùi bước, quả nhiên không hổ là Dương Giải Nguyên nổi tiếng thiên hạ. Văn nhân võ dũng, đúng là anh hùng. Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người, mãi mãi không thể quên. Trên sân đấu đột nhiên im lặng. Lao Sơn Tam Quỷ và Cơ Băng Nhạn vừa chạm đã tách ra, lùi lại mấy chục bước. Ánh mắt Cơ Băng Nhạn lạnh đi, nhìn về phía Dương Dịch. Chương 112, Dương Dịch gặp nạn, Âm Nhu Kinh Thiên. Chương 112, Dương Dịch gặp nạn, Âm Nhu Kinh Thiên. Tim Dương Dịch thắt lại, như bị dã thú nhìn chằm chằm, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong xương tủy khiến hắn nổi da gà. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Dương Dịch trong lòng vạn câu tào nên mã, vừa nãy đánh nhau hăng hái thế, sao hắn vừa lên tiếng thì lại không đánh nữa. Lao Sơn Tam Quỷ nhìn về phía Thái Kinh, Thái Kinh khẽ gật đầu. Lão đại trong Tam Quỷ nhìn thiếu niên một tay cầm đao, có chút kính phục nói, không hổ là Dương Giải Nguyên, nếu Dương Giải Nguyên muốn ra tay, vậy người này giao cho ngươi. Mấy người nhón chân một cái thân hình lóe lên, lướt qua mấy trượng, xông vào đám thích khách bắt đầu chém giết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những luồng sáng bạc như chém dưa thái rau, chỉ trong tích tắc đã có 3 thích khách ngã xuống. Dương Dịch trong lòng mắng Thái Kinh lão tặc, cái quái gì thế, nếu không phải được lệnh của Thái Kinh, ba con quỷ này có thể rời đi sao? Ba người này thoạt nhìn như đang di chuyển và giết người trong đám thích khách, nhưng thực chất ba người vẫn luôn vây quanh Thái Kinh, tạo thành thế chân bạc, không hề nối lòng khí cơ, khóa chặt Cơ Băng Nhạn. Nếu có bất kỳ động tác nào lao về phía Thái Kinh, ba người này chắc chắn sẽ xông ra. Ánh mắt Dương Dịch lóe lên một tia lạnh lẽo, Thái Kinh này lặng lẽ muốn ngăn cản mình, trước đó vẻ mặt thân thiện hòa nhã, quả nhiên là đang gây tê liệt mình, lao già này thật sự quá độc ác. Tuy nhiên, thật sự coi hắn là một thanh niên trung nhị nhiệt huyết sao? Dương Dịch nắm chặt khẩu đệ dẹt ạ lệ trong tay áo, mặc dù võ công của Cơ Băng Nhạn trông rất cao, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một thế giới hiện thực. Hắn không tin có ai có thể tránh được. Vẻ mặt Cơ Băng Nhạn bình tĩnh, khuôn mặt trắng như ngọc đẹp không tì vết. Lúc này nàng mặc nam trang, xung quanh thi thể nằm la liệt, trên người không vương chút bụi trần. Thái Kinh ánh mắt âm trầm, sự việc xuất hiện chút thay đổi nhỏ, may mắn là hắn đã sắp xếp Lao Sơn tứ quỷ, nếu không hậu quả e rằng không thể lường trước. Dương Dịch nhảy ra với mục đích gì, hắn vẫn chưa biết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn mượn đao giết người. Tiếng kêu thảm thiết xung quanh không ngừng, Cơ Băng Nhạn trong lòng thở dài. Lao Sơn tứ quỷ là cao thủ hạng nhất trên giang hồ, hôm nay nàng muốn lấy mạng Thái Kinh trong tay bọn họ e rằng là không thể. Chỉ là đã phải trả giá lớn như vậy, cũng là lần gần thành công nhất, không ngờ vẫn chỉ kém một bước. Vạn bạn không ngờ Thái Kinh trong tay còn có Lao Sơn tứ quỷ, cái này giấu thật sâu. Cơ Băng Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, âm thanh ngưng tụ không tan, vang vọng khắp thần phủ. Thân hình những thích khách cực lại, lập tức thu tay bắt đầu lùi lại. Binh lính cấm quân thừa thắng xông lên, muốn giữ lại thêm một số thích khách. Nhưng những người này chạy trốn trơn trượt như cá trạch, căn bản không thể đuổi kịp. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nhìn Dương Dịch một cái, trong lòng khẽ động, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đứa trẻ này thiên phú phi phàm, lại dũng cảm quyết đoán, nếu sau này trưởng thành, tất sẽ là đại địch, mặc dù rất ngưỡng mộ hắn, nhưng đối đầu với kẻ thù thì chỉ có thể chết. Nói xong, nàng động, thân hình đột nhiên bùng nổ, lao vút đi như mũi tên rời cùng, nào về phía Dương Dịch. Tim Dương Dịch thắt lại, theo bản năng giơ súng, bóp cò. Bùm! Một tiếng súng nổ, viên đạn bắn ra mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt. Trái tim Cơ Băng Nhạn ngừng đập, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng, kể từ khi nàng học võ, chưa từng có ai có thể mang lại cho nàng cảm giác này. Trực giác mách bảo nàng, rất nguy hiểm. Linh đài Cơ Băng Nhạn thành mình, tâm thần bình tĩnh, đôi mắt như nước lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng rút nhanh trường kiếm, đột nhiên chém về phía trước. Một luồng kiếm quang màu bạc lóe lên. Bút! Một tiếng vang thanh thúy vang lên. Dương Dịch vẻ mặt ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Dùng kiếm chém viên đạn. Hắn giật mình, còn muốn bắn thêm một phát nữa. Nhưng Cơ Băng Nhạn đã không cho hắn cơ hội nữa, với cao thủ như nàng, đánh lén thì được, nếu đã có phòng bị thì cũng chẳng là gì. Cơ Băng Nhạn chớp mắt đã đến, một luồng hương thơm ập đến. Nàng đưa bàn tay trắng như ngọc ra, đột nhiên nhấc cổ áo Dương Dịch lên. Bàn tay trái nhanh như điện, điểm vào cổ tay Dương Dịch. Tay Dương Dịch tê dại, khẩu đệ dẹt e ạ lệ rơi khỏi tay. Cơ Băng Nhạn không ngừng nghỉ, nắm lấy Dương Dịch đột nhiên nhảy bật lên, người bay cao lên, nhẹ nhàng điểm vào cổ trụ, mượn lực đạp một cái, cả người như chim hồng kinh động, thoát ẩn thoát hiện, nhảy bọt ra mấy chục trượng. Chỉ trong vài hơi thở đã biến mất không thấy tăm hơi. Tách tách tách. Một đội binh lính mặc giáp nặng, khí thế hùng hồn từ bên ngoài tràn vào. Sau khi vào, họ tản ra hình bán nguyệt, mỗi người cách nhau không xa, tràn vào giữa sân theo một đội hình lưới. Bảo vệ mặt tướng. Hai người đột nhiên bước vào, người này thân hình bà bỡ, ăn mặc chỉnh tề, dưới cằm có râu, dáng vẻ uy vũ. Hắn cười lớn nói, "Thái tướng, đồng mô đến muộn, ngài không bị kinh sợ chứ?" Thái Kinh cười nhạt nói, "Đồng đại nhân thân là khu mật sứ, quân vụ bận rộn, có thể kịp thời đến, lão phu thật sự cảm kích." Người này chính là đồng quán, rõ ràng là thái giám, nhưng lại có dáng vẻ bà bỡ. Râu trên cằm không biết làm thế nào mà mọc được, trông không giống thái giám, ngược lại giống một tướng quân. Đồng quán cười ha hả, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt lạnh đi, thật là một đám phản tặc, Thẩm gia cấu kết thích khách, như toàn ám sát thái sư. Người đâu, trói tất cả người của Thẩm gia lại. Người của Thẩm gia vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, trụ cột Thẩm lao thái gia đã ngất đi, nhất thời không biết phải làm sao. Lúc này, những binh lính này bắt giữ họ, từng người một kêu oan, tiếc là không có ai để ý đến họ. Thẩm Súng Văn ánh mắt bi thiết, với sự tinh minh của hắn, biết rằng lúc này dù có kêu oan hay gì đi nữa cũng không quan trọng, không ai sẽ để ý đến suy nghĩ của tù nhân. Những người quan trọng của gia chủ Mạch đều ở đây, bị một mẻ hút gọn. Các cửa hàng của Thẩm gia trên toàn quốc e rằng cũng sẽ bị niêm phong, cho dù có một vài chi nhánh trốn thoát được, cũng vô ích. Đế chế thương nghiệp Thẩm thị e rằng sắp trở thành miếng thịt béo bở cho bầy sói sâu xé. Thẩm Súng Văn nhắm chặt mắt, sắc mặt xanh xám, Thái Kinh này thật là một kẻ độc ác, đồng quán này thật là một kẻ độc ác. Thẩm gia gia nghiệp lớn, giàu có nhất thiên hạ, ẩn mình là đệ nhất cự phú thiên hạ. Chi tiêu ăn mặc, ngay cả một nha hoàn cũng xa hoa hơn tiểu thư nhà bình thường. Bây giờ cây đại thụ chọc trời này đã đổ, lại có ai sẽ ra mặt vì họ? Trong lòng hắn lạnh lẽo, thủ đoạn của Thái Kinh hắn đã linh giáo. Thẩm Súng Văn tung hoành thương trường mấy chục năm, sớm đã là người phi thường, sẽ không ngây thơ cho rằng tố cáo lên luôn là có thể đánh đổ Thái Kinh. Đằng sau chuyện này ngoài Thái Kinh, đồng quán, không biết còn có ai đến chia phần thái gia, thậm chí có thể có cả quan gia. Thẩm Súng Văn thở dài một tiếng, hy vọng cô con gái ngốc của mình đừng ngu ngốc đến mức đi tố cáo lên vua, may mắn là mình đã có tiên kiến. May mắn là con gái mình bị vướng bận bị vặt, hy vọng Thẩm gia có thể để lại một huyết mạch cuối cùng, mang theo tài sản cuối cùng của Thẩm gia. Chương 113, toàn thành chấn động, chúng nữ nhớ người. Chương 113, toàn thành chấn động, chúng nữ nhớ người. Ngày hôm sau, vụ án Thẩm gia hành thích chấn động toàn Biện Kinh. Trong đó không ít khách dự tiệc thọ còn mất mạng, những nạn nhân và gia đình của họ, dưới sự thúc đẩy của một thế lực vô hình, oán than dậy trời. Dù là kẻ bán rong hay quan lại quyền quý đều biết rằng Thẩm gia từng ngọc làm nhà vàng làm ngựa, châu đáo như đất vàng như sắt đã hoàn toàn tan nát. Rất nhanh, quan gia hạ chỉ, tất cả chi nhánh Thẩm gia bị đẩy ra biên cương, tất cả trực hệ Thẩm gia bị giam vào ngục, năm sau thu sau chém đầu. Toàn bộ tài sản của Thẩm gia bị sung công. Những khách không may bị cuốn vào vụ hành thích và gia đình của họ được bồi thường, từng người một hô vang quan gia thánh minh. Gia tộc thương nhân giàu có nhất thiên hạ từng hiển hách đã sụp đổ. Cùng với tin tức Thẩm gia bị tuyên án còn có một tin tức chấn động thiên hạ, đó là vị Dương Giải Nguyên đã đặt nền móng cho học vấn khai mông, tài khí thiên hạ độc chiếm tám đấu, đã bị thích khách bắt đi, sống chết không rõ. Quan gia nổi giận, hạ chỉ thông báo thiên hạ truy nã thích khách, tìm kiếm tung tích của Dương Dịch. Không ít tiểu thư còn lại, các cô gái lầu xanh than thở thế gian lại thiếu đi một tài tử phong lưu tuấn tú. Rõ ràng không ai nghĩ Dương Dịch còn có thể sống sót trở về. Vẫn có rất nhiều người cảm thấy buồn cho Dương Dịch, nhiều người đã đọc Tam Tự Kinh. Không ít người trước đây ấn tượng về sách vợ chỉ là những từ ngữ khó hiểu, phức tạp cho đến khi gặp Tam Tự Kinh. Dễ hiểu, dễ đọc. Nhiều người lớn đều có thể đọc thuộc lòng, từ đó học được rất nhiều điều mà mình không dám nghĩ. Lợi ích cho trẻ em học vỡ lòng càng lớn hơn. Nhiều trẻ em tự giác đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Từ một góc độ nào đó, Dương Dịch có thể được coi là vạn người thầy. Trong Tích Hoa Các, Liêu Tiêu Tiêu và Ngọc Đường Xuân ngồi đối diện, im lặng không nói. Giọng Ngọc Đường Xuân run run, như chim yến khóc ra máu. Dương Lang thật sao? Nàng từ khi biết thơ từ của Dương Dịch đã không thể kiềm chế được mà say đắm thầm yêu vị tài tử lớn có thể viết ra câu thơ tình là vật này. Nàng thậm chí còn nghĩ, dù Dương Dịch có xấu xí, có bẩn thỉu cũng không sao, nàng cam nguyện hiến thân cho hắn, nên trong lúc danh tiếng lẫy lừng nhất đã nén xấu hổ nói ra những lời như vậy. Sau này gặp Dương Dịch, quả nhiên như nàng tưởng tượng, là một thiếu niên tuấn tú phi phàm, tiếc là Dương Dịch luôn không đáp lại tình yêu của nàng, giờ đây đột nhiên nghe tin dữ, Ngọc Đường Xuân như bị sét đánh, miệng cứ gọi Dương Lang, rõ ràng là đã chết tâm với Dương Dịch. Liêu Tiêu Tiêu nhìn Ngọc Đường Xuân đang khóc như mưa, trong lòng thầm nghĩ Dương Dịch này không biết đã cho Ngọc Đường Xuân uống thuốc mê gì mà khiến nàng say đắm đến vậy. Nàng thở dài một tiếng, an ủi nói, "Muội muội đừng hoảng, chỉ là bị bắt đi thôi, với tài trí của Dương Giải Nguyên chắc chắn sẽ vô sự." Trong lòng không khỏi nhớ lại dáng vẻ Dương Dịch đã từng ở đây bày mưu tinh kế, chỉ điểm giang sơn cho nàng. Kể từ khi giành được Hoa Khôi, số lần nàng tiếp khách ngày càng giảm. Ngay cả Triệu công tử đến cũng đã từ chối mấy lần. Ngọc Đường Xuân nghe lời Liêu Tiêu Tiêu nói như người chết đối vớ được quặng rơm cuối cùng. Đúng vậy, Dương Lang thông minh nhu trí, an nói sắc sảo, nhất định sẽ không sao. Trong hoàng cung, trong tầm điện, tiếng vỡ vụn loảng xoảng vang lên. Triệu Thiển Vi vẻ mặt tức giận, xung quanh là những mảnh sứ vỡ nát, mỗi món đều là vật vô giá. Nguyệt Nô đứng ở bên, không dám thở mạnh, khi công chúa tức giận, nàng tuyệt đối không dám chạm vào lông mày của nàng, huống hồ trong lòng nàng cũng rất buồn. Triệu Thiển Vi nghiến răng nghiến lợi, nói một cách tàn nhẫn, Thái Kinh này thật là một kẻ tốt bụng. Thật sự coi người khác là kẻ ngốc sao? Mặc dù nàng trước mặt Dương Dịch tỏ ra vẻ ồn ào, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ngốc. Lớn lên trong hoàng cung, nếu không có một trái tim khéo léo, Triệu Cắt làm sao có thể luôn sủng ái nàng? Ngay cả khi nàng phạm một số lỗi lầm lớn cũng sẽ không bị trách móc. Triệu Thiển Vi nắm chặt nắm đấm, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Thái Kinh kiêm nhiệm chức thái sư, tể tướng, đã là quan lớn nhất, đứng đầu văn quan. Đồng quán thân là khu mật sứ, nắm giữ binh quyền, thống lĩnh quân sự. Hai người liên thủ, thiên hạ ai có thể ngăn cản? Thẩm gia vừa sụp đổ, ca ca nàng được lợi lớn, làm sao có thể ra mặt vì Dương Dịch, đi trừng phạt những thần tử đã tạo ra tài sản kinh thiên cho hắn? Thái Đôn do dự rất lâu, cuối cùng cũng bước vào sân, nghẹn ngào nói: "Tô nương tử, Dương huynh tài trí hơn người, nhất định sẽ gặp dư hóa lành, chắc hẳn một thời gian nữa sẽ trở về. Nàng vẫn nên bảo trọng, nếu có gì cần, cứ sai người đi tìm, thái mỗ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ." Tô Mật vẻ mặt bi thương, nhưng trên mặt lại mang theo sự kiên cường, nàng khẽ hành lễ: "Thái lang quân không cần như vậy. Thúc thúc ông ấy là người chính trực, hào sảng. Dù không có chuyện này, sau này cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Thiếp thân tin tưởng thúc thúc nhất định sẽ gặp dư hóa lành." Thái Đôn chắp tay, lặng lẽ lui đi. Tô Mật từ từ ngồi xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Thúc thúc, người ngàn vạn lần đừng có chuyện gì." Lý phủ. Mỗi người đi ngang qua phủ đệ này đều nhìn về phía đó với ánh mắt kính trọng, bởi vì chủ nhân của nó tên là Lý Cách Phi, một trong bốn học sĩ nổi tiếng của Tô môn, trụ cột của văn đàn, nhân vật hàng đầu của phái Thanh Lưu. Con gái của ông, Lý Thanh Chiếu, lại là tài nữ số một biệt kinh. Như mộng lệnh khiến Lạc Dương giấy đắt, quan gia từng nói là thiên cổ tuyệt sướng, đây là điều mà nhiều tài tử cũng không làm được. Lúc này, trong phủ, một căn phòng quê nữ. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài mùi phấn son trên bàn trang điểm, không còn gì khác cho thấy đây là phòng của con gái. Trên giá sách bên cạnh chất đầy sách, một cô gái thanh tú gầy gò ngồi trước bàn, tay cầm bút, thỉnh thoảng lại đặt bút xuống, vẽ một nét trên giấy. Trên giấy là một chàng trai tuấn tú, khoe miệng nở một nụ cười. Nếu Dương Dịch ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà kêu lên đây là hắn, hơn nữa vẽ rất giống, công lực thâm hậu, đậm chất vẽ phác họa của hắn. Lý Thanh Chiếu nhìn người trong bức họa trước mắt, đột nhiên nhớ đến chuyện hắn bị thích khách bắt đi. Thích khách có thể ám sát đương triều thái sư thì hung ác đến mức nào? Lần này hành thích không thành, bắt hắn đi e rằng là để chút giận. Nghe nói những người đó nói, Thẩm gia thi thể nằm la liệt, máu chảy thành sông. Thích khách tàn bạo như vậy, không biết hắn có thể đối phó khéo léo, giữ được mạng sống hay không. Nhớ lại nụ cười xấu xa của người đó, nước mắt Lý Thanh Chiếu vô tình lan dài. Người đó có nhiều ý tưởng quái dị như vậy, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Phật tổ phù hộ, Thanh Chiếu nguyện dùng tuổi thọ đổi lấy. Dương Lang trở về, dù ít hay nhiều. Kéo kẹt. Lục Y Lìa rón rén bước vào, khẽ nói: "Tiểu thư, Triệu công tử đến tìm người." Chương 114, tài sản khổng lồ, âm như bại lộ. Chương 114, tài sản khổng lồ, âm như bại lộ. Lý Thanh Chiếu không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Cứ nói ta bệnh, không tiếp khách." Lục Y Lìa khẽ đáp một tiếng, đang chuẩn bị lui ra. Lý Thanh Chiếu đột nhiên lại nói: "Lục Y Lìa." Lục Y Lìa giật mình: "Tiểu thư, sau này hắn đến thì giúp ta cản lại là được, không cần đến hỏi ta nữa." Lý Thanh Chiếu nói thẳng: "Vâng, tiểu thư." Bên ngoài phủ, Triệu Minh Thành đầy mong đợi chờ đợi. Hôm nay sau khi nghe tin Dương Dịch bị bắt, hắn vui mừng khôn xiết, thậm chí còn uống rượu nhỏ. Dương Dịch tên kia bị bắt đi, e rằng không thể trở về. Khi biết tin này, Triệu Minh Thành còn có chút không tin, mãi đến khi xác nhận lại nhiều lần, mới kìm nén được niềm vui trong lòng, trái tim lại dục dịch, nhớ đến dung nhan thanh lệ và phong thái tuyệt thế của Lý Thanh Chiếu, hắn không nghĩ nhiều vội vàng chạy đến đây, dù sao thì mình và Lý gia vẫn là môn đăng hộ đối. Không lâu sau, Lục Y khoan thai bước đến. Triệu Minh Thành kín đáo liếc nhìn thân hình đầy đặn của nàng. Sau đó, hắn ra vẻ khiêm tốn cười nói: "Lục Y cô nương, Thanh Chiếu nàng nói sao?" Lục Y khẽ hành lễ: "Triệu công tử mời về đi. Tiểu thư nhà chúng ta bệnh rồi, không tiếp khách." Triệu Minh Thành trên mặt tươi cười cứng lại, có chút không dám tin nói: "Nàng không gặp ta." Lục Y khinh bị liếc hắn một cái. Thật sự cho rằng hắn lén nhìn, mình không thấy sao? Nàng vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Tiểu thư mệt mỏi rồi, nô tỳ còn phải trở về hầu hạ, Triệu công tử vẫn nên về đi." Nói xong quay người đi bảo, để lại Triệu Minh Thành một mình vẻ mặt âm u bất định. Thẩm gia, cảnh tượng phồn hoa tráng lệ ngày xưa đã không còn, một lượng lớn binh lính lần lượt tiến vào. Từng thùng châu báu được đóng gói cẩn thận, đồ đạc quý giá, trang trước đều được vận chuyển cẩn thận. Dân chúng bên cạnh chỉ trỏ, với vẻ mặt ngưỡng mộ, bất kỳ món đồ trang sức nào ở đây cũng đều vô giá, còn có rất nhiều vàng bạc. Những binh lính này không dám đụng vào những món đồ lớn, những món nhỏ như tiền bạc thì cứ tiện tay nhét vào túi 2-3 cái là không thành vấn đề. Loại công việc tịch thu tài sản này cũng là cơ hội mà người ta phải tranh giành vỡ đầu mới có được. Những người chỉ huy đó làm ngơ trước những hành động nhỏ của cấp dưới, chỉ cần không quá đáng thì họ cũng nhắm một mắt mở một mắt. Thẩm gia chiếm diện tích rộng lớn, đồ đạc quý giá vô số, châu báu trang sức càng chất thành thùng. Trong thái phủ, Thái Kinh đang ung dung uống trà, Đồng Quán ngồi một bên với vẻ mặt uy nghi, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng với một tràng tiếng bước chân, một người đàn ông trung niên mặc trang phục kế toán bước vào: "Tướng gia, tài sản Thẩm gia bị tịch thu đã được thống kê xong. Đây là sổ sách." Thái Kinh nhận lấy sổ sách, sau đó phẩy tay. Người đó hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống. Mở sổ sách ra, trên đó ghi chép từng dòng: "Đôi sư tử ngọc lưu ly, ước tính 3000 quan. Một con ve ngọc khảm tơ vàng thơm, ước tính 1000 quan. Một cây châm ngọc cuốn mây, ước tính 1500 quan." Thái Kinh tùy ý lật một trang, liền thấy hàng ngàn vạn. Một cuốn sổ dày cộm, cuối cùng tổng số ghi lại là gần 8 triệu quan. Đồng Quán nhìn thấy con số này, kinh ngạc nói: "Thẩm gia Biện Kinh lại giàu có đến mức này sao?" đây chỉ là kết quả của việc tịch thu tài sản tại Biện Kinh. Việc kinh doanh của Thẩm gia thông khắp thiên hạ, trải dài ba tỉnh, giàu có ngang ngửa quốc gia không phải là nói xuông. Thái Kinh vuốt râu cười nói, không sai. Những thương nhân này mưu lợi lớn, còn luôn tìm mọi cách để trốn thuế. Thật sự là tội ác tày trời. Đại Tống ta một năm thu thuế không quá mấy chục triệu quan, những thương nhân này thật sự là sâu mọt của quốc gia. Đồng Quán gật đầu đồng ý, con số như vậy quả thực khiến hắn kinh ngạc. Mặc dù biết những người kinh doanh thấp kém này có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức này. Hai người trò chuyện một lúc, Đồng Quán đột nhiên cười nói, Thái tướng, 7 triệu quan này sung vào quốc khố, quan gia chắc hẳn là Long Nhan đại duyệt, phần thưởng e rằng không ít. Thái Kinh vẻ mặt nghiêm túc nói, Đồng huynh nói gì vậy, chúng ta thân là thần tử đương nhiên phải lo lắng cho vua, chứ không phải vì thưởng mà làm, thưởng lập vua, gánh vác nỗi lo của vua. Có 6 triệu quan này, quốc khố sung túc, chính trị thông suốt, nhân dân hòa thuận. Môi trường ký túc xá ở quốc tử giám hình như hơi tệ, đến lúc đó, lão phu sẽ tấu lên quan gia, lấy ra một ít bạc, cải thiện cuộc sống của học tử, 10 năm đèn sách khổ cực, lão phu thấu hiểu sâu sắc. Đồng Quán mở người, sau đó cười lớn nói, Thái tướng quả nhiên là lo lắng cho thiên hạ, là trung thần hàng đầu, đồng mô kính phục. Sau đó, quan gia hạ chỉ, tịch thu tài sản Thẩm gia 5 triệu quan sung vào quốc khố, ngoài ra, lấy ra 10 vạn quan tu sửa thái học, sinh viên thái học đều có thể nhận trợ cấp. Nhất thời, sinh viên thái học ai nấy đều ca ngợi quan gia là thánh minh quân, yêu dân như con, thái tướng đức hạnh cao thượng, thanh liêm. Trong một hang động tối tăm, một đống lửa trại cháy âm ỉ, thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách. Dương Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trông không quá chật vật. Hắn đang im lặng ngồi một bên nhìn Cơ Băng Nhạn chậm rãi nướng thỏ rừng. Cơ cô đương, e rằng cô đã bắt nhầm người rồi, ta và lão tặc Thái Kinh không có chút quan hệ nào, cô bắt ta làm gì? Cơ Băng Nhạn vẻ mặt bình thản, nghe lời hắn nói, đột nhiên cười, khuôn mặt lạnh lùng hóa thành tiểu diễm, lập tức cả phòng bừng sáng. Dương Giải Nguyên chẳng lẽ không nhìn ra, đây đều là vở kịch do thái tướng tự biên tự diễn sao? Dương Dịch mặt người, sau đó cười nói, thì ra là vậy, ta cứ tưởng thái tướng sâu mưu biến lự, làm sao có thể đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Đã là người nhà thì dễ nói rồi, ta và thái tướng rất quen, cô đương mau thả ta ra, chúng ta đều là người cùng tuyển, hà tất phải làm khó ta? Cơ Băng Nhạn cười khẩy nói, ngươi ra mặt thật dày. Dương Dịch không vui nói, cô đương nói sai rồi, ta sao có thể gọi là ra mặt dày chứ? Đây gọi là lùi bước chiến thuật. Cơ Băng Nhạn nói, nhưng ta đâu có nói ta là đồng bọn của Thái Kinh. Dương Dịch nhíu mày, chẳng lẽ người phụ nữ này đang trêu đùa mình sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ lại quá trình sự việc xảy ra ngày hôm qua, nhất thời cũng không để ý đến nàng nữa. Cơ Băng Nhạn không để ý cứ thế nướng thỏ. Một lúc sau, Dương Dịch đột nhiên nói, ta hiểu rồi, Thái Kinh lúc đầu là tự biên tự diễn, chắc hẳn là nhìn chúng tài sản của Thẩm gia chiếm đoạt trắng trợn không phù hợp với danh tiếng thanh liêm của hắn, mới nghĩ ra màn kịch này. Chỉ là không biết làm sao bị các ngươi biết được, kế trong kế, e rằng ngay cả Thái Kinh cũng không ngờ. Nếu không phải bên cạnh hắn có mấy cao thủ ẩn nấp, ngươi có thể thật sự đã thành công. Cơ Băng Nhạn cười khẽ. Dương Giải Nguyên quả nhiên thông minh. Lao tặc Thái Kinh yêu quý Lâm Vũ, bên ngoài đối xử tốt với mọi người, tiếng tăm rất tốt. Vẻ mặt trung thần. Không ngờ Dương Giải Nguyên đã sớm nhìn thấu hắn. Chương 115, mỹ nhân giáo chủ, vị trí minh tôn. Chương 115, mỹ nhân giáo chủ, vị trí minh tôn. Dương Dịch thở dài nói, Thái Kinh dù có gian xảo đến đâu, trong mắt thế nhân hắn vẫn là một quan tốt sánh ngang phạm công. Trên quan trường không ai nói hắn không tốt, Vương An Thạch biến pháp trọng dụng hắn, sau khi đổ lại đầu quân cho Tư Mã Quang vẫn coi trọng hắn, đó chính là bản lĩnh của hắn. Một lát sau, e rằng lúc này đã trở thành kẻ ác độc tàn bạo không gì sánh được. Hắn thật sự sợ Cơ Băng Nhạn một kiếm đâm mình. May mà vẻ mặt nàng dường như không thay đổi. Cơ Băng Nhạn nói, người nói không sai. Thế nhân nói hắn là quan tốt, thì hắn chính là quan tốt. Còn chúng ta quả thực là loạn thần tặc tử. Dương Dịch giật giật khoe miệng, vậy những hảo hán như Đồ Khứ cũng là quân cờ người sắp đặt. Cơ Băng Nhạn thở dài, hai tên lúc đó vốn định nửa đường gây sự chú ý của Thái Kinh, kết quả lại chọn nhầm xe ngựa, đụng phải ngươi. Dương Dịch câm nín, cái này có thể trách hắn sao? Chiếc xe của Thái Đôn kia phong cách lẳng lơ không chịu nổi, vừa nhìn đã biết là của chó nhà giàu chuyên dùng, mình cái này cũng coi như là nằm không trúng đạn. Vậy nên trà trộn vào thẩm phủ, đây là kế sách cuối cùng của các ngươi. Dương Dịch trầm rãi nói. Đúng vậy, Dương Giải Nguyên quả nhiên là nhân tài, ta có chút không muốn giết ngươi. Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt nói. Tim Dương Dịch thắt lại. Đệ, người phụ nữ này động một tí là lại thế này. Cơ Băng Nhạn đưa tay ra, trên đó yên tĩnh nằm một đồng xu đồng. Nàng cười khẽ, đẹp đến kinh tâm động phách. Dương Giải Nguyên từng dạy ta phương pháp này, bây giờ lại dùng vào chính ngươi. Có phải rất bất ngờ không? Mặt có chữ, tức là không giết ngươi, mặt không chữ, ngươi đừng trách ta. Dương Dịch câm nín, bất ngờ. Bất ngờ chỗ nào? Cơ Băng Nhạn đưa tay tung lên, đồng tiền bay lên không trung, đến điểm cao nhất, từ từ rơi xuống. Cách. Bị Cơ Băng Nhạn che lại. Nàng ánh mắt trêu đùa nhìn Dương Dịch, rất muốn xem Dương Dịch đối mặt với sinh tử có bình thản như vậy không. Dương Dịch đối diện với ánh mắt nàng, bình tĩnh nói, cô nương nếu muốn giết ta, đã sớm động thủ rồi, hà tất phải làm thêm chuyện thừa thãi. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, Cơ Băng Nhạn tốn nhiều công sức như vậy, kéo mình từ Biện Kinh đến đây, chỉ để mình đoán đồng tiền sao? Cơ Băng Nhạn giật mình, sau đó thu đồng tiền lại, khoe miệng khẽ cười, Dương Giải Nguyên mưu trí hơn người, thế nào, có muốn cân nhắc gia nhập giáo của ta không, tiền đồ vô hạn. Dương Dịch không nhịn được nói, cô nương, ta thân là cử tử đại tống, phúc lợi ưu đãi vô số, sao phải làm phản tặc với cô? Cô dụ dỗ người cũng phải cho chút lợi lộc chứ, như vàng bạc châu báu, mỹ nhân các loại. Cơ Băng Nhạn sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng đặt tay lên tảng đá bên cạnh, dùng sức ấn xuống. Sau đó nhấc tay ra, vẻ mặt phong thái nhẹ nhàng. Dương Dịch mượn ánh lửa có thể thấy rõ ràng trên vách đá có một dấu tay sâu hoắm. Chọn 1, để tránh bị một trưởng đánh chết, gia nhập phe Cơ Băng Nhạn, nhận được một thẻ triệu hồi nhân vật ngẫu nhiên. Chọn 2, sống là người đại tống, chết là quỷ đại tống, tuyệt đối không thỏa hiệp, nhận được 3000 huyền giáp quân. Khóe miệng Dương Dịch giật giật. 3000 huyền giáp quân này trông có vẻ rất tốt, nhưng quan trọng là mình có mạng để ứng không. Hắn nhìn dấu tay sâu hoắm trên vách đá, tự nghĩ đầu mình chắc không cứng bằng đá, hắn dứt khoát nói, cô nương, ta thấy gia nhập các ngươi cũng rất tốt, có phúc lợi gì không? À đúng rồi, giáo chúng ta gọi là gì vậy, sẽ không phải là Bạch Liên giáo chứ? Nhận được một thẻ triệu hồi nhân vật ngẫu nhiên. Khóe miệng Cơ Băng Nhạn nhếch lên, Dương Dịch là người thông minh quả nhiên không làm mình thất vọng. Nếu hắn từ chối, Cơ Băng Nhạn chắc chắn sẽ vỗ một trường vào đầu hắn. Nhân tài ưu tú đến mấy nếu không thể dùng cho mình thì sao? Vẫn cứ đánh chết. Nàng không phải là những cô nương yếu đuối, thấy Dương Dịch là mềm lòng, nên giết thì phải giết, tuyệt đối không chần chừ. Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt nói, giáo của ta tên là Ma Ni giáo, giáo nghĩa là nhị tông tam tế. Nhị tông chỉ minh ám, tức là thiện ác. Tam tế chỉ sơ tế, trung tế, hậu tế. Tiếp đó nàng lại nói với Dương Dịch một tràng giáo nghĩa, đại khái là những thủ đoạn tẩy não của giáo đồ bình thường. Ma Ni giáo thờ phụng thần tối cao là Hán Văn Ma Ni Kinh, gọi là đại tử phụ Minh Tôn. Mắt Dương Dịch giật giật, nghe đến hai chữ Minh Tôn hắn biết mình gia nhập giáo gì rồi, nếu không nhầm thì Phương Lạp lúc trước chính là dựa vào Ma Ni giáo mà khởi nghiệp. Vài năm sau, chắc hẳn sẽ gọi là Minh giáo. Dù sao thì, trăm chân cũng không chết. Dương Dịch không thể cười nổi, vốn định lừa gạt cho qua chuyện bây giờ cũng không được rồi, thế lực của Ma Ni giáo rất lớn, bị bọn họ để mắt tới mình e rằng không thể thoát thân. Hoa tươi. Cơ Băng Nhạn không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nói, ta là giáo chủ đương nhiệm, ngươi gia nhập giáo của ta, tạm thời không nên tuyên truyền rộng rãi, những hư danh đó cứ bỏ qua đi, tránh bị người có ý đồ xấu truyền ra ngoài. Dương Dịch cười khổ nói, giáo chủ thật sự coi trọng ta. Thiên hạ ai không biết Dương Dịch là hồng nhân trước mặt quan gia, khoa cử chẳng qua chỉ là đi dạo một vòng mà thôi. Đợi ngươi làm quan, chức quan nhất định không nhỏ. Cơ Băng Nhạn lại gần. Một luồng hương thơm bay tới, là mùi hương thoang thoảng, thanh khiết dễ chịu. Dương Dịch lùi lại, bình tĩnh nói, giáo chủ đã đánh giá cao ta rồi. Dương Mỗ nhiều lắm chỉ là một thư sinh có chút tài danh. Làm quan lớn chuyện này vẫn còn quá xa vời. Cơ Băng Nhạn cười nói, ta tin ngươi nhất định có thể, trong giáo sẽ không bạc đãi ngươi, những năm nay, Thái Kinh làm không ít chuyện ác, lợi dụng triều đình tham ô, chúng ta cũng không cố ý muốn tranh giành với triều đình. Kéo ngươi vào hội, cũng là để có một thái mắt. Ngươi không cần lo lắng. Dương Dịch cười khổ nói, giáo chủ thật sự coi trọng ta. Thiên hạ ai không biết Dương Dịch là hồng nhân trước mặt quan gia, khoa cử chẳng qua chỉ là đi dạo một vòng mà thôi. Đợi ngươi làm quan, chức quan nhất định không nhỏ. Cơ Băng Nhạn lại gần. Một luồng hương thơm bay tới, là mùi hương thoang thoảng, thanh khiết dễ chịu. Dương Dịch lùi lại, bình tĩnh nói, giáo chủ đã đánh giá cao ta rồi. Dương Mỗ nhiều lắm chỉ là một thư sinh có chút tài danh. Làm quan lớn chuyện này vẫn còn quá xa vời. Cơ Băng Nhạn cười nói, ta tin ngươi nhất định có thể, giáo nội sẽ không bạc đãi ngươi, những năm nay, Thái Kinh làm không ít chuyện ác, lợi dụng triều đình tham ô, không ít người bị hắn hại đến tan cửa nát nhà. Trong giáo không ít tiểu thư đều là xuất thân danh gia vọng tộc, nếu ngươi có ý, ta cho phép ngươi mười mấy người cũng không sao. Dương Dịch sờ sờ mũi, cười nói, đều xinh đẹp như giáo chủ sao? Cơ Băng Nhạn sắc mặt không đổi, đương nhiên, nữ tử giáo ta ai nấy đều là thiên hương quốc sắc. Dương Dịch ho khăn nói, nếu ta muốn giáo chủ thì sao? Không khí đột nhiên đông cứng lại. Dương Dịch và Cơ Băng Nhạn nhìn nhau, không hề nhường nhịn. Ánh mắt Cơ Băng Nhạn khẽ cụ xuống, cười nói, nếu ngươi có đủ giá trị, cũng không phải không thể, thậm chí vị trí minh tôn để ngươi làm, cũng không phải không thể. Giáo chúng ta có mấy vạn tín đồ, khắp Nam Bắc Trường Giang. Chỉ cần hô một tiếng, lập tức có thể tập hợp 10 vạn quân mã. Đại trượng phu sống không hưởng ngũ đỉnh thực, chết thì ngũ đỉnh chôn. Dương Dịch, ngươi thấy ta nói có đúng không? Trong lời nói mang theo sự dụ dỗ mạnh mẽ,